Chương 405, tuyệt vọng chương 405, tuyệt vọng anh. Một tiếng vang trầm, quyền phong rắn rắn chắc chắc trúng đích. Kia thiên long nhân thân thể cao lớn chỉ là hơi trao đảo một cái, bao trùm lấy lân phiến phần bụng lom xuống dưới một khối nhỏ, nhưng trong nháy mắt liền trở về hình dáng ban đầu. Nó cúi đầu nhìn một chút, phát ra một trận trầm muộn chế giễu, ha ha. Liền cái này chút khí lực, cho nhân tộc gãi ngứa ngứa còn tạm được. Các ngươi tu sĩ nhân tộc, quả nhiên đều là chút nhuyễn chân tôn. Đoạn nhân biến sắc, nàng một quyền này dù chưa đem hết toàn lực, nhưng cũng đủ để khai sơn phá thạch, mà ngay cả làm cho đối phương lui lại một bước đều làm không được. Cái này lực phòng ngự quá mức biến thái. Nàng kiên kỵ lui lại, cùng giả càn bọn người dựa vào, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Đơn đả độc đấu còn khó mà phá phòng, huống chi đối phương có 10 con nhiều. Đầu hàng, hoặc là chết. Thiên Long nhân thủ lĩnh đem trường đao đống nhiên trên mặt đất, phát ra đông một tiếng vang trầm, tinh hồng con ngươi liếc nhìn đám người, mang theo mèo bẩn chuột trêu bừa. Phòng ngự của bọn nó cũng không phải là khó giải. Cố Uyên quát lạnh một tiếng, thân hình đống nhiên phát động. Trọng kiếm kéo tại sau lưng, mũi kiếm tại trên vách đá vạch ra liên tiếp kia lửa chói mắt, cả người như là mũi tên, thẳng đến kia thủ lĩnh đầu lâu. Muốn chết. Thiên Long nhân thủ lĩnh gầm thét, trường đao trong tay nhấc lên một mảnh thảm liệt đao cương, đón đầu bổ về phía Cố Uyên. Sau lưng nó hai tên Thiên Long nhân cũng đồng thời bung đao, từ cánh giáp công mà đến. Mắt thấy ba thanh kinh khủng trường đao liền muốn đem Cố Uyên phân thây, Cố Uyên thân hình lại tại cực tốc bên trong làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi bằng mèo. Trọng kiếm quý tích đột nhiên biến đổi, không còn là chém thẳng vào, mà là vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, vòng qua chính diện bổ tới lưỡi đao. Giống như rắn độc điểm hướng Thiên Long nhân thủ lĩnh cầm đao cánh tay trái vai chôn nối tiếp. Đồng thời, hắn đối với khía cạnh đánh tới hai đao cùng đối phương kia mang theo tiếng xé gió hung hăng rút tới đôi sắt, dường như không tránh không né. Keng. Một tiếng vang nhỏ, trọng kiếm mũi kiếm tinh chuẩn địa điểm tại lân giáp khe hở chỗ. Thiên Long nhân thủ lĩnh chỉ cảm thấy cánh tay trái tê dần, vung đao động tác trong nháy mắt biến hình. Mà nó trường đao cùng đôi sắt, cùng mặt khác hai thanh đao, gần như đồng thời trúng đích Cố Uyên thân thể. Chúng rồi. Hai gã khác Thiên Long nhân ánh mắt lộ ra tàn nhẫn khoái ý nhưng mà, thương thương thương. Vài tiếng chói hai tiếng sắt thép va chạm nổ vang. Cố Uyên bên ngoài thân chẳng biết lúc nào bao trùm lên một tầng cực kỳ cô đọng, lóe ra ánh sáng vàng sẫm hộ thể cương khí, ba cây trường đao cùng đuôi sắt nện ở phía trên, lại chỉ là để kia cương khí kịch liệt ba động một chút, bắn tung tóe ra vô số tia lửa, chưa thể tiến thêm. Cái gì? Ba tên Thiên Long nhân con ngươi đột nhiên co lại, khó có thể tin. Ngay tại bọn chúng lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh trong nháy mắt, Cố Uyên trọng kiếm mượn vừa rồi kia một điểm chi lực, như là không có trọng lượng nhẹ nhàng linh hoạt lượn vòng. Lưỡi kiếm phía trên phun ra nuốt vào lấy cực độ ngưng tụ, sắc bén vô song kiếm mang. Dọc theo Thiên Long nhân thủ lĩnh phần cổ lân phiến một đạo cơ hồ nhỏ không thể thấy nhỏ bé khe hở, nhẹ nhàng một vòng. Xuy, một đạo nhỏ xíu cắt chém tiếng vang lên. Kia Thiên Long nhân thủ lĩnh trên mặt nhe răng cười cùng kinh ngạc trong nháy mắt ngưng kết, một viên to lớn, bao trùm lấy vảy màu đen đầu lâu thoát ly cái cổ, nóng hổi yêu huyết như là suối phun phóng lên tận trời. Không đầu thi thể lung lay, trầm trọng ngã về phía sau. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt. Từ Cố Uyên đột nhiên gây khó khăn đến thủ lĩnh bị miểu sát, bất quá một hai lần thời gian hô hấp. Còn thừa 9 tên Thiên Long nhân gào thét cùng tiếng cười náo im bặt mà dừng. Tinh hồng trong con mắt lần thứ nhất lộ ra chấn kinh cùng hãi nhiên. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Giết hắn. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, mới thủ lĩnh phát ra nổi giận gào thét, số 3 số 4, theo ta cùng một chỗ, xé nát cái này nhân loại. Ba cây trường đao lần nữa nhấc lên cuồng bạo đao cương, như là ba đạo màu đen tử vong gió lốc, từ ba cái phương hướng khác nhau cuốn về phía Cố Uyên, phong kín hắn tất cả né tránh không gian. Ba con Thiên Long nhân thân thể cao lớn thể hiện ra cùng hình thể không hợp tốc độ kinh người, theo sát đao cương về sau bổ nhào mà lên, muốn đem Cố Uyên loạn đao phân thây. Cố Uyên ánh mắt sắc bén, dưới chân bộ pháp huyền ảo, như du ngư tại chật hẹp trong không gian tránh chuyển xê dịch, trọng kiếm hoặc đập hoặc dẫn, tinh chuẩn đẩy ra đánh tới đao cương. Nhưng ba con Thiên Long nhân đã cẩn thận, trường đao mang theo xé rách hết thể khí thế hung hăng đánh xuống. Chết đi. Ba con Thiên Long nhân trong mắt lóe ra khát máu quan mang, phản phất đã thấy Cố Uyên bị chặt thành thịt nát chẳng cảnh. Nhưng mà, thân ở đao trong lưới Cố Uyên, chẳng những không có sợ hãi, trong mắt ngược lại hiện lên một tia khó nói lên lời hưng phấn quan mang. Yên lặng thật lâu bản năng chiến đấu cùng thái cực chi tâm rốt cục tại lúc này phát huy được tác dụng. Đối mặt ba thanh đủ để khai sơn đoạn nhạc trường đao, hắn không lùi mà tiến tới, trong tay nặng nề trọng kiếm phảng phất đã mất đi trọng lượng, lấy một loại nhìn như trầm trọng, kỳ thực cực nhanh vận luật nhẹ nhàng giơ lên. Thân kiếm cũng không phải là cứng rắn cách, mà là lấy một loại sền sệt mềm dẻo kinh đạo, tinh chuẩn dựng vào trước hết nhất bổ tới hai cây trường đao đào sống lưng. Ông, thân kiếm rung dậy, một cỗ kỳ dị lực chấn động xuyên thấu qua thân đao truyền đưa tới. Kia hai tên Thiên Long nhân chỉ cảm thấy cánh tay cực chấn, một cỗ vặn vẹo xé rách quái dị lực đạo truyền đến, làm cho chúng nó bổ xuống động tác đống nhiên chỉ trệ, thậm chí thân thể đều không bị khống chế có chút lảo đảo. Ngay tại cái này không có ý nghĩa lại cực kỳ trọng yếu trong nháy mắt, Cố Uyên trọng kiếm như là tránh thoát trói buộc dao lòng, mượn kia dính nhớp chi lực đột nhiên bắn ra, kiếm quang lóe lên. Phốc phốc, lại một viên đầu lâu to lớn bay lên. Cái thứ hai Thiên Long nhân bị trong nháy mắt chém giết. Còn thừa hai con Thiên Long nhân vừa kinh vừa sợ, trường đao lấy tốc độ nhanh hơn đánh rớt. Cuối cùng một cây đao thậm chí đã chạm đến Cố Uyên phần gáy hộ thể cương khí. Cố Uyên phảng phất phía sau mở to mắt, thân thể lấy một cái trái ngược lẽ thường góc độ thay đổi, trọng kiếm về cước, không còn là nhẹ nhàng xảo kình, mà là bộc phát ra băng sơn liệt địa lực lượng kinh khủng. Ken đinh hai nhức góc tiếng va đập cùng lưỡi dao vào thịt trầm đục gần như đồng thời băng lên. Ý đồ cùng Cố Uyên lấy thương đổi thương con kia Thiên Long nhân, nó trường đao chém vào Cố Uyên phần gáy, lại như là chém chúng bạn năm huyền thiết, tia lửa tung tóe, khó mà tiến thêm. Mà Cố Uyên trọng kiếm đã lấy không thể ngăn cản chi thế, hung hăng bôi qua cổ của nó. thứ ba cái đầu bay lên. Trong nháy mắt, nào lên ba con thiên long nhân đều để tội. Còn lại 6 con thiên long nhân triệt để sợ hãi. Bọn chúng lân giáp quả thật có thể phòng ngự đại bộ phận trọng kích cùng cung khí, nhưng đối với loại này ngưng tụ đến cực hạn, tinh chuẩn tìm tới lân phiến khe hở sắc bén cắt chém, cùng đối phương kia biến thái đến làm cho người giận sôi lực phòng ngự, dễ bản không thể làm gì. Rút lui, mau bỏ đi. Danh hiệu số 4 thiên long nhân phát ra hoảng sợ chỉ lệnh, bọn chúng rốt cục ý thức được, trước mắt cái này nhân loại căn bản không phải bọn chúng có thể đối phó. Muốn đi? Muốn. Cố Uyên thanh âm băng lãnh, sắc ý nghiêm nghị, ngăn lại bọn chúng. Đoạn nhân, giả can bọn người đã sớm bị Cố Uyên dũng mãnh phi thường vô địch biểu hiện đánh nhiệt huyết sôi trào, nghe vậy lập tức toàn lực xuất thủ. Các loại pháp thuật, kiếm quang mặc dù khó mà trọng thương thiên long nhân, lại cũng thành công chỉ trệ bọn chúng rút lui bộ pháp. Cố Uyên thân hình như điện, trong nháy mắt xuất hiện tại kia ra lệnh số 4 thiên long nhân trước mặt, trọng kiếm mang theo thế thái sơn áp đỉnh đột nhiên đánh xuống. Kia thiên long nhân nâng đao ngay kháng, keng. Một tiếng vang thật lớn, nó chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực truyền đến. Hai đầu gối mềm nhũn, lại bị ngạnh sinh sinh ép tới quỳ rạp xuống nham thạch bên trên, đầu gối đem nham thạch nện đến vỡ nát. Nó trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng khó có thể tin. Kiếm quang lại lóe lên. Viên thứ tư đầu lâu rơi xuống đất. Chiến đấu kế tiếp không chút huyền niệm. Cố Uyên như là hổ vào bầy dê, trọng kiếm mỗi một lần vung ra, tất có một con thiên long nhân chết. Phòng ngự của bọn nó tại Cố Uyên trước mặt thùng rông kêu to, bọn chúng công kích không cách nào dung chuyển Cố Uyên mảy may. Ngắn ngủi thời gian một chén trà công phu, 10 tên sát khí ngập trời, không ai bị nổi thiên long nhân, đều biến thành thi thể không đầu, đổ vào băng lãnh nham thạch bên trên, màu xanh sẫm yêu máu nhuộm đỏ một khu vực lớn. Đoạn nhân, Giả Càn, Nguyễn Linh Khê bọn người nhìn xem cầm kiếm mà đứng, khí tức bình ổn, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ của Uyên. Lại nhìn một chút đầy đất cường hàn yêu vật thi thể, rung động đến tột đỉnh, thậm chí sinh ra một loại hoang đường ảo giác. Đến cùng ai mới là yêu? Cố Uyên thuần thục lấy ra luyện yêu hồ, đem 10 bộ thiên long nhân thi thể thu nhập trong bầu. Những này chúa tể cảnh yêu vật tinh hoa, đủ để luyện ra không ít đồ tốt. Dọn dẹp sạch sẽ tiếp tục lặn xuống, thẳng tới đáy vực. Cố Uyên thu hồi luyện yêu hồ, ngựa khí bình tĩnh, phản phất vừa rồi chỉ là tiện tay chụp chết mấy con rồi. Đám người như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đuổi theo, nhìn về phía Cố Uyên bóng lưng tràn đầy kính sợ cùng cung nhiệt. Chương 406, phong ấn chương 406, phong ấn cùng lúc đó, Minh Thu lĩnh chỗ sâu, tòa nào đó hoang vắng ngọn núi bên trên. Một người khoác đấu đồng màu đen, khí tức tối nghĩa thân ảnh bỗng nhiên dừng bước lại, chậm rãi xoay người, đối hậu phương một khối nham thạch to lớn lạnh lùng mở miệng, thanh âm khàn khàn, "Tiểu nha đầu, theo ta không hạ 10 bản giảm, từ tinh thành đến Minh Thu lĩnh, còn không có ý định hiện thân sao?" Nham thạch sau trầm mặc một lát, một đạo thân ảnh hiểu điệu chậm rãi đi ra, thân mang dễ dàng cho hành động trang phục, mang trên mặt một tia bị phát hiện bất đắc dĩ. Nhưng ánh mắt của nàng lại hết sức kiên định, tiền bối tu vi cao thâm, vạn bối bội phục. Vạn bối phụ mệnh giám sát ma môn độc tĩnh, tiền bối hành tung bí, thực lực siêu quần, lại không phải ta đăng ký trong danh sách ma môn cao thủ, vạn bối không thể không cùng. Giám sát ma môn. Áo choàng nam tử phát ra một tiếng ý vị không rõ cười nhẹ, đan minh tay, kéo dài thật là dài. Ta bất quá một giới tán tu, dọc đường nơi đây, cũng phải bị để ra nghi vấn. Nữ tử không tiêu ngạo không tự ti, chỗ chức trách, còn xin tiền bối thứ lỗi. Nhược tiền bối thân phận không sai, chỉ cần cáo chi danh hào lai lịch, vạn bối xác minh về sau, tuyệt không lại quấy rầy. Áo choàng nam tử lắc đầu, ngữ khí bỗng nhiên trở nên sâm nhiên, xác minh. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Lời còn chưa dứt, hắn không có dấu hiệu nào đánh ra một trường. Một trường này nhìn như nhẹ nhàng, nhưng trong nháy mắt dẫn động chúng quanh thiên địa linh khí, một con tre khuất bầu trời to lớn màu đen trưởng ấn chống rông xuất hiện, trưởng ấn bên trong phảng phất có vô số oan hồn tiêu rên, mang theo làm cho người thần hồn run sợ kinh khủng uy áp, hướng phía nữ tử nghiền ép mà xuống. Vô tướng cảnh, nữ tử sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến, nàng vạn vạn không nghĩ tới đối phương lại là khủng bố như thế cường giả. Nàng không chút nghĩ ngợi, thân trong nháy mắt sáng lên mấy đạo hộ thân bảo quang, đồng thời thân hình nhanh lùi lại, liền muốn xé rách không gian bỏ chạy. Muốn chạy? Một áo choàng nam tử giữ tợn cười một tiếng, kia to lớn màu đen trưởng ấn đống nhiên phân hóa, biến thành đầy trời lít nha lít nhít trưởng ảnh, triệt để phong tỏa nữ tử tất cả đường lui, ngay cả không gian chung quanh đều bị triệt để giam cầm. Nữ tử trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, liều mạng thôi động tất cả pháp bảo cùng linh lực, nhưng ở vô tướng cảnh cường giả nén giận một kích phía dưới, nàng chống cự như là giấy giống nhau yếu ớt. Bành bành bành, hộ thân bảo quang liên tiếp vỡ vụn, mắt thấy kia trưởng ấn đầy trời liền muốn đem nó thôn vệ. Địa bên dưới đáy, ngoài ý liệu cũng không phải là trong dự đoán tĩnh mịch đầm nước hoặc vũng bùn đầm lầy, ngược lại là một mảnh tương đối khô ráo, phủ kín đá vụn rộng lớn khu vực. Nồng đậm xương trắng ở chỗ này rơi xuống, như là nặng nề sợi đông, tầm nhìn cứ thấp, trong không khí tràn ngập kia cố làm cho người buồn nôn ngai ngái khí độc cùng yêu rêu thiêu đốt sau mùi khét lẹt. Cố Uyên 6 người cẩn thận từng ly từng tí xuống đến thực địa, dưới chân truyền đến đá vụn ma sát mạnh vang. Thân thức đảo qua, chỉ gặp bốn phía vách đá gốc rễ cùng một chút khe nham thạch khe hở bên trong, bám vào lấy mấy chục gốc hình thái quái dị, như là vặn bẹo thấp lỏng màu đen thực vật, chính là bọn chúng đang không ngừng tản mát ra màu xanh sẫm khí độc, cùng xương trắng hỗn hợp. Là độc nguyên. Cố Uyên lời ít mà ý nhiều, trong tay trọng kiếm tùy ý vung lên, một đạo cô động kiếm khí quét ngang mà ra, tinh chuẩn đem tất cả hắc tùng yêu đều chặt đứt, nghiền nát, tư tư rung động âm thanh bên trong hóa thành than cốc. Tiếp tục phát ra khí độc đầu nguồn bị thanh trừ, mặc dù quanh mình xương độc không sẽ lập tức tan đi, nhưng ít ra không còn tăng lên. Đám người hơi buông lỏng một hơi, ánh mắt nhìn về phía bên trong. Nơi đó, không khí có chút vặn mèo, hình thành một cái hẹn cao 3 trượng, không ngừng núp ních biến ảo hỗn độn màn sáng biên giới lóe ra không ổn định u lam hồ quang điện, tản mát ra làm người sợ hãi không gian ba động. Chính là chỗ kia cần phủ kín địa nguyên thông đạo kết giới. Đoạn nhân, giả can bọn người tò mò tới gần quan sát, ý đồ thấy rõ kết giới khác một bên cảnh tượng, nhưng mà ngoại trừ một mảnh hỗn độn vặn vẹo quang ảnh, cái gì cũng nhìn không rõ ràng. Đúng lúc này, ba, một tiếng vang nhỏ, như là bong bóng vỡ tan. Kết giới màn sáng đột nhiên nổ lên, một viên bao trùm lấy đen nhánh lân giáp, giữ tận đáng sợ đầu rồng đột nhiên chui ra, tinh hồng dựng thẳng đồng vừa lúc cùng chính xích lại gần quan sát Đoạn Nhân đối cái con mắt. A, Đoạn Nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, hoảng hốt thét lên, hoa dung thất sắc, đột nhiên hướng về sau nhảy ra, tim đập loạn. Kia chui ra chính là một con chân nguyên cảnh thiên long nhân. Nó tựa hồ cũng không ngờ tới bên này có người, sửng sốt một chút, lập tức trong mắt lộ hung quang, phát ra một tiếng gầm nhẹ, liền muốn hoàn toàn gạt ra kết giới. Nhưng mà, nó tiếng giống vừa phát ra một nửa, một đạo nhanh đến cực hạn kiếm quang như là tia chớp lướt qua. Phốc phốc. Viên kia vừa mới chui ra giữ tận đầu lâu trong nháy mắt cùng thân thể tách rời, lăn rơi xuống đất, không đầu thi thể có các bị chưa khép kín kết giới lại hút trở về một chút, màu xanh sẫm yêu huyết phun tung tóe tại kết giới màn sáng bên trên, phát ra suy suy tiếng hụ thực. Cố Uyên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại kết giới bên cạnh, chậm rãi thu hồi trọng kiếm, mặt sắc mặt nghiêm trọng, chân nguyên cảnh thiên long nhân đều có thể chui qua tới. Đất này Uyên thông đạo tính ổn định cùng đối diện yêu vật cường độ, đã viên siêu bính cấp nhiệm vụ ước định. Như lại có càng mạnh yêu vật hiện thân, sợ sinh biến cho nên. Đừng xem, lập tức độc thủ, trước phong bế nó. Đám người lúc này mới từ kinh biến bên trong lấy lại tinh thần, phía sau lưng kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nghe vậy không dám thất lễ, lập tức dựa theo nhiệm vụ hồ sơ ghi lại phương pháp, lấy ra các loại phong cấm vật liệu cùng trận kỳ, quay chung quanh kia không ngừng núp nhích hỗn độn kết giới công việc lù đủ lên, toàn lực ra cố phong ấn. Cố Uyên thì không có tham dự cụ thể phong ấn công việc. Thân hình hắn như điện, tại đáy vực nhanh chóng du tẩu, khi thì bắt chước một loại nào đó đặc biệt yêu tộc tê minh, khi thì dùng kiếm đánh đặc biệt tần suất với đá, thậm chí cố ý tiết lộ ra một tia trải qua ngụy trang, cùng loại cường đại yêu vật khí tức. Quả nhiên, tại hắn lần này thao tác dưới, bên cạnh phía trên mấy chỗ vách đá bỗng nhiên nhúc nhích, ba chỉ phụ trách cảnh giới cùng phụ trợ núi dây leo lực yêu bị tín hiệu rủ ra. Bọn chúng còn tưởng rằng có cường đại đồng tộc triệu hoán hoặc tao ngộ công kích, kết quả vừa ngoi đầu lên liền bị ôm cây lợi thỏ Cố Uyên lấy thế xét đánh không kịp bưng thai dần dần tinh chuẩn điểm giết, triệt để quét sạch đáy vực khả năng nhãn tuyến cùng thai hoàng ẩm. Ước chừng một nén nhang về sau, một cái kết hợp trận pháp cùng phụ lục hợp lại phong ấn rốt cục hoàn thành. Đạo đạo linh quang xiềng xích không có vào hỗn độn kết giới, khiến cho nhúc nhích biên độ rõ ràng yếu bớt, trở nên ổn định rất nhiều. Tạm thời phong bế. Cố Uyên kiểm tra một chút phong ấn tiết điểm, nhẹ gật đầu, lấy ra khắc cảnh châu đem phong ấn sau khi hoàn thành cảnh tượng ghi xuống, đi thôi, trở về giao nhiệm vụ. Cố sư đệ, lần này thật sự là nhờ có ngươi. Giả Can Long vẫn còn sợ hãi chắc tay, ngựa khí tràn đầy cảm kích cùng nghĩ mà sợ, ngày sau sư đệ như lại có nhiệm vụ, chỉ cần nói một tiếng, giả mộ nhất định gọi lên liền đến. Đúng vậy a, đúng a. Cũng nhớ ký kêu lên tỷ tỷ ta. Đoạn Nhân cũng lại gần, vỗ bộ ngực cao vút, đôi mắt đẹp dị sắc liên tục mà nhìn xem Cố Uyên, trước đó kinh hãi đã sớm bị hưng phấn cùng tò mò thay thế. Cố Uyên cười cười, ứng phó vài câu, liền dẫn đám người lần theo đường cũ đi về. Ra kia âm u ẩm ướt sân động, lại thấy ánh mặt trời, tất cả mọi người có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Liên tại bọn hắn chuẩn bị khống chế độn quang trở về tông môn lúc, Cố Uyên thai khẽ nhúc nhích, đồng nhiên đưa tay ra hiệu đám người im lặng. Hắn nghiêng thai lắng nghe chỉ chốc lát, ánh mắt sắc bén chuyển hướng phía nam một ngọn núi phương hướng, bên kia có đánh nhau năng lượng ba động, rất kịch liệt. Các ngươi trước theo đường cũ trở về tông môn giao nhiệm vụ, ta quá khứ dò xét trang một chút tình huống. Kinh lịch địa nguyên bên trong đủ loại, giờ phút này Cố Uyên tại năm trong lòng người đã có quyền uy tuyệt đối. Đoạn Nhân mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng biết nặng nhẹ, chỉ là dặn dò, sư đệ cẩn thận. Cố Uyên nhẹ gật đầu, thân hình thoát một cái, tựa như cùng như khói xanh lặng yên không một tiếng động tiến vào sơn lâm bên trong, phương hướng chính là kia năng lượng ba động chuyển đến chỗ. Chương 407, nhân quả chương 407, nhân quả Cố Uyên cũng không trực tiếp khống chế đột quang, mà là thi triển thân pháp giữa khu rừng đi nhanh, đồng thời lặng yên phụ thêm món kia được từ linh sơn núi động ẩn áo trời. Khí tức trong nháy mắt cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, khó mà phát giác. Rất nhanh, hắn tiếp cận này tòa đỉnh núi đỉnh chót, ẩn thân tại một khối cự nham về sau, thu liễm tất cả khí tức, nhìn xuống dưới, chỉ gặp phía dưới một mảnh hỗn độn trên đất trống, một thân mang đấu đồng màu đen, thấy không rõ khuôn mặt nam tử, đang tay cầm một thanh tạo hình khoa trương, cuốn quanh lấy đỏ thâm sát khí cán dài đại đao, một đao bổ về phía một đã là nọ mạnh hết đà nữ tử. Đao kia cương hiện lên đỏ tía chi sắc, gào thét mà ra, những nơi đi qua không khí bặm mẹo, mang theo quỷ khóc sói gào dị hưởng, uy lực cực kỳ khủng bố, viễn siêu bình thường chúa tể cảnh. Cái này áo choàng nam tử, rõ ràng là một vị vô tướng cảnh cường giả. Con nữ kia tử, nhìn niên kỷ bất quá tuổi tròn đôi mươi, thân mang màu xanh nhạt tông môn phục sức, trên thân đã là nhiều chỗ bị thương, vết máu loang lổ, khí tức bề ngoài chỉ có chân nguyên cảnh hậu kỳ tu vi. Nàng cắn răng cơ một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh, nhưng đã linh quang ảm đạm dài nhỏ lưỡi kiếm lên kích, kia tựa hồ là nàng bản mệnh thần kiếm. Ken, giang giáp, kinh khủng đao cương phía dưới, nữ tử trong tay bản mệnh thần kiếm lại không chịu nổi gánh nặng, phát ra một tiếng gào thét, đột nhiên cắt thành hai đoạn. Phúc. Nữ tử như gặp phải trọng kích, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân hình như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trung điệp quẳng xuống đất, dãy rủa lấy khó mà đứng dậy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất khuất. Hừ, tuổi con nhỏ, liền có chân nguyên cảnh hậu kỳ tu vi, trôi này thu thủy kiếm cũng có chút ý tứ. Nhìn ngươi công pháp này con đường cùng quần áo, là huyền nữ tông đệ tử, vẫn là thế hệ này thánh nữ chuẩn bị tuyển. Áo choàng thanh âm nam tử khàn khàn trầm thấp, mang theo mẹo vờn chuột trêu tức, từng bước một tới gần. Nữ tử cắn răng, thanh âm bởi vì đau xót mà run rẩy, nhưng như cũng mang theo ngạo khí, nếu biết ta là huyền nữ tông người, ngươi dám giết ta? Không sợ sư tôn ta san bằng ngươi ma môn xảo huyệt? Huyền nữ tông, bát đại danh môn một trong. Ha ha, uy phong thật to. Áo choàng nam tử phát ra khinh thường cười lạnh, đáng tiếc, nơi này là Minh Thu lĩnh, giết ngươi, ai nào biết là lão phu làm. Lão phu lần này ra, vốn là phụ mệnh ẩn nấp hành tung, đi săn các ngươi những này lạc đàn tên môn tử đệ. Đan minh trộm tới thử đan, khí minh trộm tới luyện khí, đến cho các ngươi huyền nữ tông nha. Ánh mắt của hắn trở nên dâm tà tại nữ tử hiểu điệu tư thái bên trên đảo qua, hắc hắc, tất nhiên là có tác dụng lớn khác. Nữ tử nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc, mạnh nâng lên hoàn hảo tay trái chập ngón tay như kiếm, liền muốn hướng phía mình mi tâm điểm tới, thà rằng tự tuyệt cũng không muốn chịu đủ. Muốn chết? Không dễ dàng như vậy. Áo choàng nam tử giữ tợn cười một tiếng, trong tay áo một tia ô quang hiện lên, một thanh tiểu xảo phi đao phát sau mà đến trước, tinh chuẩn bắn thủng nữ tử tay trái cổ tay. Ai da? Nữ tử kêu thảm một tiếng, trái tay vô lực rủ xuống, máu tươi cốt cốt chảy ra. Triệt để tuyệt vọng bao phủ nàng, nước mắt hỗn hợp có huyết thủy trượt xuống. Súc sinh, vô sỉ. Nữ tử phát ra bi phẫn muốn tuyệt chửi mắng. Áo choàng nam tử tựa hồ rất hưởng thụ loại này trưởng khống hắn nhân sinh chết cảm giác, cười ha ha, tiếp tục tới gần, đưa tay định hướng nữ tử chụp tới. Nhưng mà, ngay tại ngón tay của hắn sắp chạm đến nữ tử quần áo trong nháy mắt, động tác của hắn bỗng nhiên cứng đờ. Trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, con người bỗng nhiên phóng đại, che kín vẻ không thể tin được, lập tức thân thể như là đã mất đi tất cả trèo chống mềm mềm co quắp ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Một thân ảnh mờ ảo giống như quỷ mị từ áo choàng phía sau nam tử trong bóng tối hiện hiện, trong tay một thanh đen nhánh trọng kiếm vô thanh vô tức bung ra, tinh chuẩn chém qua cổ của hắn. Chính là bằng vào ẩn áo trời lặng yên tiếp cận, cũng trong nháy mắt phát động thần hồn xung kích phối hợp tuyệt sát cố uyên. Thằng đến áo choàng nam tử tê liệt ngã xuống, chỗ cổ mới bắt đầu chảy ra máu tươi, một cái đầu lâu lăn xuống một bên. Cố uyên nhìn cũng chưa từng nhìn nam tử kia thi thể, trọng kiếm trở vào bao, thuần thục tại thi thể bên trên một chảo, câu linh thuật vận chuyển, đem nó kinh ngạc không cam lòng thần hồn trong nháy mắt luyện hóa, đồng thời tháo xuống trên ngón tay chữ vật giới chỉ. Làm xong đây hết thảy, hắn mới đưa ánh mắt về phía trên mặt đất tên kia bởi vì biến cố bất thình lình mà triệt để ngây người, quên thuốc tiết huyền nữ tông nữ tử. Cố Uyên đi đến bên người nàng ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nàng. Nữ tử bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt miểu sát vô tướng cảnh ma đầu, khí tức thâm bất khả chấp nam tử, trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra mãnh liệt cầu xin quan mang, tiền, tiền bối, cứu mạng. Cố Uyên không nói gì, chỉ là đưa tay, nhẹ nhàng tháo xuống trên ngón tay của nàng biên kia đồng dạng tinh mỹ chữa vật giới chỉ. Nữ tử trong mắt quang mang ảm đạm, nhưng lập tức lại dấy lên hy vọng, chỉ cần có thể mạng sống, tài vật tính là gì? Nàng dãy rủa lấy thấp giọng nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, bảo trụ vãn bối trong sạch. Vãn bối ngụy tử, huyền nữ cung nội môn đệ tử. Khẩn cầu tiền bối, nếu có thể làm biện thủ, đem vãn bối chôn tại đây địa, cũng nghi cách cáo chi tông môn nơi đây phát sinh sự tình, ma môn. Ma môn hình như có âm mưu. Nàng thương thế cực nặng, nói chuyện đứt quãng, khí tức càng ngày càng yếu. Cố Uyên nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Hắn thần niệm chìm vào vừa mới tới tay viên kia thuộc về nữ tử chữ vật giới chỉ bên trong, chuẩn bị kiểm lại một chút chiến lợi phẩm dự định chỉ lấy đi trong đó có giá trị nhất linh thạch, đan dược những vật này, còn lại thân phận lệnh bài, quần áo trở thì lưu lại. Ngày sau như có cơ hội, liền theo nàng lời nói, đưa về huyền nữ tông, cũng coi như hiểu rõ nhân quả. Chiếc nhẫn không gian không lớn, đồ vật bày ra đến có chút chỉnh tề. Cố Uyên thần niệm nhanh chóng đảo qua mấy bình đan dược, một đống nhỏ linh thạch cùng một chút nữ tử vật phẩm tư nhân. Đương nhiên, ánh mắt của hắn góc chăn rơi chỗ một khối không đáng chú ý màu trắng ngọc bài hấp dẫn. Ngọc bài chất liệu phổ thông, nhưng phía trên lại điêu khắc một cái quen thuộc huy hiệu. Cố Uyên trong lòng hơi động, đem ngọc bài lấy ra, đặt ở lòng bàn tay xem xét tỉ mỉ. Ngọc bài ôn nhuận, chính giữa khắc lấy một cái cổ thể lý chữ, mà tại lý chữ phía dưới còn có hai cái ít hơn chút, lại lực thấu lưng ngọc chữ, Dịch Tu. Lý Dịch Tu. Cố Uyên con ngươi bỗng nhiên co vào, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên mặt đất hấp hối, tên là Ngụy Tử nữ tử, trầm giọng hỏi, ngọc bài này, ngươi từ chỗ nào được đến? Ngụy Tử tan rã ánh mắt khó khăn tập trung tại Cố Uyên ngọc trong tay bài bên trên, mặt tái nhợt bên trên lại chậm rãi hiện ra một vòng cực kỳ nhạt, lại dị thường nụ cười ôn nhu, phảng phất nhớ lại cái gì mỹ hảo chuyện cũ, ngay cả trên người kịch liệt đau nhức đều tạm thời quên đi. Công tử, cũng nhìn kiếm thần đao cùng thương ma những lời kia bản a. Nàng thanh âm yếu ớt, đứt quãng, những lời kia bản một trang cuối cùng, đều biết đồng dạng một câu tìm kiếm kim hương ảnh. Nàng thở hổn hển mấy cái, tiếp tục nói, hơn một năm trước, ta tại Nguyệt Chiếu Thành, ngẫu nhiên nghe được một vị thuyết thư tiên sinh, giảng chính là kiếm thần cố sự, đặc sắc tuyệt luân, viễn siêu nguyên tác. Tan cuộc về sau, ta ra ngoài hiếu kỳ, cũng là bị cố sự đả động, liền tìm được hắn, suy nghĩ nhiều cho chút linh thạch. Hắn lại cự tuyệt, chỉ hỏi ta có thể giúp hắn tìm một cái gọi kim hồng ảnh nữ tử. Ta gặp hắn tình thâm nghĩa trọng, liền đem cái này mai có thể liên hệ ngàn thông các, thu hoạch được một lần trợ giúp tín vật ngọc bài tặng cho hắn, hy vọng có thể giúp hắn một tay. Về sau mơ hồ nghe nói hắn tựa hồ thật tìm được vị cô nương kia, vốn định có cơ hội lại đi chúc mừng hắn, không nghĩ tới. Lời của nàng bị ho kịch liệt đánh gãy, máu tươi lần nữa từ khóe miệng tràn ra, sắc mặt trở nên càng thêm trong suốt, ánh mắt cũng bắt đầu tăng dã, không nghĩ tới hôm nay lại chết ở chỗ này, có lẽ đây chính là duyên phận đi. Cố Uyên lặng lặng nghe, trong lòng đã là nổi sóng chập trùng. Thì ra là thế. Trước mắt nữ tử này, đúng là hảo huynh đệ Lý Dịch Tu ân nhân. Nếu không phải nàng năm đó tặng cho ngàn thông các tín vật, Lý Dịch Tu cùng Kim Hồng Ảnh chỉ sợ khó mà trùng phùng. Phần này nhân quả, hôm nay lại lấy loại phương thức này rơi vào trên đầu của hắn. Tuyệt không thể để nàng chết. Chương 408, đoạt trời chương 408, Đoạt Trời Cố Uyên trong đầu trong nháy mắt hiện lên thuốc linh tiên tôn kia mênh mông như khói chuyển thừa ký ức, vô số đan phương, bí thuật phi tốc lướt qua. Đột nhiên, một thiên tên là Đoạt Thiên Mệnh Mạch Đan cổ đan phương cũ như là sao trời sáng lên. Đan này cũng không tầm thường chữa thương đan dược, mà là có thể cưỡng ép ngưng tụ thiên địa sinh cơ, nghịch chuyển bộ phận nhục thân tổn thương, thậm chí đối thần hồn đều có nhất định vững chắc tác dụng, có thể xưng đoạt thiên địa tạo hóa. Tài liệu luyện chế mặc dù chất quý, nhưng xảo chính là Cố Uyên trước đó giao dịch cùng thăm dò đoạt được, vừa lúc gom góp một phần chủ dược. Được cứu rồi. Cố Uyên trong lòng nhất định, không do dự nữa. Hắn lập tức từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra vài gốc linh khí bức người, hình thái khác nhau cao giai huyền dược. Trong đó một gốc như là huyết sắc san hô, một gốc thì tựa như khiêu động trái tim, còn có vài miếng lóe ra tinh huy lá cây. Những dược liệu này vừa xuất hiện, trung quanh thiên địa linh khí cũng vì đó sao động. Ngụy Tử ý thức đã mơ hồ, nhìn xem Cố Uyên trong tay những cái kia phảng phất có được chính mình sinh mệnh, thậm chí tại có chút dãy rủa rung động kỳ dị dược liệu, lẩm bẩm nói, sắp chết chính là loại cảm giác này ạ. Ta vậy mà nhìn thấy linh dược. Sống. Cố Uyên hoàn mỹ giải thích, lòng bàn tay càn lam đốt thiên diễm bay lên, nhưng không có tế ra đan đỉnh, mà là lấy tự thân cường đại thần thức cùng khống hỏa thuật, trực tiếp lấy hỏa diễm trên không trung phát hỏa ngưng tụ thành một cái hư ảo mà ổn định hỏa diễm đan đỉnh. Hắn đem những cái kia chân quý dược liệu dần dần đầu nhập trong đó, động tác nước chảy mây trôi, tràn đầy một loại nào đó huyền ảo đạo vận. Dược liệu tại hỏa diễm bên trong cấp tốc hòa tan, chiết xuất, dung hợp. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại tinh chuẩn vô cùng, phảng phất diễn luyện ngàn vạn lần. Vẹn vẹn đứng ngoài quan sát, đều có thể cảm nhận được ngọn lửa kia đan đỉnh công chính tại dựng dục một cỗ bàng bạc vô cùng sinh cơ chi lực. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở qua đi, hỏa diễm bỗng nhiên thu liễm, nam lớn chừng bằng trái long nhãn, toàn thân tròn trịa, bày biện ra một loại sinh cơ bừng bừng màu xanh biếc, mặt ngoài còn có thiên nhiên vân vân đan dược lặng lặng lơ lửng giữa không trung, dị hương xông vào mũi, nghe nóng liền khiến người mừng rỡ. Cố Uyên lấy ra một viên thuốc, lập tức nâng lên Ngụy Tử đầu, đem nó đưa vào trong miệng nàng. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ ấm áp mà bàng bạc, nhưng lại dị thường nhu hòa dòng lũ, trong nháy mắt tràn vào Ngụy Tử toàn thân. Ê! Ngụy Tử phát ra một tiếng vô ý thức rên rỉ, chỉ cảm thấy một cỗ khó mà hình dung thoải mái dễ chịu cảm giác thay thế nguyên bản tê tâm liệt phế thống khổ. Nàng kia vỡ vụn nội tạng, đứt gãy kinh mạch, thậm chí bị rung ra vết rách xương cốt, đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị, tái tạo. Sắc mặt tái nhợt cấp tốc trở nên hung nhuận, yếu ớt khí tức cũng đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Càng làm cho nàng khó có thể tin chính là, đương kia cỗ sinh cơ dòng lũ trào lên cái hông của nàng lúc, kia nguyên bản bị đao cương chém ra, cơ hồ đưa nàng chặt ngang chặt đứt kinh khủng vết thương, huyết nhục vậy mà điên cuồng nhúc nhích sinh trưởng, mới mầm thịt xen lẫn, làn da kéo dài tới bao trùm. Ngắn ngủi mấy hơi thở, cái kia đạo chí mạng vết thương vậy mà triệt để khép lại, ngay cả một tia vết sẹo cũng không từng lưu lại. Nàng thậm chí một lần nữa rõ ràng cảm giác được mình phần eo trở xuống hai chân tồn tại. Loại kia mất mà được lại cảm giác, để nàng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, tràn đầy cực hạn chấn kinh cùng cuồng hỉ. Nàng vô ý thức nếm thử giật giật chân. Sau đó, tại Cố Uyên bình tĩnh nhìn chăm chú, nàng vậy mà thật chậm rãi, có chút cứng đờ, lại vô cùng chân thật ngồi dậy. Nàng cúi đầu, không dám tin dùng tay vớt thiền lấy mình bóng loáng bằng thẳng, hào không có vết thương bụng dưới cùng vòng eo, lại sờ lên mình hoàn chỉnh không thiếu sót hai chân, nước mắt trong nháy mắt giống như vỡ đê tuôn ra, lại là vui sướng cùng trùng sinh nước mắt. Ta không chết, thân thể của ta. Tốt. Nàng nói năng lộn xộn, vừa khóc lại cười, phảng phất đang nằm mơ. Cố Uyên lặng lặng mà nhìn xem nàng, không có quấy rầy mặc cho nàng phát tiết sống sót sau hai nạn to lớn tâm tình chập chờn. Qua một hồi lâu, Ngụy Tử mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, nàng dễ dàng lấy đứng người lên, mặc dù còn có chút suy yếu, nhưng thân thể xác thực đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Thậm chí bởi vì kia đoạt thiên mệnh mạch đan cường đại dược lực, tu vi tựa hồ còn có điều tinh tiến. Nàng manh xoay người, đối Cố Uyên liền muốn hành đại lễ, công tử, tái tạo tri ân, Ngụy Tử. Ngụy Tử không thể báo đáp. Thanh âm nghẹn nào, tràn đầy vô tận cảm kích. Cố Uyên vội vàng đưa tay đỡ, một cô nhu hòa lực đạo ngăn trở nàng hạ bái, Ngụy cô nương không cần đa lễ. Nói, hắn đem viên kia thuộc về nàng chữ vật giới chỉ đưa trả lại cho nàng. Ngụy Tử tiếp nhận chiếc nhẫn, lại nhìn cũng không nhìn, trực tiếp lại nhét Cố Uyên trong tay, vội vàng nói, công tử, chiếc nhẫn kia bên trong đồ vật, ngài nhìn xem có cái gì có thể cần dùng đến cứ việc cầm đi. Nếu không đủ chờ ta trở lại tông môn, nhất định báo cáo sư tôn, Huyền Nữ tông tất có hậu báo. Nàng giờ phút này đối Cố Uyên cảm kích đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, chỉ hận không thể đem hết thể dâng lên. Cố Uyên nhìn xem nàng chân thành đội vàng bộ dáng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, lắc đầu, đem chiếc nhẫn nhẹ nhàng thả lại trong tay nàng, ngữ khí mang theo một tia trêu chọc, ngươi thủ lao đã chi trả tiền rồi. Còn có, Ngụy cô nương, ngươi có phải hay không trước mặt quần bảo? A. Ngụy Tử sững sờ, vô ý thức túi đầu xem xét, lập tức ra một tiếng kinh hô, hà bay hai gò má. Vừa rồi thương thế quá nặng, lại bị đan dược chữa trị, nàng lại quên mình quần dưới sớm lúc trước chiến đấu bên trong liền bị đao cương xé rách tổn hại, giờ phút này một đôi thon dài thẳng tắp, chân bóng như ngọc chân cơ hồ hoàn toàn bại lộ bên ngoài. Nàng lập tức thẹn đến muốn chui xuống đất, luống cuống tay chân từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bộ dự bị váy áo, quay lưng đi, tất tiếng sột soạt tốt cấp tốc thay đổi, bên thai đều đỏ đấu. Đãi nàng thay xong quần áo, trên mặt đỏ ửng còn chưa hoàn toàn rút đi, nhưng thần sắc đã tự nhiên rất nhiều. Nàng lần nữa nhìn về phía Cố Uyên, trong mắt tràn ngập tò mò cùng cảm kích, công tử, ngài mới vừa nói, thù lao đã chi trả tiền rồi. Cái này là ý gì? Cố Uyên nhìn xem nàng, mỉm cười, nói, Ngụy cô nương, ngươi mới nâng lên nguyệt chiếu thành người viết tiểu thuyết Lý Dịch Tu, hắn là tại hạ hảo hữu chí giao, quá mệnh minh đệ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi tặng cho hắn viên kia ngàn thông các tín vật, đối với hắn mà nói, ơn cùng tái tạo. Ngàn Thông các chủ một cái nhân tình, giá trị viễn siêu ngươi tưởng tượng. Ngươi đem như thế cơ duyên chuyển tặng Lý Minh, trợ hắn đạt được ước muốn, phần tình nghĩa này, Cố Mộ cảm động lây. Hôm nay cái này Mai Đoạt Thiên mệnh mạch đan, cùng nói là cứu ngươi, không bằng nói là thay Lý Minh trả lại ngươi ngày xưa tặng ngọc tri ân. Cho nên, không cần phải nói tạ, càng không cần lại trả tiền thù lao. Đây là nhân quả tuần hoàn, tự có thiên ý. Ngụy Tử nghe xong, cả người đều ngây dại. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, năm đó nhất thời thiện tâm tiến hành, gieo xuống thiện nhân, lại sẽ ở hôm nay, lấy cách thức khó tin như vậy, kết xuất cứu mạng thiệt quả. Thế gian duyên phận chi kỳ diệu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trong nội tâm nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đã có đối chuyện cũ cảm khái, càng có đối Cố Viên kính nể cùng cảm kích. Nguy lai, like. Như thế, nàng lẩm bẩm nói, nhìn về phía Cố Viên ánh mắt càng thêm khác biệt. Vị này Cố công tử, không chỉ có thực lực thâm bất khả trắc, thuật luyện đan thần hồ kỳ thần, càng trọng tình trọng nghĩa, tâm cảnh thông đấu, thật sự là một vị kỳ nam tử. Cố công tử cao thượng, Ngụy Tử khắc trong tâm khảm. Nàng lần nữa nhẹ nhàng thi lễ, lần này Cố Viên không tiếp tục ngăn cản. Còn chưa thỉnh giáo Cố công tử tôn tính đại danh, quê quán ở đâu? Ngụy Tử hỏi, trong mắt mang theo chân thành. Đan Minh, Chiếu Thiên Phong, Cố Viên. Cố Viên thản nhiên bẩm báo, hôm nay tới đây Minh thú lĩnh, là vì chấp hành tông môn nhiệm vụ, phủ kín một chỗ địa viên thông đạo. Mới cảm giác được bên này có kịch liệt năng lượng ba động, mới tới xem xét, vừa lúc gặp gỡ cô nương gặp nạn. Ngụy Tử nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, lập tức lại ân cần nói, nguyên lai Cố công tử là đàn mình cao đồ. Nơi đây hung hiểm, ma môn người ẩn hiện, công tử vụ phải cẩn thận. Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Cố Viên gật đầu, lập tức nói, Ngụy cô nương, ngày sau ngươi như có cơ hội nhìn thấy Lý Dịch tu Lý Minh, còn xin thay ta mang câu nói, liền nói Cố Viên hết thảy mạnh khỏe, để hắn không cần quan niệm. Nếu có nhàn hạ, nhưng đến Đan Minh Chiếu Thiên Phong tìm ta. Nhất định. Ngụy Tử không chút do dự đáp ứng, cũng từ trong nhận chứa đổ lấy ra một viên điêu khắc huyền nữ đạm nguyệt đồ án tinh xảo ngọc châm, đưa cho Cố Uyên, Cố công tử, đây là tín vật của ta. Công tử ngày sau như có dùng đến lấy huyền nữ tông hoặc là Ngụy Tử địa phương, bằng tín vật này, huyền nữ tông đệ tử tất sẽ dốc toàn lực tương trợ. Cũng hoan nên công tử tùy thời đến huyền nữ tông làm khách. Cố Uyên tiếp nhận ngọc châm, xúc tu ôn luận, biết cái này là đối phương tấm lòng thành, liền trịnh trọng nhận lấy, tốt, nếu có nhàn hạ, ổn thỏa bái phòng. Hai người lại đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, Ngụy Tử biết được Cố Uyên còn có đồng môn đang đợi, liền không còn lưu thêm, lần nữa trịnh trọng cảm ơn về sau, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Huyền Nữ Tông phương hướng rời đi. Cố Uyên đưa mắt nhìn nàng biến mất ở chân trời, lúc này mới quay người, cấp tốc trở về trước đó lối vào hang núi, cùng đoàn nhân giả cản chờ năm người tụ hợp. Chương 409, trở về. Chương 409, trở về. Sư đệ, ngươi về đến rồi. Không có sao chứ? Đoàn nhân lập tức chào đón, lo lắng mà hỏi thăm. Mấy người khác cũng nhao nhìn tới. Vô sự, chỉ là nơi xa có chút động tĩnh, quá khứ xem xét lúc đã kết thúc. Cố Uyên hời hợt mang qua, lập tức nói, nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta trở về đi. Đám người không nghi ngờ gì, nhao nhao điều động đội quang, hướng phía Đan Minh phương hướng mau chóng đuổi theo. Trở lại Đan Minh, giao nhận nhiệm vụ, đưa ra khắp cảnh châu ghi chép. Cố Uyên đem địa nguyên thông đạo tình huống thực tế cùng tao ngộ yêu tộc cường độ kỹ càng báo cáo, đều xem trọng điểm nói tới ma môn vô tướng cảnh cường giả ẩn nấp phụ cận, ý đồ đi săn tên môn tử đệ tin tức. Điều này khiến cho nhiệm vụ đường chấp sự cao độ coi trọng nhiệm vụ đẳng cấp bị một lần nữa ước định, ban thưởng cũng tương ứng tăng lên. Đến tận đây, Cố Uyên lần thứ nhất tông môn dẫn đội nhiệm vụ, tuy có khó khăn chắc trở mạo hiểm, nhưng cũng coi như viên mãn kết thúc. 15 tháng 8, trung thu trăng tròn. Cố Uyên tự đứng ngoài ở giữa giao dịch cứ điểm trở về Chiếu Thiên Phong tiểu viện, trong tay còn cầm một hộp tỉ mỉ chọn lựa linh nguyệt bánh ngọt. Bước vào cửa sân, chỉ gặp nữ ma đầu sư phụ Trần Ý Ánh đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, đối nguyệt độc rót, mặt bên thanh lãnh. Chỉ là sắc mặt kia, so trên trời kia vòng trăng tròn còn lạnh hơn bên trên ba phần, âm trầm đến có thể chảy ra nước. Cố Uyên tâm bên trong một cái lộ bộ, ám đạo không ổn, kiên trì tiến lên, gạt ra tiểu dung, sư phụ, trung thu an khang, đệ tử cho ngài mang theo điểm linh nguyệt bánh ngọt, ứng hợp với tình hình. Trần Ý Ánh mí mắt cũng không nhấc một chút, chỉ là lạnh lùng ngừ một tiếng. Đầu ngón tay vô ý thức gõ bàn đá, kia từng tiếng nhẹ vang lên, gõ đến Cố Uyên trong lòng càng phát ra chột dạ. Hắn hít sâu một hơi, quyết định còn là dựa theo nguyên kế hoạch mở miệng, "Sư phụ, đệ tử rời nhà đã lâu, muốn trở về thăm viếng một phen, ngày mai liền về, tuyệt không dám trễ nãi tu hành." "Trở về?" Trần Ý Ánh rốt cục dương mắt, ánh mắt như băng nhận đảo qua Cố Uyên, tu ẩn thần kiểu chân đan đã luyện thành. "Ta đưa cho ngươi đan phương, tham ngộ đầy đủ." Cố Uyên thầm nghĩ quả là thế, trên mặt lại ra vẻ nhẹ nhõm, thuận thế đáp, "Hồi sư phụ, đệ tử ngu dốt, nhưng may mắn không làm được bệnh, đã sơ bộ nắm giữ đan này phương pháp luyện chế." Ồ, Trần Ý Ánh em cuối có chút dương lên, mang theo cực độ hoài nghi cùng một tia bị khiêu khích tức giận, đã nắm giữ. Tốt, tốt rất. Xem ra ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Tất nhiên sẽ kia liền ngay tại chỗ luyện đến ta nhìn. Ở chỗ này, hiện tại, nàng tay áo phất một cái, trên bàn đá trong nháy mắt xuất hiện một tôn phẩm chất thượng thừa đan đỉnh, cùng trọn vẹn ba phần tụ ẩn thần kiểu chân đan dược liệu, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Cố Uyên trong lòng tiêu khổ, nữ ma đầu này quả nhiên không tin. Nhưng lời đã ra miệng, đâm lao phải theo lao, hắn đành phải bất đắc dĩ đáp, đệ tử tuân mệnh. Hắn đi đến đan đỉnh trước, hít sâu một hơi, nhìn như tùy ý đem mấy chục loại thuộc tính khác nhau, tinh luyện độ khó cực cao linh thực yêu hạch một mạch toàn bộ đầu nhập vào đan đỉnh bên trong. Như thế thu kịch, gần như hồ nháo khai lò phương thức, thấy Trần Ý Ánh khỏe mắt đỗng nhiên nhảy một cái, cưỡng chế tại chỗ thanh lý môn hộ xúc động, trong lòng ngầm mực, tên tiểu hôn đàn này, quả nhiên là tại lừa gạt ta. Lại nhìn ngươi kết cục như thế nào, chờ một lúc nổ lô, nhìn ta không đem ngươi treo lên đánh. Nhưng mà, tình hình kế tiếp lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng. Cố Uyên thần sắc nghiêm lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, Càn Lam đốt thiên diễm tràn vào đỉnh ngọn nguồn, hỏa diễm cũng không phải là cuồng bạo thiêu đốt, mà là phân hóa thành mấy chục cỗ tinh mịn như tơ hỏa tuyến, tinh chuẩn đồng thời bao trùm mỗi một loại dược liệu, căn cứ kỳ đặc tính tiến hành rèn luyện. Thân hồn của hắn chi lực bàng bạc tuôn ra, như là ủng có vài chục cái độc lập ý thức, nắm trong tay tất cả dược liệu hỏa hầu biến hóa, mỗi một loại dược liệu tinh luyện tiến độ, dược dịch độ tinh khiết đều rõ ràng chiếu rọi tại tâm hắn trong hồ, mảy may không sai. Rèn luyện, chiết xuất, đi vu tổn tinh. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, trôi chảy làm cho người khác ngạt thở. Kia phức tạp thủ pháp bên trong lại ẩn ẩn lộ ra một loại đại đạo đơn giản nhất và bị. Trần Ý Ánh trên mặt tức giận sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là càng ngày càng đậm kinh dị. Nàng thấy được rõ ràng, Cố Uyên tuyệt không phải là mẫu, thần hồn cường độ cũng khống hỏa năng lực, không ngờ chân chính đạt đến đồng thời xử lý phức tạp như vậy luyện đan trình tự cảnh giới. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Ba khắc đồng hồ về sau, tất cả dược liệu chiết xuất hoàn tất, mấy chục đoàn màu sắc khác nhau, bóng ánh sáng long lanh dược dịch tinh hoa trôi nổi tại trong đỉnh, tản mát ra năng lượng bàng bạc ba động. Ngay sau đó, tan đan bắt đầu, các loại dược dịch tại Cố Uyên tinh chuẩn vô cùng thần hồn dẫn đạo dưới, bắt đầu dựa theo huyền diệu trình tự cùng tỷ lệ dung hợp, quá trình bên trong lại không có chút nào xung đột bài xích, hài hòa đến như là tự nhiên diễn biến. Sau một canh giờ rưỡi, nắp đỉnh bù bù, hào quang dâng trào, sáu lớn chừng bằng trái long nhãn, châu tròn ngọc sáng, đan vượng tầng tầng, tản ra kỳ dị cầu nối hư ảnh đan dược lượn vòng mà ra, mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập cả cái tiểu viện, thấm vào ruột gan. Đan dược vững vàng lơ lửng giữa không trung, mỗi một mai đều có thể xưng thượng phẩm bên trong thượng phẩm. Trần Ý Ánh đưa tay nhiếp qua một biên, tra xét rõ ràng, đan dược phẩm tướng hoàn mỹ, dược lực dung hợp không tì vết, đúng là hàng thật giá thật tụ ẩn thần tiểu chân đan, mà lại tỷ lệ thành đan đúng là kinh người 6 thành. Tài nghệ này đã viễn siêu bình thường luyện đan đại sư. Nàng nâng lên mắt, ánh mắt sắc bén như lao, đâm thẳng Cố Uyên, ngươi sớm đã có thể luyện chế đan này, lại một mực cố ý giấu giếm, chê bừa vi sư. Cố Uyên vội vàng kêu oan, biểu lộ thành khẩn vô cùng, sư phụ minh giám, đệ tử sao dám? Thật sự là lần này đi ra ngoài luyện, kiến thức tăng trưởng, thêm nữa ngày ngày cảm thụ sư phụ ngài trên thân kia mênh mông thâm thúy đan đạo vật lý, như một xuân phong, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, phương mới phục hồi tâm tình, đống nhiên quan thông. Đây là sư phụ hun đúc chi công, đệ tử bất quá là may mắn khai thiếu thôi. Lời này nửa thật nửa giả, mông ngựa vô vang động trời. Trần Ý Ánh biết rõ tiểu tử này miệng lưỡi chân chu, nhưng nghe hưởng thụ, lại kiểm tra đan dược sát thực không tì vết chút nào, nhất thời cũng bắt không được hắn tay cầm, đành phải lạnh hừ một tiếng, nói năng ngọt sớt. Thôi, xem ở ngươi đan thuật thật có tiến bộ phân thượng, cho phép ngươi trở về một chuyến. Ngày mai trước buổi trưa, nhất định phải trở về chiếu thiên phòng, đến trễ một khắc, tự gánh lấy hậu quả. Đa tạ sư phụ. Đệ tử tuân mệnh. Cố Uyên như được đại xá, liền vội vàng hành lễ, thối lui ra khỏi tiểu viện. Vừa ra cửa sân, hắn tâm niệm vừa động, thông qua hư không tử châu, trong nháy mắt xuất hiện ở xa xôi Bắc Linh giới, quyết sách trong đường. Trong đường, một thân ảnh đang ngồi ở phụ tá trên chỗ ngồi xử lý sự vụ, nghe tiếng ngẩng đầu, đúng là Lục Thiếu Lâm. Cố Minh. Lục Thiếu Lâm nhìn thấy Cố Uyên, đầu tiên là sửng sở, lập tức bỗng nhiên đứng lên, khắp khuôn mặt là kinh hỉ cùng kích động, ngươi về đến rồi. Quá tốt rồi. Lục huynh, ngươi làm sao ở đây? Lao phương đâu? Cố Uyên kinh ngạc. Lục Thiếu Lâm bước nhanh về phía trước, ngựa khí mang theo một tia vội vàng, "Cố huynh, ngươi hồi lâu chưa về, Phương Minh lo lắng không thôi, nửa tháng trước liền dẫn Liêu Kình Thiên, Trang Hiểu Mộng cô nương, còn có mấy vị hảo thủ, thông qua cổ truyền tống trận kia, đi linh tiêu giới tìm ngươi. Hắn trước khi đi để cho ta tạm thay quyết sách đường sự vụ. Các ngươi không có gặp gỡ sao?" Cố Uyên nghe vậy, trong lòng lập tức ấm áp, nguyên lai là Phương đại ca lo lắng cho mình an nguy. Nghe được đồng hành người có Liêu Kình Thiên cùng Trang Hiểu Mộng cái này các cao thủ, hắn hơi nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu nói, linh tiêu giới rộng lớn vô biên, chắc là bỏ qua. Bất quá lấy bọn hắn thực lực, chỉ cần không chủ động treo chọc cường địch, an toàn xác nhận không ngại. Chỉ hy vọng như thế. Lục Thiếu Lâm gật đầu, lập tức thần sắc phấn chấn, hướng Cố Uyên báo cáo, Cố Minh yên tâm, Thiên Uyên bên này hết thảy mạnh khỏe. Nguyên Dược Vương cốc nhân mã đã cùng chúng ta hoàn toàn dung hợp, không phân khác biệt. Tông môn nội bộ nhân viên cơ cấu, đan trải kinh doanh chế độ cũng đã toàn bộ thống nhất. Bây giờ Thiên Uyên đan các thanh danh đã khai hỏa, cung cấp phẩm chất đan dược cao giá cả vừa phải, thế lực khắp nơi đều rất ủng hộ, phát triển tình thế vô cùng tốt. Cố Uyên nghe xong, trong lòng vui mừng, vất vả Lục huynh cùng chư vị. Đi, đem Hoạch Tâm tầng mấy vị đều mời đến, ta cũng đúng lúc cùng mọi người nói một chút linh tiêu giới tình huống. Chương 410, phiền lòng chương 410, phiền lòng cùng lúc đó, Huyền Nữ Tông, một tòa mây mù lở lở, cắm đầy kỳ hoa dị thảo lịch sự tao nhã viện lạc bên trong. Ngụy Tử nhẹ nhàng đẩy ra cửa sân, đi vào, đối trong nội viện ngay tại ngắm hoa một khí chất ung dung, khuôn mặt mỹ lệ nữ tử cung kính hành lễ, sư phụ. Nữ tử chính là Ngụy Tử sư tôn, Huyền Nữ Tông trưởng lão đêm về lương. Nàng nhìn thấy ái đồ, trong mắt nổi lên ôn nhu ý cười. Tử Nhi trở về tới ngồi, nếm thử sư phụ mới được tuyết đỉnh linh vụ. Ngụy Tử theo lời ngồi xuống, tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một cái, khen, sư phụ trà luôn luôn tốt nhất. Đêm Viễn Lương đánh giá nàng vài lần, trong mắt ý cười càng đậm, mang theo một tia vui mừng. Xem ra lần này đi ra ngoài lịch luyện, thu hoạch không nhỏ, khí tức ngưng thật rất nhiều, không ngờ đột phá đến vô tướng cảnh. Xem ra tao ngộ chút cơ duyên. Ngụy Tử đặt chén trà xuống, nghiêm sắc mặt, sư phụ mắt sáng như đuốc. Đệ tử xác thực kinh lịch một phen sinh tử đại kiếp, may mắn đột phá, nhưng cũng suýt nữa sẽ không còn được gặp lại ngài. Trong giọng nói của nàng mang theo nghĩ mà sợ. Ồ, chuyện gì xảy ra? Đêm Viễn Lương thần sắc ngưng lại, thu liễm tiểu dung. Ngụy Tử liền từ mình phụng mệnh giám sát ma môn động tĩnh, truy tung tên kia người áo choàng bắt đầu, đem sau phát sinh sự tình một năm một mười, kỹ càng nói tới. Nghe tới Ngụy Tử bị đao cương cơ hồ chém ngang lưng, bản mệnh thần kiếm vỡ nát lúc, đêm viện lương trưởng lao sắc mặt kỳ biến. Đông nhiên bắt lấy Ngụy Tử tay, linh lực thăm dò vào, xác nhận nàng giờ phút này xác thực hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả ám thương đều không có, mới kinh nghi bất định nói, thân thể đứt gãy. Vậy ngươi như thế nào? Ngụy Tử trong mắt hiện ra cảm kích cùng rung động xen lẫn thần sắc phức tạp, tiếp tục nói, đệ tử vốn cho rằng hắn phải chết không nghi ngờ, trong sạch cũng đem khó giữ được. Ngay tại tuyệt vọng thời khắc, một vị công tử đột nhiên xuất hiện, thuấn sát ma đầu kia. Hắn vốn đã lấy đi ta nhẫn chữ vật, hỏi thăm nguyện vọng, tựa hồ cũng không dự định xuất thủ cứu ta. Nhưng hắn thấy được viên kia Lý Dịch Tu công tử tín vật ngọc bài về sau, thái độ đại biến. Hắn hỏi thăm ngọc bài lai lịch về sau, lại tại chỗ lấy ra vài gốc linh khí bức người, thậm chí sẽ dây rủa rung động kỳ dị dữ liệu, lấy lòng bàn tay chân hỏa chống rông ngưng đỉnh, ngắn ngủi mười mấy hơi thở liền luyện chế được mấy viên Đoạt Thiên Mệnh Mạch Đan linh đan. Đoạt Thiên Mệnh Mạch Đan. Đêm Viễn Lương trưởng lão La thất hành, hiển nhiên biết được đan này chân quý cùng lịch thiên chỗ, đan này tục chuyển có thể lịch chuyển bộ phận nhục thân tổn thương, ngưng tụ sinh cơ, đan phương cơ hồ thất chuyển, dược liệu càng là hiếm thấy đến cực điểm. Hắn có thể tại chỗ luyện chế Thiên Chân Vạn Sắc. Ngụy Tử trọng trọng gật đầu, ngữ khí kích động, đệ tử tận mắt nhìn thấy. Hắn cho ta ăn vào đan dược về sau, kia cố bảng bạc sinh cơ trong nháy mắt chữa trị ta chỗ có thương thế, thậm chí ngay cả gãy mất thân thể đều một lần nữa kết nối khép lại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Sư phụ, đệ tử lúc ấy rõ ràng nhìn thấy, trong tay hắn một gốc nhân sâm trạng dược liệu, lại thật đang dãy rủa và mèo. Sẽ dãy rủa nhân sâm, không phải là đã sinh linh trí mặt quỷ linh sâm. Đêm Viễn Lương trưởng lão lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, nếu thật là coi đây là chủ dược, vậy cái này Đoạt Thiên Mệnh Mạch đan dược hiệu liền nói thông được. Bực này thủ bút, nàng rốt cục triệt để tin tưởng đồ đệ cái này có thể xưng truyền kỳ kinh lịch. Ngụy Tử tò mò hỏi, sư phụ, cái kia mặt quỷ linh sâm rất chân quý sao? Đêm Viễn Lương trưởng lão nhìn nàng một cái, cười ý vị thâm trường cười, đâu chỉ chân quý, như vậy năm cùng linh tính mặt quỷ linh sâm, giá trị, ân, đầy đủ đương một phần để Huyền Nữ Tông đều không thể cự tuyệt lễ hỏi, nói không chừng còn có thể lại mang hộ hơn mấy cái sư muội. Sư phụ, Ngụy Tử lập tức nháo cái đỏ chót mặt, thở phì phò dậm chân, ngài nói cái gì đó? Cố công tử là chính nhân quân tử, đối đệ tử có tái tạo tri ân, ngài có thể nào cầm cái này nói đùa? Đêm Viễn Lương trưởng lão gặp đồ đệ xấu hổ, cười đến càng phát ra vui vẻ. Đùa nàng hai câu, thần sắc mới chậm rãi nghiêm túc, trầm ngâm một lát, nói: "Bất quá, vị này Cố Uyên công tử, đan đạo tu vi càng như thế thông thần, thực lực lại thâm bất khả trắc, càng khó hơn chính là trọng tình trọng nghĩa. Nhân vật bậc này, ta Huyền Nữ Tông lẽ ra cái dao." Nàng nghĩ ngợi, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, "Ừm. Hạ Nguyệt Tông bên trong tiên trì tức sắp mở ra, ngược lại là cái cơ hội tốt. Tử Nhi, đệ tử tại. Tháng sau tiên trì mở ra, ngươi tự mình đi một chuyến Đan Minh Chiếu Thiên Phòng, đại biểu vi sư cùng Huyền Nữ Tông, chính thức mời Cố Uyên công tử đến đây làm khách, chung một tiên trì." Đêm Viễn Lương trưởng lão làm ra quyết định. Ngụy Tử nghe vậy giật mình, "Sư phụ, tiên chỉ chính là ta tông thánh địa, chưa hề có nam tử tiến vào tiền lệ, mời Cố công tử một người nam tử, cái này có được hay không?" Đêm Viễn Lương trưởng lão khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia thông minh cùng không thể nghi ngờ quyết đoán, quy củ là chết, người là sống. Tiên chỉ linh vận phi phàm, nhiều một người hấp thu mặc dù hơi có pha loãng, nhưng lấy cỡ này đại giới giao hảo một vị tương lai đan đạo cự phách, thậm chí có thể là một vị có thể luyện chế Đoạt Thiên Mệnh Mạch đan đan tôn, đối ta Huyền Nữ Tông mà nói, lợi lớn xa hơn đệ. Việc này vi sư tự có chủ trương, tông chủ bên kia ta sẽ đi phân trần. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, về phần nam nữ chi phòng. Đến lúc đó để Cố công tử bịt kín ngăn cách thần thức dò xét ẩn linh xa từ người tự mình dẫn dắt lên núi, trực tiếp đưa vào tiên trì đặc biệt khu vực là đủ. Tiên trì rộng lớn, sương mù mờ mịt, linh cơ che đậy, lẫn nhau không thấy hình, chỉ cảm thấy vận, cũng không lo ngại. Ngụy Tử nghe nói sư tôn đã có chu toàn cân nhắc, lại nghĩ đến có thể báo lại Cố Uyên ân tình tại vạn nhất, trong lòng cũng là vui vẻ, liền cùng kính đáp, đệ tử minh bạch ổn thỏa thích đáng làm. Ừm, Đêm Viễn Lương trưởng lão hài lòng gật đầu. Lập tức lại nghĩ tới một chuyện, ngựa khi ôn hòa rất nhiều, đúng rồi, ngươi mới đề cập vị kia Lý Dịch Tu công tử, hắn cùng vị kia Kim Hồng Ảnh cô nương, bây giờ được chứ? Người ở chỗ nào? Ngụy Tử bận điệu đáp, hồi sư phụ, theo Cố công tử lời nói, Lý công tử cùng Kim cô nương tựa hồ đã ở một chỗ tên là thư viện địa phương dàn xếp lại, hết thảy mạnh khỏe. Thư viện? Thế nhưng là kia Vạn Quyển Sách Viện. Đêm Viễn Lương trưởng lão khẽ bước cằm, ngược lại là cái thanh tính dốc lòng cầu học nơi đến tốt đẹp. Nếu như thế, ngươi tiến về Đan Minh mời Cố công tử trước đó, trước chuẩn bị một phần hậu lễ, thay mặt tông môn, cũng thay mặt chính ngươi, đi một chuyến thư viện, hướng Lý công tử cùng Kim cô nương chúc mừng, toàn đoạn này thiện duyên. Vâng, sư phụ. Đệ tử cái này đi chuẩn bị ngay. Ngụy Tử lĩnh mệnh, trong lòng cũng vì có thể gặp lại vị kia tình thâm nghĩa trọng người viết tiểu thuyết mà cảm thấy mấy phần mừng rỡ, thi lễ sau liền lui xuống đi chuẩn bị lễ vật. 16 tháng 8, buổi trưa đã qua một khắc. Đan Minh Chiếu Thiên Phong trong tiểu viện, Trần Ý Ánh ngồi một mình ở bên cạnh cái bàn đá, tự rót tự uống, lông mày lại càng nhăn càng chặt. Rượu là rượu ngon, nàng lại phẩm không ra tư vị. Tên nghịch đồ này. Nói xong buổi trưa ta về, dám chế đến tận đây khắc. Nàng đầu ngón tay vô ý thức gõ mặt bàn, ngựa khí sâm nhiên, xem ra là ra lại ngứa, đến tìm lý do hảo hảo ma luyện một phen mới là. Chính âm thầm tính toán nên như thế nào dạy bảo đồ đệ lúc, chân trời một đạo kiếm quang cướp đến, nhẹ nhàng rơi vào trong nhà, hiện ra một vị cùng Trần Ý Ánh dung mạo giống nhau đến 7-8 phần, nhưng khí chất càng thêm thanh lãnh, hai đầu lông mày mang theo vài phần anh khí nữ tử, chính là kỳ muội Trần Ý Như. Tỷ, một người uống rượu giải sầu. Hôm qua trung thu, nhưng từng nắm trăng. Trần Ý Như tự hành ngồi xuống, lấy ra một con cái chén trống không, cũng không thấy bên ngoài, cho mình châm một chén. Trần Ý Ánh trừng lên mí mắt, tức giận nói, thưởng cái gì nguyện, bị cái không bất lo nghịch đồ tức giận đến lá gan đau. Trần Ý Như nghe vậy, trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một tia hiếu kỳ, ồ, chính là tỷ tỷ Tân Thu cái kia gọi Cố Uyên đệ tử. Ta nghe nói hắn hơi có chút năng lực, ngay cả Diêm sư huynh đều khen không dứt miệng, như thế nào chọc tới ngươi rồi? Trần Ý ánh thở dài, hai đầu lông mày vẻ u sầu cũng không phải là hoàn toàn làm bộ, há lại chỉ có từng đó là không bất lo. Ý Như, tỷ tỷ lần này, sợ là thật muốn thân bại danh liệt. Trần Ý Như rót rượu tay dừng lại, thần sắc nghiêm túc, tỷ, cớ gì nói ra lời ấy? Không phải là đốt nguyên tục sinh đan? Trần Ý ánh nặng nề gật gật đầu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, khổ sở nói, Lanh Thạch tiền bối thọ nguyên sắp hết, linh tiêu giới nhiều ít ánh mắt nhìn chằm chằm. Đan Minh Như luyện không ra đan này, danh dự quét rác còn là chuyện nhỏ. Ta thân vì chủ yếu phụ trách trưởng lão, tất thành mục tiêu công kích, thế nhân sẽ chỉ mắng ta Trần Ý ánh vô năng, liên lụy Lanh Thạch tiền bối, liên lụy Đan Minh. Ma môn đám kia tạp thoái càng sẽ thừa cơ gây sóng gió, trắng trận tuyên dương ta chính đạo không người. Đến lúc đó, ta Trần gia, sợ là muốn để tiếng xấu muôn đời. Nàng càng nói càng là kích động, ngón tay gấp siết chặt chén rượu, đốt ngón tay trắng bệch. Trần Ý Như sắc mặt cũng thay đổi, nàng vốn cho rằng tỷ tỷ chỉ là bình thường phiền não, không nghĩ tới việc quan hệ trọng đại như thế, lại nghiêm trọng đến tận đây. Ta còn tưởng rằng là tỷ tỷ ngươi mở ngân nằm sấp bị chấp pháp đường đuổi kịp đâu. Trần Ý ánh ngay vậy, tức giận chừng nàng một chút, đến lúc nào rồi còn nói hiệu nói vượng. Trần Ý Như tự biết thất ngôn, vội vàng nghiêm mặt nói, tỷ, việc này tuyệt không phải ngươi một người chi tội, chính là ý trời khó tránh, cổ tịch ghi chép không được đầy đủ, không phải chiến chi tội. Kia Cố Uyên cùng Yến Tiểu Thất, không liên quan chuyện của bọn hắn. Trần Ý ánh đánh gãy nàng, vuốt vuốt mi tâm, là chính ta năm lớn. Thôi, không đề cập tới cái này chuyện phiền lòng, theo giúp ta uống vài chén. Chương 411, nổi giận chương 411, nổi giận tỷ muội hai người đối ẩm vài chén, tạm thời đem sầu lo đè xuống. Trần Ý ánh đứng lên nói, đi ngâm chút mà suối nước nóng đi, khoan khoái gân cốt. Hai người tới hậu viện suối nước nóng. Trần Ý Như bước vào suối nước nóng biệt tử, liền là nao nao. Chỉ gặp trong nội viện cảnh trí ngay ngắn, hoa cỏ xen vào nhau tinh tế, ao suối nước nóng bờ còn bố trí mấy cái tiểu xảo lại cực kỳ tinh diệu tĩnh tâm dưỡng hồn trận pháp. Từng tia từng sợi sương mù màu trắng lượn lờ ở giữa, lại còn kèm theo làm lòng người thần yên tĩnh huyễn trận hiệu quả, cùng dị vãng vì ý tự nhiên phong cách khác nhau rất lớn. Thì, ngươi viện này khi nào dọn dẹp như vậy lịch sự tao nhã rồi, còn làm những trận pháp này? Trần Ý Như ngâm tại trong suối nước nóng, cảm thụ được trận pháp mang tới linh thần hiệu quả, có chút kinh ngạc. Trần Ý ánh tựa ở bên cạnh ao, lười biếng nói, à, tên lịch đồ kia nhàn rỗi không chuyện gì chơi đùa nói là phản hồi sư ân. Đừng nói, tiểu trận này pháp ngược lại là rất thực dụng, ngâm thoải mái hơn. Cố Uyên thiết kế. Trần Ý Như càng là kinh ngạc, hắn còn có bản lĩnh này. Tỷ, ngươi đồ đệ này có chút ý tứ a, không nếu như để cho ta đi. Ta chỗ ấy đang cần cái hiểu trận pháp lại sẽ đến sự tình. Trần Ý ánh suy cười một tiếng, nghĩ hay lắm. Tiểu tử này trên thân bí mật không ít, lục đại vận được chút cổ quái truyền thừa, Đan Minh cấp trên mấy lao già đều âm thầm nhìn chằm chằm đâu, chuyển đi chỗ ngươi. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Nàng dừng một chút, ngược lại lên chút hứng thú nói chuyện, cùng muội muội trò chuyện lên Cố Uyên ngày thường một chút việc xấu cùng ngẫu nhiên hiện ra kinh người chỗ. Cùng lúc đó, thiên nguyên giới, Cố gia lão trạch. Cố Uyên bồi gia gia sử dụng hết cơm trưa, vừa cẩn thận vì lao gia tử điều trị một phen thân thể. Gia gia, Tôn Nhi bên kia còn có thật nhiều sự vụ cấp bách chờ xử lý, hôm nay liền cần trở về. Cố Uyên cung kính nói. Cố lão gia tử tuy có không bỏ, nhưng biết được Tôn Nhi xưa đâu bằng này, vai gánh trách nhiệm nặng nề, liền hiền lành vô vô tay của hắn, đi thôi, Nam Nhi chí tại bốn phương. Mọi thứ, lấy tự thân an nguy làm trọng, gia gia chỉ mong ngươi bình an. Tôn Nhi nhớ kỹ. Phúc bá, gia gia liền cực khổ ngài hao tổn nhiều tâm trí. Cố Uyên lại hướng lao quản gia Phúc bá dặn dò. Thiếu gia yên tâm, lão nô rõ. Phúc bá không người đáp. Cùng gia gia cùng Phúc bá cáo biệt về sau, Cố Uyên tâm niệm vừa động, câu thông hư không tử châu, thân ảnh trong nháy mắt từ lao trạch bên trong biến mất. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại Đan Minh chiếu chính thiên phong trong tiểu viện. Nhìn sát trời một chút, so cùng sư phụ ước định buổi trưa đã chậm hơn nửa canh giờ. Hắn vốn cho rằng vừa về đến liền sẽ đối mặt nữ ma đầu Lôi Đình chi nộ, thậm chí khả năng trực tiếp bị treo lên đánh, lại ngoài ý muốn phát hiện trong nội viện im mắng, cũng không sư phụ thân ảnh. Ừm, thế mà không đến thúc. Quái sự, hẳn là sư phụ đổi tính rồi. Nhiều một chút nhân tình bị. Cố Uyên gãi đầu một cái, cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng mừng rỡ thanh tĩnh, liền tự hành trở về phòng điều tức đi. Hắn lại không biết, giờ phút này chiếu thiên phong đỉnh, suối nước nóng ngoài viện, Trần gia tỷ muội vừa kết thúc tắm rửa. Chiếu thiên phong đỉnh núi, suối nước nóng mở mịn sương mù dần dần tan đi. Trần gia tỷ muội linh lực hơi vận, quanh thân vệt nước trong nháy mắt sấy khô, quần áo sạch sẽ như mới. Trần Ý ánh chào hỏi muội muội tại bên cạnh ao ngọc băng ghế ngồi xuống, mang trên mặt một tia lực lượng thần bí ý cười. Nàng từ chữ vật vòng tay bên trong lại lấy ra kia hai cái ngọc chất long trụ, đem một cái trong đó nhét vào Trần Ý Như trong tay. Ê, cái này cho ngươi, chuyên vì ngươi lưu. Khi nhàn hạ sử dụng, buông lỏng hiệu quả quả thực không tệ. Trần Ý Như tiếp nhận kia xúc tu ôn nhuận, điêu văn kỳ lạ long trụ, đại não phảng phất bị trời xét đánh trúng, nhất thời càng không có cách nào vận chuyển, chỉ là ngơ ngác nhìn tỷ tỷ, lại nhìn xem trong tay đồ vật, gương mặt lần nữa không bị khống chế nóng bỏng. Trần Ý ánh không có chú ý tới muội muội dị thường, phối hợp biểu thị, chỉ hướng long trụ nơi nào đó một cái nho nhỏ lỗ khảm, đúng, chính là theo nơi này khởi động, nó sẽ tự động dán vào huyệt vị đơn lạc, lực đạo nhưng tùy tâm điều tiết. Trần Ý Như nghe tỷ tỷ giảng giải, tâm loạn như ma, chỉ cảm thấy lời của tỷ tỷ mỗi một chữ đều mang đốt người nhiệt độ. Nàng trong đầu ông tác hưởng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang điên cuồng xoay quanh, tỷ tỷ nàng. Nàng sao sẽ như thế? Cuồng dã. Đan Minh tập tục đã khai phóng đến có thể tỉ bội ở giữa công nhân đưa tặng, thảo luận loại này. Loại này quê các bí khí sao? Nàng ngáp úng, ánh mắt trốn tránh, xấu hổ đến cơ hồ muốn vùi đầu vào ngực, thì cái này, ta khiến cho không được. Trần Ý Ánh gặp nàng như vậy nhăn nhó ngượng ngùng, rốt cục phát giác một chút dị dạng, nhưng lại hiểu sai ý, coi là muội muội là cố kỵ mới tắm rửa không mạnh bài, liền xem thường khoát tay một cái nói, ai nha, đều là người trong nhà, nơi đây lại không có ngoại nhân, có cái gì tốt thẹn thùng. Mới tắm suối nước nóng không phải cũng không có mặc a. Đến, tỷ tỷ giúp ngươi khởi động thử một chút. Nói lại thật muốn đưa tay qua tới. Không cần. Thật không cần. Ta tự mình tới. Mình đến. Trần Ý như giống như là bị bỏng đến, đột nhiên rút tay về, chăm chú nắm lấy kia long trụ, nhịp tim như nổi trống. Mặc dù xấu hổ muốn tuyệt, nhưng gặp tỷ tỷ thản nhiên như vậy, thậm chí mang theo vài phần chia sẻ tốt vật hưng phấn. Nàng quyết định chắc chắn, cắn chặt hàm răng, ôm một loại tỷ tỷ đều dùng, ta thử một chút lại có làm sao vào đã mẹ không sợ sức tâm tính, theo lời đem một tia linh lực rót vào lỗ khảm. Long trụ hơi chấn động một chút, mặt ngoài lưu quang lóe lên, phát ra cực kỳ nhỏ bù bù, một cô ôn hòa lại rất có lực xuyên thấu ba động chậm rãi lan ra. Trần Ý như khẩn trương rằng co một lát, trong dự đoán xấu hổ tình hình cũng không phát sinh, ngược lại cảm thấy nắm cầm long trụ bàn tay thậm chí cánh tay kinh lạc truyền đến một trận khó nói lên lời hế ẩm sưng cảm giác tê dại, lập tức là khuyết tán ra tới thoải mái dễ chịu cùng lòng, lại thật sự hữu hiệu hóa giải mấy ngày liền tu luyện góp nhặt mọi mệt. Nàng căng cứng thân thể bất chi bất giác trầm tĩnh lại, trên mặt thậm chí vô ý thức toát ra một tia thư giãn vui vẻ chi sắc. Thế nào? Không có lừa gạt ngươi chứ? Trần Ý Ánh nhìn xem muội muội biểu tình biến hóa, đáp ý cười nói, đây chính là kiềm lịch đồ. Ách, là Cố Uyên tiểu tử kia chơi đùa ra đồ chơi nhỏ, ngược lại là rất thực dụng. Cố Uyên tặng. Trần Ý như trên mặt thư giãn trong nháy mắt ngưng kết, bật thốt lên kinh hô, trong lòng phảng phất có một vạn dê đầu đàn còn phi nước đại mà qua. Nàng trong nháy mắt tự cho là làm theo tiền căn hậu quả, nhất định là tiểu tử kia dùng cái này bẩn tiểu đồ vật lừa bịp không dành thế sự tỉ tỉ. Tỉ tỉ căn bản không biết cái đồ chơi này chân chính, rộng khắp công dụng. Nàng đống nhiên bắt lấy Trần Ý Ánh tay, sắc mặt trắng bệnh, gấp giọng nói, tỉ, ngươi có biết cái này là vật gì? Ngươi là có hay không còn ngay trước mặt người khác lấy ra qua? Trần Ý Ánh bị muội muội kịch liệt phản ứng làm cho sức sở, không rõ ràng cho lắm nói, chính là xoa bóp linh cụ à? Hiệu quả ngươi không phải thử sao? Ta thường xuyên lấy nó gõ những cái kia không nghe lời đệ tử, hiệu quả cực dai. Diêm sư Minh bọn hắn đều gặp nhiều lần. À đúng, lần trước Minh chủ cùng đại trưởng lao đến hỏi ta đốt nguyên tục sinh đang tiến độ, ta tâm tình bực bội, còn lấy ra để lên bả vai đầu. Chính là sức lực có chút lớn, không có khống chế tốt linh lực, đem hai người họ chén trà đều làm vỡ nát. Tức giận đến hai người bọn họ dựng râu trừng mắt liên tục khoát tay để cho ta đừng ở ngay trước mặt bọn họ lấy ra. Hừ, hẹp hòi cực kỳ. Trần Ý như nghe xong, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một trận trời đất quay cuồng, kém chút mất đi. Nàng bịn cái chán, thanh âm đều đang phát run, tỷ. Ngươi xong. Ngươi đã. Thân bại danh liệt. Cái gì thân bại danh liệt? Trần Ý ánh nhíu mày, nhìn xem muội muội một bộ trời sập xuống bộ dáng, rốt cục ý thức được sự tình khả năng không giống nàng nghĩ đơn giản như vậy. Trần Ý như hít sâu một hơi, cố nén to lớn xấu hổ cùng sụp đổ, tiến đến tỷ tỷ bên hai. Dùng cực thấp thanh âm cực thấp, nhanh chóng giải thích vài câu. Chỉ gặp Trần Ý Ánh trên mặt đắc ý cùng nghi hoặc trong nháy mắt cứng đờ, lập tức một chút xíu chuyển thành khó có thể tin kinh ngạc, ngay sau đó là ngập trời xấu hổ giận dữ cùng nổi giận. Nàng đỗng nhiên hồi tưởng lại Diêm sư Minh chủ, đại trưởng lão bọn hắn nhìn thấy cái này, lòng trụ lúc kia kịch biến một lời khó nói hết biểu lộ, cùng bọn hắn những cái kia đừng lấy thêm ra đến còn thể thống gì khuyên can. Chú ý. Nguyên. Một tiếng ẩn chứa vô tận xấu hổ giận dữ cùng sát khí rít lên bỗng nhiên từ Trần Ý Ánh trong cổ bắn ra. Nàng cả người như là bị nhen lửa thuốc nổ, đỗng nhiên từ ngọc trên ghế bắn lên. Sắc mặt đỏ lên như máu, không chút nghĩ ngợi, không chút do dự trong nháy mắt dẫn động loại trên người Cố Uyên bị rực trưởng ấn. Chương 412, thanh toán xong chương 412, thanh toán xong dưới núi trong tiểu viện, Cố Uyên chính ngồi xếp bằng, suy tư như thế nào tìm kiếm Phương Thiên Họa đám người tung tích, đồng nhiên, ách à. Một cỗ xa so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều mãnh liệt, đều toàn tâm thấu xương kịch liệt đau nhức không có dấu hiệu nào từ vị trí trái tim nổ tung, trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Cố Uyên vội vàng không kịp chuẩn bị, đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp từ bộ đoàn bên trên lăn rơi xuống đất, trên trán nổi lên gân xanh. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu quần áo. T. Nữ ma đầu này, tâm nhãn cũng quá nhỏ, không sẽ trễ nửa canh giờ trở về sao? Về phần hạ ác như vậy tay. Hắn hít vào cảm lạnh khí, che ngực, đau đến nghe răng trợn mắt, lấy sư phụ vẫn là tại so đo hắn trễ về sự tình, không dám thất lễ, dây rủa lấy đứng lên, tranh thủ thời gian hướng đỉnh núi bay đi nhận lầm. Vừa dứt đến đỉnh núi suối nước nóng bên ngoài viện, liền nghe đến bên trong truyền đến Trần Ý Ánh lạnh đến có thể rơi vụn băng thanh âm, "Lan tới đây." Cố Uyên kiên trì đẩy cửa vào, vừa bước vào viện tử, một cỗ bàng bạc mênh mông khí tức trong nháy mắt đem hắn gắt gao giam cầm. Sau một khắc, thân thể của hắn không bị khống chế đằng không mà lên, sau đó bị một cỗ cự lực hung hăng ném xuống đất, vừa vặn ngã tại Trần Gia Tỷ muội trước mặt. Đầu hắn choáng hoa mắt ngẩng đầu tiên đập vào mi mắt là tiểu sư thúc Trần Ý như tấm kia đỏ trắng ra hoa, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, phảng phất nhìn thế gian nhất vật dơ bẩn ánh mắt. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy nữ ma đầu sư phụ Trần Ý Ánh đứng tại trước mặt, sắc mặt tái xanh, trong mắt thiêu đốt lên đủ để phần tiên diện địa lửa giận, trong tay nàng chính cao dơ cao lên cây kia quen thuộc ngọc chất long trụ, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra thanh âm, nghịch đổ. Cho vi sư hảo hảo giải thích. Cái này là cái gì? Cố Uyên trong lòng lộn bộ một tiếng, ám đạo xong, sự việc đã bại lộ. Trong lòng của hắn ai thán, vốn nghĩ cái này oan ức làm sao cũng phải nhiều năm sau chờ nữ ma đầu lập gia đình mới có thể bị phát hiện. Ai biết nàng vậy mà gặp người liền khoe khoang cái này ra thịt đồng. Hắn nào dám thừa nhận, chỉ có thể kiên trì, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, run giọng nói, sư, sư phụ. Cái này, đây là đệ tử hiếu kính ngài. Theo mát xa linh cụ A. Gân, ra thịt đồng. Chuyên sơ kinh lạc. Đánh rắm. Trần Ý Ánh tức giận đến toàn thân phát run, trong tay long trụ hận không thể trực tiếp nện vào trên mặt hắn, còn dám giảm biện. Đây rõ ràng là, loại kia ô uế danh xưng nàng thực sự nói không nên lời, chỉ có thể nghiêm nghị nói, ngươi dám cầm bực này vật dơ bẩn đến lừa gạt vi sư. Làm hại vi sư. Làm hại vi sư. Nghĩ từ bản thân nhiều lần tại trước mặt mọi người xuất ra vật này, thậm chí còn tại mình chủ trước mặt sử dụng, nàng đơn giản xấu hổ giận dữ muốn chết. Cố Uyên dọa đến rụt cổ lại, vội vàng biểu trung tâm, sư phụ minh giám. Đệ tử đối sư phụ trung tâm tiên địa có thể bày tỏ. Vật này thật là xoa bóp chi dụng, đệ tử tuyệt không một chút khinh nhẫn chi ý. Nếu có nói ngoa, thiên lôi đánh xuống. Trần Ý Ánh gặp hắn còn tại mạnh miệng, càng là giận không kèm được, vung tay lên, Cố Uyên lập tức cảm giác giam cầm lực lượng của mình biến đổi, thân thể bị cưỡng ép lật ra cái mặt. Ngay sau đó, hắn liền nghe đến sau lưng truyền đến Trần Ý Ánh cắn răng nghiến lợi thanh âm, "Tốt, rất tốt. Xem ra không cho ngươi tự mình thể nghiệm một chút nó diệu dụng ngươi là sẽ không nói thật." Cố Uyên cảm giác được kia long trụ bị cao cao giơ lên, mang theo tiếng gió bén nhọn, tựa hồ thật muốn hướng phía cái nào đó không thể nói bộ vị rơi xuống. Hắn lập tức dọa đến hồn phi phách tán, lại cũng bất chấp gì khác, tê tâm liệt phế cầu xin tha thứ, "Sư phụ tha mạng. Sư phụ tha mạng a." Đệ tử biết sai rồi. Đệ tử cũng không dám nữa. Đệ tử nguyện sư phụ làm trâu làm ngựa, xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Chỉ cầu sư phụ tha đệ tử lần này. Nghe được Cố Uyên rốt cục chịu thua cầu xin tha thứ, Trần Ý Ánh nâng lên cánh tay lúc này mới ngừng giữa không trung, kia long trụ mũi nhọn cách mục tiêu còn sót lại một sợi tóc khoảng cách. Nàng cưỡng chế lấy nổi giận, âm thanh lạnh lùng nói, "Xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử." Bất tử chi mục, cho vi sư một gốc bất tử chi mục. Việc này liền tạm thời coi như thôi. Có. Đệ tử có. Cố Uyên như được đại xá, liên tục không ngừng đáp ứng, sinh sợ trễ quá một giây cái kia đáng sợ đồ vật liền thật rơi xuống. Giang cầm chi lực bùng lòng, Cố Uyên lộn nhào đứng lên, lòng vẫn còn sợ hãi lau mồ hôi lạnh trên trán. Không dám có chút chần chờ, lập tức tâm thần chìm vào không gian hỗn độn, cấp tốc lấy ra một gốc sinh cơ bằng bạc, phiến lá bày biện ra một loại kỳ dị màu xám trắng, tản ra nhàn nhạt luân hồi khí tức cây giống, hai tay dâng lên, "Sư phụ, ngài muốn bất tử chi mục." Trần Ý Ánh vốn chỉ là giận dữ phía dưới thuận miệng nhấc lên, vạn vạn không nghĩ tới Cố Uyên vậy mà thật cầm ra được. Nàng đoạt lấy gốc kia cây giống, cẩn thận cảm thụ được trong đó bàng bạc sinh cơ cùng kia đặc biệt phản phất có thể chống cự thời gian trôi qua pháp tắc vật bị, trên mặt nổi giận thần sắc trong nháy mắt bị to lớn kinh hỉ cũng khó có thể tin thay thế. Thật là bất tử chi mục, mà lại phẩm chất cao như thế. Nàng kích động đến ngón tay đều có chút run rẩy, lặp đi lặp lại xác nhận về sau, thật dài điệu, thật dài thở phào nhẹ nhõm, phản phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân, lẩm bẩm nói, có nó đốt nguyên tục sinh đan chủ dược liền đủ. Ta đang đạo danh dự, cuối cùng có thể bảo vệ. Nàng gấp siết chặt bất tử chi mục, nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Bách vị tập trần, nhất thời lại không phân rõ cái này lịch đồ đến cùng là mình thái tinh vẫn là phúc tướng. Thật vất vả bình phục lại tâm tình kích động, Trần Ý Ánh hít sâu một hơi, tận lực để ngự khí khôi phục lại bình tĩnh, hỏi, như thế thần vận, ngươi từ chỗ nào được đến? Cố Uyên tâm niệm thay đổi thật nhanh, an nói bịa chuyện nói, hồi sư phụ, là đệ tử vài ngày trước bên ngoài lịch luyện lúc, tại một chỗ di tích cổ xưa giao dịch cứ điểm bên trong, dùng tất cả tích xúc may mắn hối đoái mà đến. Hắn cũng không dám nói lời nói thật. Trần Ý Ánh giờ phút này tâm thần quấy động, cũng lời truy đến cùng nó nguồn gốc thật giả, có thể cầm tới vật thật đã là thiên đại chuyện may mắn. Nàng nhìn trong tay bất tử chi mục, lại nhìn xem một mặt thấp thỏm Cố Uyên, trầm mặc một lát, rốt cục mở miệng nói, "Thôi, nhìn tại vật này phân thượng, kia long trụ sự tình, vi sư liền không cùng tên nghịch đổ nhà ngươi so đo. Nay bất tử chi mục về ta, ngươi ta ân oán, tạm thời thanh toán xong." Nói, nàng vung tay lên, Cố Uyên chợt cảm thấy tim chợt nhẹ, kia bị dược trưởng ấn ký đã bị lặng yên xóa đi. "Cố Uyên," Trần Ý Ánh ngữ khí nghiêm túc lên, "ngươi bây giờ đã tập được tụ ẩn thần kiểu chân đan đang đạo cơ sở cũng coi như vững chắc. Nếu ngươi giờ phút này muốn rời đi Đan Minh, vi sư có thể thành toàn ngươi, nhưng cần xóa đi ngươi về này đan đan phương bộ phận ký ức. Ngươi có bằng lòng hay không?" Cố Uyên nghe vậy sững sờ, không có nghĩ tới sư phụ lại đột nhiên cho ra lựa chọn như vậy. Hắn liền nghĩ tới sư phụ trước đó đối bất tử chi một đội vàng, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, hỏi dò, "Sư phụ, ngài trước đó như vậy, nhằm vào đệ tử, thậm chí gieo xuống bị dự trường, có phải là bởi vì nhu cầu cấp bách cái này bất tử chi một, nhưng lại tìm không thấy, cho nên giận lây sang đệ tử?" Trần Ý Ánh liếc mắt nhìn hắn, ngược lại là không có phủ nhận, thở dài nói, "Tính ngươi còn có chút đầu óc. Trần Minh truyền kinh trưởng lão Lanh Thạch tiền bối thọ nguyên sắp hết, linh tiêu giới chú mục. Hắn ủy thác ta Đan Minh luyện chế đốt nguyên tục sinh đang kéo dài tính mạng, trong đó một vị chủ dược chính là bất tử chi mục. Thuốc này cơ hồ tuyệt tích, ta đem hết toàn lực cũng không tìm được. Như bởi vậy dẫn đến Lanh Thạch tiền bối kéo dài tính mạng đại kế thất bại, tại nhân tộc ta là tổn thất to lớn, ta Trần Ý Ánh càng là khó từ tội lỗi, ác gặp ngàn người chỉ trỏ, liên lụy gia tộc danh dự. Ngươi nói, ta có thể không đội sao?" Trong giọng nói của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh cùng nghĩ mà sợ. Cố Uyên nghe xong, trong lòng rất là chấn động, không nghĩ tới phía sau lại liên lụy trọng đại như thế liên quan. Hắn trầm mặc một lát, chăm chú tự hỏi, rời đi Đan Minh, trung hoạch tự do thân, đúng là hắn vẫn mong đợi. Nhưng bây giờ Phương Thiên Họa bọn hắn đến đây linh tiêu giới tìm kiếm mình, tung tích không rõ, càng quan trọng hơn là, đan minh tài nguyên cùng đối đan đạo hệ thống truyền thừa, đối với hắn mà nói vẫn có to lớn giá trị, mà lại, vị này nữ ma đầu sư phụ mặc dù tính khí nóng nảy, làm việc quái đản, nhưng tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không thể nói lý. Cân nhắc liên tục, Cố Uyên ngẩng đầu, ánh mắt thành khẩn nhìn về phía Trần Ý Ánh, chắp tay nói, "Sư phụ, đệ tử nguyện ý lưu tại Chiếu Thiên Phong, tiếp tục đi theo ngài học tập thuật luyện đan." Hắn lời nói xoay chuyển, lại nói, "Chỉ là đệ tử thân phụ một ít chuyện riêng, khả năng lúc cần phải thường rời đi tông môn, thậm chí có thể sẽ rời đi rất lâu một đoạn thời gian, không cách nào trưởng kỳ câu tại phong bên trong. Không biết sư phụ có thể hay không đáp ứng đệ tử điểm ấy tùy hứng. Đệ tử cam đoan, tuyệt sẽ không chậm trễ tu hành, nên hoàn thành luyện đan bài tập tuyệt sẽ không rơi xuống, tông môn nếu có nhiệm vụ, đệ tử cũng ổn thỏa hết sức hoàn thành." Chương 413, chân truyền chương 413, chân truyền Trần Ý Ánh nhìn xem Cố Uyên thành khẩn ánh mắt, trong lòng nhất thời bách vị tạp trần. Cái này nghịch đồ thiên phú dị bẩm, nếu có thể dốc lòng đan đạo, tương lai thành tựu không thể đoán trước, thả đi thực đang đáng tiếc, cũng không tốt hướng tông môn bằng giao. Hắn nguyện ý lưu lại vốn là chuyện tốt, nhưng cái này tâm dã, còn muốn trường kỳ ra ngoài, cái này chẳng lẽ không phải cùng thả hổ về rừng không khác? Khó đảm bảo hắn sẽ không mượn cơ hội này trực tiếp đi đường. Trên mặt nàng bất động thanh sắc, ngựa khí lại hòa hoãn một chút, hỏi: "Thân ngươi phụ chuyện gì, cần thường xuyên cách tông, thậm chí nhưng có thể trường kỳ không về?" Cố Uyên suy nghĩ một chút, cảm thấy việc này cũng không gì không thể đối người nói, tựa như thường nói, hồi sư phụ, đệ tử cũng không phải là linh tiêu giới bản thổ nhân sĩ, chính là từ hạ giới Bắc Linh giới mà tới. Đến đây linh tiêu giới, mục đích chính yếu nhất chính là tìm kiếm mất tích phụ mẫu song thân. Đệ tử mặc dù tâm hướng đan đạo, nguyện đi theo sư phụ dốc lòng tu hành, nhưng phụ mẫu tung tích chính là đệ tử lập tức lớn nhất ràng buộc, một ngày không tìm đến manh mối, đệ tử trong lòng một ngày khó có thể bình an. Vì vậy, có lẽ cần thường xuyên ra ngoài tìm hiểu tin tức, còn xin sư phụ thông cảm. Tìm kiếm phụ mẫu. Trần Ý Ánh ánh mắt hơi động một chút, nhớ tới chấp pháp đường từng báo lên liên quan tới Cố Uyên thần hồn dò xét kết quả, hắn xác thực đề cập qua phụ mẫu, chỉ là trước sau thuyết pháp tựa hồ có chút mơ hồ mâu thuẫn, nguyên lai đúng là mất tích. Trong mắt nàng tàn khốc không khỏi nhu hòa hơn mấy phần. Cha mẹ ngươi, vì sao mất tích? Tại linh tiêu giới nhưng có gì manh mối? Nàng truy vấn. Cố Uyên thần sắc cảm đạm, lắc đầu, cụ thể nguyên do đệ tử cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết ra mẫu tên Trung Linh Tú, cứ nghe 21 năm trước chính là từ linh tiêu giới nào đó một gia tộc bên trong đào hôn mà ra, về sau tựa hồ lại bị nắm trở về. Gia phụ Cố Bắc Huyền, tại đệ tử tuổi nhỏ lúc liền đạp vào tìm vợ con đường, từ đó tin tức hoàn toàn không có. Linh tiêu giới rộng lớn vô biên, đệ tử bây giờ giống như mỏ kim đáy biển, chỉ có thể từng bước một chậm rãi tìm kiếm. Trung Linh Tú, đào hôn. Trần Ý Ánh ở trong lòng qua một lần linh tiêu giới các lớn họ Trung gia tộc, nhất thời cũng không đầu tự. Nàng chấm ngâm một lát, nói, tìm thân chính là nhân luân thường tình, vi sư cũng không phải là bất cận nhân tình lý lẽ. Chỉ là, Cố Uyên, ngươi cần minh bạch, linh tiêu giới xa so với ngươi biết còn mênh mông hơn, cũng nguy hiểm được nhiều. Lấy ngươi bây giờ tu vi, một mình xông xáo bên ngoài, như vô tình bên trong chạm đến một ít thế lực lợi ích, hoặc là thám thính đến không nên thám thính bí mật, rất dễ dẫn tới họa sát thân. Cho dù may mắn tìm tới mẫu thân ngươi chỗ ở gia tộc manh mối, lấy ngươi bây giờ thực lực, chỉ sợ cũng khó có thành tựu, thậm chí nhưng có thể vì đó thu nhận phiền toái càng lớn. Nàng nhìn xem Cố Uyên, ngữ khí chuyển thành trịnh trọng, theo vi sư ý kiến, ngươi làm hạ khẩn yếu nhất là tăng lên thực lực bản thân. Chí ít cần có vô tướng cảnh tu vi, mới có thể tại linh tiêu giới có mấy phần sức tự vệ, cũng mới hơi có lực lượng đi đối mặt một cái có thể để ngươi mẫu thân cần đảo hôn gia tộc. Mấy năm này, ngươi không bằng tạm thời an tâm lưu tại Chiếu Thiên Phong, dốc lòng tu luyện đan đạo cùng võ đạo. Tông môn nhiệm vụ cũng có thể nhiều tiếp, đã có thể ma luyện tự thân, kiếm lấy điểm công hiến, cũng có thể mượn nhờ tông môn trải rộng các nơi cứ điểm cùng tin tức mạng lưới, âm thầm tìm hiểu tin tức, há không so chính ngươi như con rồi không đầu đi loạn cao hơn hiệu được nhiều. Cố Uyên nghe vậy, chấn động trong lòng, sư phụ lời nói sát thực câu câu đều có lý. Mình lúc trước chỉ bằng một bầu nhiệt huyết, lại không để ý đến hiện thực tàn khốc cùng tự thân nhỏ yếu. Hắn hít sâu một hơi, cung kính hành lễ, sư phụ dạy bảo là đệ tử suy nghĩ không chu toàn. Đệ tử nguyện ý nghe từ sư phụ an bài, tạm thời an tâm tu hành, tăng thực lực lên, cũng mượn nhờ tông môn chi lực tìm kiếm hỏi thăm song thân hạ lạc. Gặp Cố Uyên nghe khuyên, Trần Ý Ánh hài lòng gật đầu, như thế rất tốt. Ngươi yên tâm, đã nhập môn hạ của ta, ngươi sự tỉnh, vi sư cũng sẽ lưu ý đan minh giao thiệp cùng tài nguyên, xa không phải ngươi tưởng tượng. Nàng lời nói xoay chuyển, lại nói, bất quá, đã muốn lưu lại, có chút quy củ liền cần tuân thủ. Cách tông cần sớm báo cáo chuẩn bị, nói rõ đi hướng cùng dự tính ngày về, không e rằng cho nên thời gian dài mất liên lạc, nhưng có thể làm được. Đệ tử tuân mệnh. Cố Uyên lập tức đáp ứng. Ừm, Trần Ý Ánh thần sắc hơi nguội, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, từ trong tay áo lấy ra một viên tử lệnh bài màu vàng nóng, vứt cho Cố Uyên. Đúng rồi, ngươi đã có thể độc lập luyện chế tụ ẩn thần tiểu chân đan ấn đan minh quy củ, đã nhưng tấn thăng chân truyền đệ tử. Đây là tấn thăng tín vật, ngươi tự hành đi chủ phong sự vụ đường cảng thân phận mới tin tức, nhận lấy chân truyền đệ tử phần lệ cùng quyền hạn đi. Cố Uyên tiếp nhận lệnh bài, xúc tu ô nhuận, bên trên có đan lô vân vân, ẩn chứa đặc thù linh lực ba động. Chân truyền đệ tử mỗi nguyệt linh thạch cung phụng, đan dược hạn ngạch đều sẽ tăng lên, cũng có thể tiếp xúc đến càng nhiều hạch tâm đan phương cùng tông môn nhiệm vụ. Càng quan trọng hơn là, Trần Ý Ánh liếc mắt nhìn hắn, điểm cống hiến tác dụng, viễn siêu ngươi tưởng tượng, thậm chí có thể đổi được mời được tông môn trưởng lao xuất thủ tương trợ cơ hội. Nên như thế nào kiếm lấy, chính ngươi trong trước. Đa tạ sư phụ. Cố Uyên trong lòng hơi động, điểm cống hiến lại có tác dụng kỳ diệu như thế. Như thế niềm vui ngoài ý muốn. Đi thôi, đổi mới xong thân phận, liền về là tốt sinh củng cố tu vi. Hai ngày về sau, đợi vi sư luyện xong đan dược, liền chính thức bắt đầu truyền thụ cho ngươi cấp độ càng sâu đan đạo chi thuật. Trần Ý Ánh phất phất tay, ra hiệu hắn có thể lui xuống.
"Vâng, đệ tử cáo lui."
Cố Uyên không mình hành lễ, thối lui ra khỏi suối nước nóng tiểu viện, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Đan Minh chủ phong phương hướng mà đi. Tại chủ phong sự bộ đường, Cố Uyên lộ ra tử kim lệnh bài, thuận lợi làm chân truyền đệ tử tấn thăng thủ tục. Thân phận lệnh bài đổi mới, mỗi tháng phần lệ tăng lên đến 10 khối trung phẩm linh thạch, cũng nhất định kỳ nhận lấy một chút phụ trợ tu luyện thông thường linh đan, quyền hạn cũng gia tăng thật lớn, có thể tìm đọc học tập càng nhiều đan minh cất giữ đan phương, cũng xác nhận thù lao càng phong phú tông môn nhiệm vụ. Càng quan trọng hơn là, hắn tại Chiếu Thiên Phong được phân cho một chỗ độc lập rộng rãi, mang theo luyện đan tinh thất biệt lạc, xa so trước đó tiểu viện khí phái. Mà điểm cống hiến hệ thống đối với hắn cũng triệt để mở ra, nhìn xem màn sáng bên trên kia rực rỡ muôn màu, thậm chí bao hàm thỉnh cầu tông môn hệ thống tình báo hiệp trợ điều tra, cần kết sủ cống hiến, chờ chữ nhưng danh sách trao đổi, Cố Uyên trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Điểm cống hiến, đúng là cái thứ tốt. Hắn nuốt cằm, nghĩ đến biên kia chôn xuống quân cờ, đồng hoa. Nếu có thể thuận đường dây này, cho kia cái gọi là thần tộc nặng nghề một kích, chắc hẳn có thể thu được hải lượng cống hiến a. Chỉ là, nên hạ như thế nào tử, còn cần hảo hảo mưu đồ một phen. 17 tháng 8, linh tiêu giới Nam Bộ, tinh thành. Trời sáng khí trong, huệ phong ấm áp dễ chịu. Thành nội đại lộ bên trên, đột nhiên xuất hiện một đội khua chiêng gõ trống, cực kỳ hút con người nhân mã. Người cầm đầu chính là Thanh Đan Phường Phường chủ Nhạc Đồ Di, hắn hôm nay đổi lại một thân mới tinh cầm bảo, cưới một thất thần tuấn lân mã, mang trên mặt không đè nén được hưng phấn cùng một chút khẩn trương. Phía sau là 8 tên thân mang thống nhất trang phục, ánh mắt sắc bén, khí tức hung hãn hộ vệ, từng cái long tinh hổ mãnh, sát khí nghiêm nghị, lộ ra được Thanh Đan Phường cơ bắp. Lại đằng sau thì là một đầu bị thuần hóa đến cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng hình thể khổng lồ, da dày thịt béo, tản ra nhàn nhạt yêu lực long tượng. Long tượng rộng lớn trên lưng cố định một tòa tỉ mỉ trang trí xe hoa bốn phía buông thong xa, phía trên viết lấy to lớn bắt mắt quảng cáo, liều đan đan, liều chính là lợi ích thực tế. Chất ưu giá rẻ, cửu trọng tiên đan dược toàn diện hạ giá ba thành. 19 tháng 8, tinh thành Thanh Đan Phường hoán mới mở nghiệp, kinh hỉ không ngừng. Xe hoa bên trên, mấy tên dung mạo xinh đẹp, tiếu dung ngọt ngào thiếu nữ cùng hai tên tuấn lãng anh nắng thanh niên, đang không ngừng hướng hai bên đường đám người rơi vãi lấy dùng giấy gói màu bao lấy, ở trong chứa nhỏ bé chiếc khấu khoán hoặc cấp thấp linh đan phúc túi. Tuyệt hơn chính là, đám người này còn để thanh hát một bài giai điệu đơn giản, ca từ ma tính, lặp đi lặp lại cường điệu liều đan đan danh tự cửa hàng ca, liều đan đan liều đan 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 dược liều mạng mua, lợi ích thực tế tự nhiên đến ngươi liều ta liều mọi người liều, trên con đường tu hành thoải mái hơn liều đan đan ca từ sáng sủa trôi chảy, giai điệu tuần hoàn tẩy não. Mới đầu những người đi đường đều bị cái này trước đây chưa từng gặp tuyên truyền phương thức sợ ngây người, mặt lộ vẻ kinh ngạc thậm chí vẻ xấu hổ. Nhưng theo đội ngũ tiến lên, chiêng trống vang trời, phúc túi rơi vãi, kia ma tính tiếng ca không ngừng lặp lại, lại thật sự có người bắt đầu vô ý thức đi theo hử hát lên. Nhất là những cái kia cầm tới phúc túi, phát hiện bên trong thật có giàu nhân ái cấp thấp tu sĩ, càng là hứng thú tăng nhiều, nhao nhao đi theo đội ngũ tiến lên, muốn nhìn một chút cái này liệu đang đến tột cùng là lai lịch thế nào. Chờ cái này tuyên truyền đội ngũ đi qua phố dài, rất nhiều bộ não người bên trong đã không tự chủ được bắt đầu đơn khúc tuần hoàn kia ma tính liệu đan đan. Cái này tự nhiên là Liễu Kình Thiên tủ bút. Không chỉ có như thế, tại cùng một ngày, tinh thành các nơi dòng người dày đặc quảng trường, phường thị cửa vào, trà lâu tiểu quán ngoài cửa, đều đứng lên bắt mắt biển quảng cáo. Phía trên vẽ lấy to lớn tiếu dung chân thành bình đan dược tự hình tượng và liều đan đan chữ cùng gầy dựng này, đồng dạng đưa tới vô số ánh mắt tò mò đàm phán hòa bình luận. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, liều đan đan cái tên này cùng kia ma tính cửa hàng ca, liền lấy vi rút tốc độ tại tinh thành tầng dưới chốt cùng trung tầng tu sĩ bên trong truyền ra. Thiên hạ khổ đan giá lâu vậy. Đan minh cùng vạn đan lâu lũng đoạn cấp cao thị trường, giá cao chót vót, bên trong tiểu đan trại thì thường thường phẩm chất cao thấp không đều. Đột nhiên toát ra một cái danh xưng chất ưu giá rẻ toàn diện hạ giá ba thành liều đan đan tự nhiên đưa tới cực lớn chú ý cùng chờ mong. Nhất là những tán tu kia cùng nhỏ gia tộc tử đệ, càng là mong mỏi cùng trông mong ngày 19 tháng 8 đến. Cố này phong trào đến mức như thế mãnh liệt, đến mức tinh thành cái khác đan trại buôn bán ngạch ở sau đó trong vòng 2 ngày trên diện rộng trượt. Không ít khách hàng đều biểu thị muốn chờ liều đan đan gầy dựng nhìn xem tình huống lại nói. Chương 414, liều đan chương 414, liều đan đan minh, chủ phong sự vụ đường bên ngoài. Mấy tên đệ tử chính tập hợp một chỗ thấp giọng trò chuyện, chủ đề trung tâm chính là gần đây trong tông môn làm người khác chú ý nhất tin tức. Ha ha, các ngươi nghe nói không? Chiếu Thiên Phong cái kia tân tấn chân truyền đệ tử, gọi Cố Uyên. Làm sao có thể không nghe nói? Nhập môn mới bao lâu? Vậy mà liền có thể độc lập luyện chế tụ ẩn thần tiểu chân đan nhất cử tấn thăng chân truyền. Tốc độ này, đơn giản nghe rợn cả người. Đúng vậy à, nghe nói hắn cũng không phải là xuất từ cái gì luyện đan thế gia, tựa như là từ cái nào đó tiểu giới vực tới. Bực này thiên phú, không khỏi quá mức kinh khủng. Tiểu giới vực? Ta nhìn chưa hẳn. Nói không chừng là cái nào ẩn thế tông môn truyền nhân, hoặc là được cái gì nghịch thiên truyền thừa. Tiếng nghị luận bên trong cũng không thiếu một chút chua chua suy đoán cùng âm u lời đồn đại. Hừ, tăng lên nhanh như vậy, ai biết dùng cái gì tà môn ma đạo. Nói không chừng là ma môn phái tới nội ứng, nghị đánh cắp ta đan minh hạch tâm đan phương. Xuyệt. Nói cẩn thận, không có bằng chứng há có thể nói xấu đồng môn. Chấp pháp đường cũng không phải ăn chay. Đương nhiên, càng nhiều thảo luận thì tập trung tại sư phụ của hắn Trần Ý Ánh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Trần trưởng lão mặc dù ân tính tình đặc biệt chút, nhưng cái này dạy học năng lực, tựa hồ thật có chỗ độc đáo a, lại có thể nuôi dưỡng được như thế đệ tử. Xác thực, trước kia chỉ cảm thấy Trần trưởng lão luyện đan thuật có 102 cùng thế hệ, không nghĩ tới dạy bảo đệ tử cũng có một tay. Xem ra chúng ta dĩ vãng đối nàng đánh giá, có lẽ có mất bất công, không phải là khai khiếu, còn là bị cái gì kích thích, bắt đầu chăm chú dạy đồ đệ rồi. Xem ra Chiếu Thiên Phong một mạch muốn quật khởi a. Đối với ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, Cố Huyên mắt điếc tai ngơ. Tấn thăng chân truyền về sau, hắn có được càng lớn độc lập viện lạc cùng cao cấp hơn luyện đan tinh thất, vừa bận mừng rỡ thanh tĩnh. 18 tháng 8, hắn lần nữa sửa đổi dung mạo dễ mạo, hóa thành kia mặt vàng tráng hán bộ dáng, lặng yên đi tới ở vào Minh Thu lĩnh phủ cận cái kia bí ẩn giao dịch tứ điểm. Tiền bối, ngài đã tới. Mấy vị trưởng quỹ nhìn thấy hắn, so di vãng càng thêm nhiệt tình, hiển nhiên đều nghe nói hội trưởng tại Đan Minh bên trong tựa hồ địa vị bất phàm tin tức, thái độ càng thêm cung kính. Cố Huyên ánh mắt đảo qua, phát hiện Đồng Hoa lần này cũng không ở tại chỗ. Trong lòng của hắn hiểu rõ, xem ra lần trước đề điểm có tác dụng, gia hỏa này hẳn là nghe theo đề nghị, về cái kia cái gọi là phân bộ giao nộp cũng thăm dò ý đi. Đây chính là Cố Huyên kết quả mong muốn, thả dây dài, câu cá lớn. Hắn đem mấy vị trưởng quỹ triệu tập tới, trầm giọng nói, hội trưởng đối gần đây giao dịch tình huống có chút hài lòng. Vì cảm tạ chư vị trưởng quỹ hết sức ủng hộ, đặc biệt đẩy ra phản hồi hoạt động. Đám người nghe vậy, mừng rỡ, nhao nhao vỉnh hai. Cố Huyên tiếp tục nói, 3 ngày sau, cùng sau 6 ngày, hai cái này thời gian điểm, phàm đơn lần số giao dịch vượt qua 1000 khối trung phẩm linh thạch người, nhường lợi nửa thành. Vượt qua 3000 khối người, nhường lợi một thành. Đây là hội trưởng đặc phê, cơ hội khó được, chư vị nhưng cần phải nắm chắc. Nhường lợi một thành. Các trưởng quỹ lập tức hô hấp dồn dập, trong mắt buộc phát ra ngạc nhiên quan mang. Ở trong đó lợi nhuận không gian coi như gia tăng thật lớn. Bọn hắn phảng phất đã thấy bó lớn linh thạch đang hướng về mình mắt. Đa tạ hội trưởng, đa tạ tiền bối đề điểm. Đám người nhao nhao kích động hành lễ. Ừm, trở về hảo hảo chuẩn bị đi, đến lúc đó hàng ứng phó đủ một chút. Cố Huyên phất phất tay, đuổi đi hưng phấn không thôi các trưởng quỹ. Cố Huyên lại cùng bọn hắn phân biệt hoàn thành hôm nay phần giao dịch, thu hoạch không ít chân quý dược liệu cùng khoáng thạch. Cuối cùng dùng bộ phận linh thạch đổi lấy 10 đàn cất vào hầm trăm năm cực phẩm hầu nhi tiểu, lúc này mới hài lòng rời đi cứ điểm, lặng yên trở về Đan Minh Chiếu Thiên Phong. 19 tháng 8, tinh thành. Sáng sớm, Thanh Đan Phường địa điểm cũ, bây giờ đã phủ lên mới tinh liệu đan đan bảng hiệu đan trải trước cửa, liền vang lên đinh thai nhức góc tiếng pháo nổ, màu đỏ giấy mảnh trải đầy đất, lộ ra phá lệ vui mừng. Cửa hàng đại môn rộng mở, nội bộ rực rỡ hẳn lên, kệ hàng bên trên rực rỡ muôn màu bày đầy các loại đan dược, từ cơ sở nhất tôi thể đan, hồi khí đan, đến tương đối chân quý chân nguyên đan, phá trứng đan, đủ các loại, linh sáng long lánh. Liêu Kình Thiên thiết kế hoạt động quy tắc dùng to lớn áp phích thiếp tại cửa ra vào bắt mắt nhất vị trí, đơn giản sáng tỏ. Một, xử lý thẻ tiêu phí, đi vào vân tay cùng một kia linh lực ấn ký, liền có thể làm liều đan thẻ hưởng thụ hội viên giá. Hai, liều đơn ưu đãi, công khai ghi giá chia làm đơn khách giá cùng liều đơn giá. Năm người trở lên thành đoàn mua sắm cùng một loại đan dược, tức có thể hưởng thấp hơn liều đơn giá. Ba, bậc thang độ chiết khấu, đê giai đan dược chiết khấu cường độ lớn nhất, bộ phận thậm chí tiếp cận giá 4, cao giai đan dược như chân nguyên cảnh, vô tướng cảnh áp dụng, hết thẻ 95 lên. 4, cửa hàng ca phúc lợi, hiện trường tề thanh hát vang liều đan đan cửa hàng ca giả, trừ số ít đặc biệt cao giai đan dược bên ngoài, tuyệt đại bộ phận đan dược có thể hưởng mua 5 tặng 1. 5, hạn mua sách lược, bộ phận chiết khấu cực lớn cơ sở đan dược mỗi người mỗi ngày hạn mua số lượng nhất định, nhưng đủ để thỏa mãn thường ngày tu luyện cần thiết. Giá cả bài bên trên số lượng, tương đối tinh thành cái khác đang trải, đơn giản có thể xương gãy xương. Sớm đã bị sâu đủ khẩu vị võ giả, đám tán tu chen chúc mà tới, đem lối vào cửa hàng vây chật như nêm tối. Mới đầu mọi người còn có chút ngây thơ, nhưng ở Liễu Kình Thiên an bài mấy vị một miệng lanh lợi hỏa kế kiên nhẫn giải thích cùng làm mẫu dưới, rất nhanh liền làm rõ ràng quy tắc. Cái này liệu đơn giá vậy mà so vạn đan lâu bán buôn giá còn thấp. Nhanh, mau gọi người. Lao Vương, Lao Lý, Trương Sư Minh, mau tới liệu đan đan nơi này. Phát tài, hát một bài liền có thể mua 5 tặng 1. Còn có loại chuyện tốt này. Các huynh đệ, giọng sáng theo ta lên. To lớn lợi ích thực tế trước mặt, một chút vấn đề mặt mũi trong nháy mắt bị quên sạch sành sanh. Toàn bộ liệu đan đan trước cửa cấp tốc lâm vào một trận tranh mua cùng hoan. Mọi người hô bằng dẫn bạn, top 5 top 3, một bên tính toán như thế nào liệu đơn nhất có lời. Một bên giật ra cuống họng hát vang kia ma tính vô cùng liệu đan đan bầu không khí nhiệt liệt vô cùng. Mới đầu còn có chút người không có ý tứ mở miệng, nhưng nhìn xem người chung quanh đều hát đến hưng khởi, tiết kiệm thế nhưng là thực sự linh hạch, cũng rất nhanh bị tức phân lây nhiễm, gia nhập hợp sướng đội ngũ. Ma tính tiếng ca vang vọng cả con đường, thành liệu đan đan tốt nhất sống quảng cáo. Nhạc đồ gì cùng mấy vị lão hỏa kế phụ trách duy trì trật tự cùng điều hành hàng hóa, loay hoay chân không chạm đất, trên mặt lại tràn đầy trước nay chưa từng có hưng quang. Liễu Kình Thiên thì tọa trấn hậu trường, chủ tính trung toàn cục, ngẫu nhiên xuyên thấu qua cửa sổ quan sát sân khấu rầm rộ, khỏe miệng mang theo một tia hết thảy đều ở trong lòng bàn tay cười nhạt ý trận này tranh mua dậy sóng, từ sáng sớm tiếp tục đến màn đêm buông xuống, cửa hàng vẫn như cũ dòng người không thôi, không thể không kéo dài kinh doanh thời gian. Thẳng đến đêm khuya, đưa tiễn vị cuối cùng vừa lòng thỏa ý, ông đang rược rời đi khách hàng, bọn tiểu nhị mới mỏi mệt nhưng lại hưng phấn đóng lại cửa tiệm. Chương 415, nhẹ nhàng chương 415, nhẹ nhàng hậu viện phòng thu chi bên trong, dưới ngọn đèn, già tiên sinh kế toán ngón tay cực nhanh kích thích bản tính. Tính châu tiếng va chạm đôm nốt rung động. Nhạc đồ gì, Liễu Kình Thiên cùng mấy vị hạch tâm cốt cán đều khẩn trương chờ đợi kết quả cuối cùng. Thật lâu, lão trướng phòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là khó có thể tin mừng rỡ. Đông gia, Liễu tiên sinh, tính ra đến rồi. Hôm nay về dự, loại bỏ tất cả chi phí, phần lãi gộp lại có 6600 khối hạ phẩm linh thạch. Tổng tiêu thụ ngạch đạt tới 76,468 khối hạ phẩm linh thạch. Nhiều ít. 6600. Nhạc đồ gì cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Hắn nguyên bản đã làm tốt lô vốn kiếm gạo to chuẩn bị, không nghĩ tới ngày đầu tiên vậy mà liền thực hiện lợi nhuận, hơn nữa còn viễn siêu mong muốn. Liêu Kình Thiên đối với cái này tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười nhạt một tiếng, giải thích nói, nhạc thúc không cần kinh ngạc. Hôm nay nhìn như chiết khấu to lớn, nhưng chúng ta nghiêm ngặt khống chế tham dự mua năm tặng vừa cùng cực hạn chiết khấu phẩm loại cùng số lượng. Những cái kia nhu cầu lượng lớn nhất, lợi nhuận không gian vốn là cực thấp cơ sở đang dược, chúng ta đúng là bỏ tiền ra đang bán, chỉ vì hấp dẫn nhân khí cùng làm hội viên. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng chân chính mang đến lợi nhuận là những cái kia không bất hoặc ít đánh gãy cao giai đang dược, cùng chúng ta độc nhất vô nhị cung cấp mấy loại đặc sắc đang dược. Rất nhiều tu sĩ bị giá thấp hấp dẫn tiền đến, đang liều đơn mua sắm cơ sở đan dược đồng thời, thường thường sẽ thuận tay mua sắm một chút bọn hắn nguyên bản liền cần, nhưng địa phương khác giá cả cao hơn đan dược. Lại thêm thẻ hội viên khóa chặt bọn hắn tiêu phí quen thuộc, đây mới là lợi nhuận chủ yếu nơi phát ra. Nhạc Độ Di bừng tỉnh đại ngộ, khâm phục mà nhìn xem Liễu Kình Thiên, Liễu tiên sinh đại tài. Lao phu bội phục. Vậy kế tiếp chúng ta nên như thế nào? Liễu Kình Thiên tính trước kỹ càng, hôm nay chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống 6 ngày, hoạt động tiếp tục, nhiệt độ sẽ càng ngày càng cao, chúng ta nhất định phải cam đoan nguồn cung cấp sung túc, nhất là kia mấy loại lợi nhuận cao đang dược. Kiên trì 7 ngày, đem liều đan đan lợi ích thực tế, náo nhiệt ấn tượng triệt để đánh vào tinh thành mỗi một cái tu sĩ trong lòng, ngồi vững tinh thành đệ nhất nhân khí đan trải vị trí. 7 ngày sau, chúng ta có thể từng bước điều chỉnh hoạt động cường độ, giảm một số nhỏ chiết khấu, đẩy ra mới ưu đãi tổ hợp, vững bước đem trọn thể mao lợi tăng lên đến 2 thành, trong vòng nửa năm, mục tiêu 3 thành. Nhạc Độ Dị nghe được cảm xúc bành trướng, nhưng lại hiện lên một tia lo âu, nếu là Đan Minh cùng bạn Đan lâu kịp phản ứng, cũng đi theo hạ giá vây quét chúng ta. Liêu Kình Thiên nhếch miệng lên một vòng tự tin độ cong, nhạc thuốc kiến tâm. Cỡ lớn tổ chức thuyền đại nạn quay đầu, quyết sách của bọn họ quá trình dài dằng dặc, lại rút dây động dừng, tuyệt sẽ không vì chúng ta nhà này tiệm mới liền tùy tiện khởi động toàn diện giá cả chiến, vậy sẽ xung kích bọn hắn tự thân giá cả hệ thống cùng lợi nhuận căn cơ. Chờ bọn hắn chân chính quyết định muốn ứng đối lúc, chúng ta sớm đã đứng vững góc chân, Liêu Đan Đan tính so sánh giá cả cực cao ấn tượng cũng đã thâm nhập lòng người. Càng quan trọng hơn là, hắn chỉ sổ sách, chúng ta có được bọn hắn không cách nào so sánh chi phí năng lực khống chế cùng linh hoạt vận doanh sách lược. Hội viên hệ thống đã vì chúng ta tích lũy đại lượng khách hàng quen cùng tiêu phí số liệu. Chỉ cần chúng ta không giải kỳ lỗ vốn bán hạ giá, giữ vững cơ bản bản, vững bước tăng lên lợi nhuận cũng không phải việc khó. Thậm chí, chúng ta có thể mượn cơ hội này, nhiều đi tiếp xúc kia hai nhà luyện đan sư. Nhạc Độ Dị nhãn tỉnh sáng lên, liều ý của tiên sinh là. Liêu Kình Thiên hạ giọng, âm thầm tiếp xúc Đan Minh cùng bạn đan trong lầu thất bại, hoặc đãi ngộ bất mãn khách hành, luyện đan sư, hứa lấy lợi lớn, nếm thử đảo góc. Đồng thời, tìm kiếm những cái kia quy mô nhỏ bé, nhưng có tiềm lực luyện đan thế lực, tiến hành chiều sâu hợp tác, thậm chí thu mua cổ phần khống chế, tiến một bước củng cố chúng ta cung ứng liên cùng chi phí ưu thế. Giai đoạn trước phát triển, trọng tâm ở chỗ làm mầm lớn, chiếm trước thị trường. Nhạc Độ Dị triệt để minh bạch Liễu Kình Thiên chiến lược bố cục, trong lòng rộng mở trong sáng, trùng điệp vô đuổi, tốt. Liên theo tiên sinh kế sách, ta ngày mai liền bắt đầu việc này. Mấy người lại tâm tình một phen tương lai quy hoạch, thẳng đến đêm khuya, mới mang theo đối tương lai vô hạn ước ao và nhiệt tình, ai đi đường lấy nghỉ ngơi. Chiếu Thiên Phong, Cố Uyên mới viện lạc bên trong. Hắn đang ngồi ở dưới một gốc cây cổ thụ, lật xem một bản liên quan tới linh tiêu giới địa lý trí dị cổ tịch, ý đồ từ đó tìm kiếm khả năng cùng mẫu thân gia tộc trung họ tương quan dấu vết để lại. Đột nhiên, một con linh lóng lánh hạc giấy bịch cánh bay vào trong viện, vòng quanh hắn xoay quanh một vòng về sau, miệng nói tiếng người, chính là Trần Ý Ánh, kia thanh lánh lại không mất thanh âm uy nghiêm, nghịch đồ, mau tới đỉnh núi. Cố Uyên khép sách lại quyển, trong lòng biết sư phụ đây là muốn chính thức bắt đầu chuyển thụ đan đạo. Hắn cả sửa lại một chút áo bào, liền đứng dậy hướng phía đỉnh núi mà đi. Đỉnh núi trong đình viện, Trần Ý Ánh đã chờ ở đây. Nàng hôm nay đổi một thân tương đối chính thức đan sư bảo phục, càng lộ vẻ tư thái hiểu điệu, khí chất thanh lãnh. Sư phụ, Cố Uyên tiến lên hành lễ. Trần Ý Ánh khẽ bước cằm, đánh giá hắn vài lần, nói ngay vào điểm chính, đã tấn thăng chân truyền, liền không thể lại như dĩ vãng tàn mạn. Từ hôm nay, vi sư liền chuyển cho ngươi cấp độ càng sâu đan đạo. Ta Chiếu Thiên Phong một mạch, chú trọng thực tiễn, chưa tử. Sư phụ, Cố Uyên bỗng nhiên mở miệng, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo một cố khó tả tự tin, có lẽ không cần từng bước một biểu thị, ngài chỉ cần đem đan phương khẩu thuật tại đệ tử tự hành nếm thử luyện chế là đủ. Nếu có không hiểu chỗ, lại hướng sư phụ thỉnh giáo. Trần Ý Ánh nghe vậy, đôi lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng bị khinh thị không vui. Tiểu tử này vừa mới khen hắn vài câu, liền phiêu thành dạng này rồi, ngay cả biểu thị đều không cần. Nàng lạnh hừ một tiếng, khẩu khí không nhỏ. Tốt, vậy vi sư liền kiểm tra một chút ngươi. Nghe cho kỹ, đan này tên là Hỗn Độn Tái Sinh Đan, chính là bảo trong nội đan cực kỳ thiên môn phức tạp một loại, có thể chữa trị bộ phận đạo cơ tổn thương, kỳ chủ thuốc vì 3000 năm phần điệu tâm hỏa liên hạt sen, phụ dược cần không có dễ nước vạn năm thạch tùy thất thải nguyệt lan cánh hoa. Tổng cộng 49 loại, biến hóa 7 lần, hỏa hầu cần kinh lịch cửu chuyển, thần hồn cần thời khắc phân hóa 49 sợi tinh chuẩn điều khiển. Ngươi lại nói, nên như thế nào vào tay luyện chế? Nàng một hơi báo ra cực kỳ phức tạp khó đọc đan phương hòa luyện chế yếu điểm, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Cố Uyên trở lấy nhìn hắn xấu mặt. Đan phương này cực kỳ hiểm lãnh, độ khó luyện chế cực cao, nàng không tin Cố Uyên chỉ nghe một lần liền có thể nắm giữ. Nhưng mà, Cố Uyên chỉ là hơi chút trầm ngâm, liền mở miệng nói, địa tâm hỏa liên hạ sen tính liệt, cần lấy không có dễ nước nhu hòa trì, nhưng không có dễ thủy tính lạnh, trực tiếp dung hợp sợ sinh xung đột, cho nên cần trước lấy lửa nhỏ nung khô vạn năm thạch thủy, lấy ôn nhuận trung hòa chi tính vì cầu. Thất thải nguyệt cánh hoa lan cần tại lần thứ 7 quân thần tá sử biến hóa lúc, tại quý thủy phương vị đầu nhập, lấy thủy một tương sinh lý lẽ, kích phát ẩn nấp sinh cơ. Hắn không chỉ có đem đan phương yếu điểm thuật lại đến không kém chút nào, càng là gia nhập mình lý giải cùng càng thêm tinh diệu luyện chế mạch suy nghĩ, thậm chí chỉ ra nguyên đan phương bên trong một ít có thể ưu hóa chi tiết. Trần Ý Ánh càng nghe càng là kinh hãi, trong mắt không vui đã sớm bị nồng đậm chấn kinh thay thế. Tiểu tử này, thật chẳng lẽ là cái đan đạo yêu nghiệt? Chỉ dựa vào khẩu thuật, liền có thể thấy rõ đan phương tinh túy thậm chí sửa cũ thành mới. Nàng đè xuống trong lòng hãi nhiên, trên mặt bất động thanh sắc, tay áo phất một cái, một tôn đan đỉnh cùng một phần hỗn độn tái sinh đan dược liệu xuất hiện tại trên bàn đá, nói miệng không bằng chứng, luyện đến ta nhìn. Cố Uyên cũng không chối từ, đi đến đan đỉnh trước. Vẫn như cũng là kia nhìn như thô kệch, đem tất cả dược liệu một mạch đầu nhập trong đỉnh khai lò phương thức. Nhưng tiếp xuống cống hỏa, chiết xuất, tan đan quá trình, lại nước chảy mây trôi, tràn đầy một loại nào đó khó nói lên lời đạo vận. Phản phất hắn không phải tại luyện đan, mà là tại tiến hành một trận nghệ thuật sáng tác. Chương 416, tra rõ chương 416, tra rõ sau 2 canh giờ. Nắp đỉnh mở ra, hào quang phun trào, sáu lớn chừng bằng trái long nhãn, mặt ngoài có hỗn độn bần bần, tản ra sinh cơ bừng bừng đan dược lượn vòng mà ra, đều là thượng phẩm phẩm chất. Trần Ý Ánh đưa tay nhiếp qua một biên, tra xét rõ ràng, thật lâu mới thở ra một hơi thật dài, nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt vô cùng phức tạp, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng. Thôi, xem ra là vi sư khinh thường ngươi. Ngươi đang đạo tiên phú và truyền thừa, viễn siêu ta tưởng tượng. Nàng không do dự nữa, lúc này lấy thần niệm truyền âm, đem bao quát hỗn độn tái sinh đan ở bên trong ba loại bảo đan, chín loại đỉnh cấp linh đan đan phương hòa luyện chế yếu điểm, đều truyền tụ cho Cố Uyên. Những này đan phương ngươi lại đi lại, trở về tự hành luyện chế, nếu không phải thượng phẩm, lại đến tìm ta. Trần Ý Ánh phân phó nói, trong giọng nói mang theo một tia chính nàng cũng không phát giác chờ mong. Mặt khác, tông môn nhiệm vụ đường bên trong có không ít luyện chế đặc biệt định linh đan nhiệm vụ, thù lao phong phú, điểm cống hiến cũng không ít. Ngươi bây giờ đã thiếu cống hiến, lại cần đại lượng luyện tập lấy vững chắc cảnh giới, nhưng nhiều xác nhận loại này nhiệm vụ, kiếm lấy điểm cống hiến cũng có thể đi tàng kinh các hối đoái một chút tông môn thu thập hy hữu đan vương, đối ngươi tăng lên luyện chế kỹ xảo, khoáng đạt tầm mắt rất có ích lợi. Cố Uyên trong lòng hơi động, cái này chính hợp hắn ý, vội vàng chắp tay, đa tạ sư phụ chỉ điểm. Hắn nhìn xem Trần Ý Ánh kia thanh lãnh bên trong mang theo một tia quyện đãi bên mặt, nhãn châu xoay động, quyết định lại soát điểm độ thiện cảm, liền ra vẻ cảm khái nói: "Sư phụ, lấy ngài đang đạo cảnh giới cùng dạy học phương thức, chỉ dạy dỗ đệ tử một người, thật sự là có chút đại tài tiểu dụng." Ừm. Trần Ý Ánh liếc mắt nhìn hắn. Cố Uyên một mặt chân thành thổi phồng nói: "Đệ tử coi là, sư phụ ngài thụ nghiệp, nặng tại truyền thuật càng truyền đạo chỉ điểm mấu chốt, dẫn đạo đệ tử tự hành lĩnh ngộ, mà không phải không rõ chi tiết biểu thị. Phương pháp này nhìn như bỏ mặc, kỳ thực đối thiên phú tâm tính yêu cầu cực cao, không phải đại trí tuệ, đại nghị lực người khó mà lĩnh hội kỳ diệu. Như có thể dùng cho dạy bảo những cái kia thiên phú đỉnh tiêm hoạch tâm đệ tử hoặc chân truyền đệ tử, tất có thể vì ta đan minh bồi dưỡng được càng nhiều lương đống chi tài. Sư phụ ngài nên đi làm thủ tịch đệ tử đạo sư mới là." Trần Ý Ánh nghe vậy, thanh lãnh đôi mắt có chút sáng lên một cái, hiển nhiên lời nói này đến nàng trong tấm hàm. Nàng vẫn cảm thấy mình bộ kia dạy học phương pháp là bị mai một, bây giờ bị Cố Uyên cái này thành công án lệ nói chuyện, lập tức cảm thấy rất tán thành. Thủ tịch đệ tử đạo sư. Nàng như có điều suy nghĩ, đầu ngón tay nhẹ gõ nhẹ mặt bàn, "Ừm, ngược lại cũng không phải không được. Việc này có lẽ thật nên cùng mình chủ thương nghị một phen." Cố Uyên thấy tốt thì lấy, không còn dám thổi, sợ thổi quá mức về sau thật cho mình đưa tới một đống sư đệ sư muội phiền phức, vội vàng nói: "Sư phụ nếu không có phân phó khác, đệ tử cái này liền trở về luyện chế đan dược. Đi thôi." Trần Ý Ánh phất phất tay, vẫn như cũ đắm chìm trong gánh nhận chức thủ tịch đạo sư, đào lý đầy đan minh mặc sức tưởng tượng bên trong. Cố Uyên thi lễ một cái, lặng yên lui ra. Cùng nữ ma đầu sư phụ ân oán cuối cùng có một kết thúc, còn tại nàng nơi này soát một đợt hảo cảm, Cố Uyên cảm giác mình tại đan minh làm việc rốt cục có thể thoáng buông ra một chút tay chân. Hắn đi trước một chuyến chủ phong nhiệm vụ đường, quả nhiên phát hiện có không ít luyện chế chỉ định linh đan nhiệm vụ, thù lao từ linh thạch đến điểm cống hiến không giống nhau. Hắn căn cứ năng lực của mình cùng dược liệu dự trữ, xác nhận mấy cái điểm cống hiến tương đối cao nhiệm vụ. Trở lại chiếu chính thiên phong biệt lạc, Cố Uyên cũng không lập tức bắt đầu luyện đan, mà là rơi vào trầm tư. Đồng hoa đường dây này không thể gấp, cần chờ hắn lợi dụng kia nhường lợi cơ hội, hung hăng kiếm một món tiền, triệt để lấy được sau lưng của hắn thần tộc tín nhiệm, thậm chí bởi vậy thu hoạch được đề bạn, tiếp xúc đến càng hoạch tâm tin tức, mới là thu lưới thời điểm. Trước đó, ta ngược lại muốn ổn định, không thể tấp nập tiến về giao dịch cứ điểm, để tránh gây nên không cần thiết chú ý, thậm chí quấy nhiễu được hắn công trạng. Với bạn, thừa dịp trong khoảng thời gian này, an tâm hoàn thành tông môn luyện đan nhiệm vụ, tích lũy điểm công hiến, đồng thời cũng có thể tôi luyện đan thuật, tiêu hóa thuốc linh thiên tôn truyền thừa. Thương nghị đã định, Cố Uyên liền bình tĩnh lại, mở ra đan lô, bắt đầu luyện chế nhiệm vụ cần thiết đan dược. Ngày kế tiếp, Cố Uyên lần nữa biến hóa dung mạo, lặng yên đi tới Minh Thu linh phủ cận giao dịch cứ điểm. Nhưng mà, lần này đến đây, lại phát hiện bên trong cứ điểm có chút quẩn quẽ, cũng không một vị trưởng quỹ ở đây chờ. Cố Uyên hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu được, xem ra, nhường lợi một thành dụ hoặc quá lớn, những cái kia các trưởng quỹ đều đang liều mạng chứa hàng hóa, chuẩn bị tại 3 ngày hoặc sau 6 ngày ưu đãi thời gian điểm, duy nhất một lần tiến hành đại tông giao dịch, lấy thu hoạch lớn nhất lợi nhuận. Hôm nay không hàng, tự nhiên là không tới. Hắn cũng không thèm để ý, bản này liền trong dữ liệu. Hắn tại bên trong cứ điểm tuần sát một vòng, xác nhận cũng không khác thường về sau, liền lặng lẽ rời đi. Hắn lại không biết, ngay tại hắn an tâm luyện đan chờ đợi thời cơ thời điểm, toàn bộ linh tiêu giới Tây Bộ cùng Bắc Bộ dược liệu thị trường, chính lặng yên nhấc lên một cơn báo táp to lớn. Vài luồng lai lịch bí ẩn, tài chính hùng hậu thế lực, như là đói khát cự thú, bắt đầu ở các cái trọng yếu dược liệu phiên chợ cùng phường thị điên cuồng tạo hóa. Mục tiêu của bọn hắn minh xác, chỉ lấy mua những năm kia phần đủ, phẩm chất cao chân quý huyền dược, nhất là luyện chế phẩm cấp cao đan dược cần thiết quân thuốc, thần thuốc, xuất thủ xa xỉ, giá cả thường thường so giá thị trường cao hơn nửa thành đến một thành. Mới đầu, một chút dược liệu thương còn mừng rỡ như điên, coi là gặp oan đại đầu. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền không cười được. Bởi vì cái này mấy cố lực lượng phảng phất không biết mệt mỏi, ngày đêm càng không ngừng thu mua. Phảng phất bọn hắn linh thạch vô cùng vô tận. Đại lượng phẩm chất cao huyền dược bị cấp tốc hút đi, dẫn đến trên thị trường lưu thông dược liệu cấp tốc giảm bớt, giá cả bắt đầu không bị khống chế tiêu thăng. Rất nhiều đan trải cùng luyện đan sư đột nhiên phát hiện, bọn hắn thường ngày tùy tiện có thể mua được mấy loại chủ dược, vậy mà trở nên đầu cơ kiếm lợi, giá cả một ngày một cái dạng, thậm chí có tiền đều khó mà mua được đầy đủ số lượng. Khủng hoảng cảm xúc bắt đầu lan tràn. Một chút mẫn cảm thế lực ý thức được không thích hợp, bắt đầu nếm thử từ càng xa địa khu điều hàng, lại phát hiện ngay cả xung quanh khu vực dược liệu giá cả cũng bắt đầu nước lên thì thuyền lên, xuất hàng lượng thưa thớt. Dược liệu giá cả tăng vọt, cấp tốc chuyển đến đan dược thị trường. Rất nhiều bên trong tiểu đan trại không thể không đề cao đan dược giá bán, dẫn đến lượng tiêu thụ trưởng. Mà một chút cỡ lớn thế lực như Đan Minh, Vạn Đan Lâu, mặc dù vốn liếng hùng hậu, tạm thời còn có thể chống đỡ, nhưng chi phí áp lực cũng càng ngày càng tăng, buôn bán ngạch nhận rõ ràng xung kích. Đan Minh, chủ phong bên trong phòng hội nghị, bầu không khí ngưng trọng. Lâm Cửu Uyên trưởng lão sắc mặt âm trầm ngồi tại chủ vị, ngồi phía dưới 13 vị phụ trách Đan Minh các hạng sự vụ trưởng lão, cùng điện thoại đường đường chủ Lỗ Tĩnh Mỹ, Đan Minh lệ thuộc trực tiếp đan trải người tổng phụ trách Hồng Dương Bay. Dược liệu giá cả liên tục 10 ngày trên diện rộng dâng lên, nhất là ưu ảnh hoa, địa long dễ, ngàn năm mã não chi 17 loại thường dùng chủ dược, tốc độ tăng vượt qua 3 thành. Bộ phận ít lưu ý nhưng mấu chốt tam phẩm, tứ phẩm phụ dược, thậm chí đoạn hàng. Chư vị, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Lâm Cửu Uyên thanh âm mang theo đè nén lửa giận. Hồng Dương Bay dẫn đầu đứng dậy, ngữ khí lo lắng, "Lâm trưởng lão, chư vị trưởng lão, tình huống phi thường không ổn. Chúng ta lệ thuộc trực tiếp đang trải đan dược chi phí trên diện rộng lên cao, lợi nhuận nghiêm trọng trượt. Càng quan trọng hơn là, gần nhất trên thị trường lưu thông ra không ít phẩm chất cực cao, giá cả lại so với chúng ta thấp đồng loại đang dược, cướp đi chúng ta đại lượng hộ khách. Ta hoài nghi là Vạn Đan Lâu ở sau lưng giở trò quỷ, bọn hắn khả năng thẩm thấu xung quanh dược liệu thị trường, ý đồ đè ép chúng ta không gian sinh tồn." Vạn Đan Lâu, một vị trưởng lão nhíu mày, bọn hắn tuy có nảy tâm, nhưng lớn như thế quy mô, bất kể chi phí tạo hóa, tiền của bọn hắn liên có thể chịu đựng được. Lúc này, điện thoại đường chủ Lỗ Tĩnh Mỹ đứng lên. Nàng là một vị nhìn mười phần già dặn trung niên nữ tử, ánh mắt sắc bén. "Lâm trưởng lão, chư vị," nàng thanh âm rõ ràng tỉnh táo, "căn cứ ta điện thoại đường cái này 10 ngày điều tra, tình huống khả năng so Hồng trưởng quỹ nói tới phức tạp hơn." Nàng dừng một chút, đảo mắt đám người, tiếp tục nói, "Hoàn toàn chính xác có mấy cố lực lượng thần bí đang điên cuồng thu mua dược liệu, hành động bí ẩn, tài chính hướng chạy phức tạp, khó mà truy tung đầu mượn. Bọn hắn thu mua dược liệu chủng loại, cùng trên thị trường hiện lên những cái kia chất lượng tốt đan dược cần thiết độ cao ăn cướp. Mà lại, chúng ta người phát hiện, những người thu mua này, cơ hồ đều từng tại tông môn phủ cận mấy cái lớn nhất dưới mặt đất giao dịch cứ điểm xuất hiện qua. Càng quan trọng hơn là, Lỗ Tĩnh Mỹ nhấn mạnh, chúng ta nghĩ cách lấy được mấy quả trên thị trường lưu thông cái chủng loại kia chất lượng tốt đan dược, trải qua đan đường trưởng lao giám định, thủ pháp luyện chế tinh xảo, đan dược độ tinh khiết cực cao, tuyệt không tầm thường tán tu luyện đan sư có khả năng luyện chế. Nhất là trong đó một loại tên là rèn mạch phá nhạc đan tứ phẩm linh đan, kỳ thành sắc thậm chí không kém hơn minh bên trong một chút thâm niên luyện đan đại sư thủ bút." Bên trong phòng hội nghị lập tức vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. "Không kém hơn đan minh thâm niên đại sư thủ bút. Điều này có ý vị gì? Có thể ủng có như thế nhiều cao cấp luyện đan sư, lại có thể chống đỡ lên khổng lồ như vậy dược liệu tiêu hao thế lực." Một vị trưởng lão lẩm bẩm nói, sắc mặt khó coi, "Ngoại trừ chúng ta đan minh, cũng chỉ có Vạn Đan Lâu." Đám người cơ hồ trăm miệng một lời. Lỗ Tĩnh Mỹ lại lắc đầu, "Chưa hẳn, cũng có thể là chúng ta đan minh nội bộ ra con chuột lớn." Nàng như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, kích thích ngàn cơn sóng. "Không đương chủ, lời này nhưng có căn cứ." Lâm Cửu Uyên ánh mắt sắc bén như dao, trước mắt còn không trực tiếp chứng cứ. Lỗ Tĩnh Mỹ thản nhiên nói, "Nhưng đối phương làm việc cực kỳ cẩn thận thay động, đối thị trường nắm chắc cùng thời cơ lựa chọn tinh chuẩn đến đáng sợ, phản phất đối lai lịch của chúng ta cùng vận hành phương thức rất tin tưởng. Mà lại, chúng ta truy tung đến một cái tập hợp cùng những người thu mua kia kết nối người trung gian, danh hiệu Trương Tam người này thân pháp quỷ dị, phản truy tung năng lực cực mạnh, chúng ta người mất dấu nhiều lần. Trước mắt chỉ có thể xác định, người này ước chừng là chân nguyên cảnh đại viên mãn tu vi, cực kỳ am hiểu ẩn nấp cùng tốc độ." Nàng tổng kết nói, "Tổng hợp đến xem, đơn giản hai loại khả năng. Một là Vạn Đan Lâu phái tới đỉnh tiêm thương nghiệp gián điệp cùng luyện đan đoàn đội, phát động lưu đồ đã lâu thương nghiệp chiến. Hai, chính là chúng ta nội bộ có địa vị không thấp người, lợi dụng chức quyền cùng đối tài nguyên trường khống, trong ngoài cấu kết, kiếm trác bạo lợi." Bên trong phòng hội nghị hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vô luận là cái nào loại khả năng, đối đan minh mà nói đều tuyệt không phải chuyện tốt. Lâm Cửu Uyên trầm mặc thật lâu, ngón tay trùng điệp đập vào trên ghế dựa, lạnh giọng nói, "Cha, cho lão phu cha đến cùng. Không đương chủ, tăng phái nhân thủ, cho ta chằm chằm chết mấy cái kia thị trường giao dịch cùng các nơi quan hải. Cần phải bắt được cái kia Trương Tam cha ra nội tình cùng thượng tiến." "Rõ." Lỗ Tĩnh Mỹ lĩnh mệnh. Hồng Trường Quý nghiêm mật giám sát các đan trại tiêu thụ cùng tồn kho tình huống, nhất là những cái kia dị thường lưu thông đan dược nơi phát ra, có bất kỳ manh mối lập tức báo cáo. "Minh mạch." Lâm Cửu Uyên trong mắt hàn quang lấp lóe, lão phu ngược lại muốn xem, đến tột cùng là bên ngoài tới quá giang long, vẫn là ta đan minh nội bộ cất giấu sâu mọt. Chương 417, ngân làm chương 417, ngân làm linh tiêu giới Bắc Bộ, nơi nào đó ít ai lui tới, trực khí tràn ngập núi hoang, châu hoàng lĩnh. Đồng Hoa một thân nhã nhặn cách đan mặc, cẩn thận từng ly từng tí dựa theo chỉ thị, bước lên cùng nhau xem giống như bình thường cự thạch. ngay tại hắn hai chân kết thúc trong nháy mắt, dưới chân bỗng nhiên không còn. Giang giác. Cự thạch kia đúng là một cái tinh xảo cơ quan ngụy trang, trong nháy mắt rơi xuống dưới. Đồng Hoa vội vàng không kịp chuẩn bị, kinh hô một tiếng, theo cự thạch cùng nhau ngã vào một cái sâu không thấy đáy hắc ám cái hố. Cấp tốc trong khi rơi, hắn cảm thấy vô số đạo hoặc mạnh hoặc yếu, hoặc âm lãnh hoặc nóng rực thần niệm khí tức từ bốn phương tám hướng quét tới, ở trên người hắn dừng lại một cái chớp mắt sau lại cấp tốc tản đi, phảng phất là đang tiến hành một loại nào đó nhanh chóng phân biệt. Chọn bẹn hạ xuống mười mấy hơi thở, dưới chân mới chuyển đến một cô nhu hòa thác lực, chậm lại hắn rơi thế. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào đáy hố xốp trên bùn đất, lông tóc không thương. Ầm ầm, bên cạnh thô ráp vách đá phát ra một trận tiếng vang nặng nề, một đạo nặng nề cửa đá chậm rãi hướng một bên trượt ra, lộ ra đằng sau tĩnh mịch hướng phía dưới thông đạo. Đồng Hoa lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, cả sửa lại một chút hơi có vẻ xốp xếp áo bảo, cất bước đi vào thông đạo. Trong thông đạo kia sáng lờ mờ, đi chừng trăm trượng, phía trước lại là một đạo càng thêm cổ phác, hiện đầy kỳ dị phù văn cửa đá chặn đường đi. Cửa đá phía bên phải, đứng thẳng một khối cao cỡ nửa người hắc sắc thạch địa, bia đỉnh chỗ long xuống, khảm nạm lấy một viên đục ngầu không chút nào thu hút thạch châu. Đồng Hoa nhớ kỹ chỉ dẫn, tiến lên một bước, đưa bàn tay đặt tại thạch châu bên trên, chậm rãi rót vào tự thân linh lực. Thạch châu có chút sáng lên, mặt ngoài đục ngầu cấp tốc rút đi, trở nên nóng ánh sáng long lanh, nội bộ phảng phất có tinh quang lưu chuyển. Một lát sau, cửa đá vô thanh vô tức hướng vào phía trong mở ra. Phía sau cửa cũng không phải là trong tưởng tượng khoáng đạt lòng núi không gian, mà là một cái chỉ chứa một người đứng thẳng nhỏ hẹp bịt kín thạch thất. Đồng Hoa vừa bước vào trong đó, sau lưng cửa đá liền lặng lẽ khép kín. Sau một khắc, trong thạch thất bích sáng lên nhu hòa bạch quang, đem toàn thân hắn bao phủ. Đồng Hoa cảm thấy một cỗ ôn hòa lại không cách nào kháng cự lực lượng quét hình qua thân thể của mình mỗi một tấc, thậm chí ngay cả chữ vật giới chỉ đều không có buông tha. Mười hơi về sau, quét xem quang mang tán đi. Dưới chân phiến đá bỗng nhiên sáng lên truyền tống trận văn, không gian có chút vặn mẹo, Đồng Hoa chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã bị truyền tống đến một chỗ rộng lớn hùng vĩ dưới mặt đất trong điện phủ. Điện đường phong cách thô kệch mà cổ lão, tràn ngập một loại man hoang khí tức. Chính giữa, một tòa từ không biết tên xương thú cùng màu đen nham thạch lũy thế mà thành cao lớn trên bảo tọa, ngồi ngay thẳng một thân ảnh. Người này quanh thân bao phủ tại một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu bạc bên trong, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thân hình hình dáng cao lớn, tản ra khí tức mênh mông mà uy nghiêm, mang theo một loại vượt lên trên chúng sinh hờ hững. Chính là Đồng Hoa sở thuộc tổ chức một vị thần tộc ngân làm danh hiệu Thịnh Hư. Đồng Hoa không dám thất lễ, lập tức tiến lên mấy bước, vì một chân trên đất, cung kính hành lễ, thuộc hạ Đồng Hoa, tham kiến Thịnh Hư ngân làm. Trên bảo tọa Thịnh Hư ngân làm nhàn nhạt mở miệng, thanh âm như là kim thạch ma sát, không mang theo mảy may tình cảm, sự tình làm được như thế nào? Nắm ngân làm hưng phúc, hết thảy thuận lợi. Đồng Hoa cưỡng chế kích động, hai tay dâng lên một viên chữ vật giới chỉ, lần này tiến về tinh thành cùng xung quanh phương thị, đã đem nhiệm vụ lần trước đoạt được đại bộ phận tài nguyên biến hiện, cũng dựa theo chỉ thị của ngài, toàn bộ đổi thành các loại đan dược, đều ở này trong nhẫn. Mời ngân sử qua mắt. Thịnh Hư ngân làm vẫy tay một cái, chiếc nhẫn chữ vật kia liền bay vào trong tay hắn. Thần niệm hơi quét qua, cho dù lấy hắn lòng dạ, quanh thân bao phủ ngân huy cũng không khỏi đến ba động một chút. Bên trong không gian giới chỉ, lít nha lít nhít chất đầy nhiều loại bình ngọc, đan hộp, số lượng nhiều, phẩm loại chi toàn, viễn siêu hắn mong muốn. Từ cơ sở nhất luyện thể, tu khí đan thuốc, đến chân nguyên cảnh, vô tướng cảnh tu sĩ cần thiết phá giai, chữa thương, khôi phục loại linh đan, thậm chí còn có một chút phẩm tướng không tệ bảo đan. Tổng giá trị có thể xưng hải lượng. Tốt. Rất tốt. Thịnh Hư ngân làm thanh niên bên trong rốt cục mang tới một tia rõ ràng hài lòng cùng hưng phấn. Đồng Hoa, ngươi quả nhiên không để cho bản sứ thất vọng. Như thế trong thời gian ngắn, có thể kiếm đến nhiều như vậy chất lượng tốt đan dược, thật to hóa giải ta Tây Bộ cứ điểm tài nguyên thiếu thốn khẩn cấp. Đây là một cái công lớn. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên trịnh trọng lên, xét thấy ngươi lần này lập xuống đại công, bản sứ hiện tại chính thức tấn thăng ngươi vì tứ tinh đồng làm. Cũng ban thưởng ngươi tôi thần dịch ba dọn, giúp ngươi gột rửa thần hồn, nện vững chắc căn cơ, sớm ngày đột phá vô tướng cảnh. Một đạo ngân quang bao vây lấy một cái tiểu xảo bình ngọc, bay đến Đồng Hoa trước mặt. Trong bình ba giọt màu hổ phách chất lỏng, tản ra mê người thần hồn ba độ. Đồng Hoa vui mừng quá đỗi, ngay cả đội vàng hai tay tiếp nhận, kích động đến thanh âm đều có chút phát run, đa tạ ngân làm bùng trồng. Thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực, vì thần tộc sự nghiệp to lớn sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Ừm, Thịnh Hương ngân làm khẽ bước cằm, đáp lời đi. Nói một chút, lần này giao dịch còn thuận lợi. Đối phương không có xin nghĩ a. Đồng Hoa đứng người lên, cung kính đáp, hồi ngân làm, hết thảy thuận lợi. Đối phương tựa hồ chỉ là một cái quy mô khá lớn dưới mặt đất giao dịch tổ chức, chỉ nhận linh thạch cùng tài nguyên. Quy củ sâm nghiêm, từ bất quá hỏi khách nhân đến lịch cùng công dụng. Bọn hắn gặp thuộc hạ mua sắm lượng to lớn, lại thanh toán sảng khoái, đã xem thuộc hạ xem làm trọng yếu hộ khách, thái độ cực kỳ nhiệt tình. Lần này giao dịch hoàn thành lúc, người phụ trách còn ngoài định mức tặng cho thuộc hạ một chút phẩm chất cực tốt linh trà, cũng ám chỉ ngày sau như có cần, giá cả còn có thể lại ưu đãi. Phụ trách cùng thuộc hạ kết nối cái kia danh hiệu Trương Tam người trung gian, cũng cùng thuộc hạ trò chuyện vui vẻ, quan hệ chỗ đến có chút hòa hợp. Hắn lời nói này nửa thật nửa giả, đã đột xuất công lao của mình cùng năng lực, lại xảo diệu đem hội trưởng thế lực hình dung thành một cái hám lợi. Dễ dàng cho lợi dụng tổ chức ngầm, bỏ đi cấp trên lo nghĩ, càng dễ dàng cho hắn sau này tiếp tục thao tác. Thịnh Hương ngân làm lặng lặng nghe, ngân huy hạ ánh mắt có chút lấp lóe, tựa hồ đang phán đoán những lời này là thật hay giả. Một lát sau, hắn chậm rãi nói, làm tốt lắm. Có thể cùng loại này địa đầu xà thành lập ổn định con đường, đối với tộc ta tại linh tiêu giới Tây Bộ phát triển cực kỳ trọng yếu. Ngươi đường dây này, muốn tiếp tục duy trì tốt, nhưng cần phải cẩn thận, không thể bại lộ tộc ta mảy may tin tức. Thuộc hạ minh bạch. Đồng Hoa lập tức cam đoan. Ngươi ở đây chờ một lát. Thịnh Hương Ngân làm nói xong, thân ảnh liền từ trên bảo tọa chậm rãi biến mất. Sau đó không lâu, một thân mang áo đen, mặt không thay đổi người hầu đi vào đại điện, đối Đồng Hoa làm một cái mời thủ thế, "Đồng làm đại nhân, Ngân làm phân phó sắp xếp cho ngài chỗ nghỉ ngơi, xin mời đi theo ta." Đồng Hoa biết đây là muốn để hắn tại đây đợi Ngân làm trở về, có lẽ còn có đến tiếp sau chỉ thị, liền đè xuống kích động trong lòng cùng một chút bất an, đi theo người hầu rời đi đại điện. Ước chừng một canh giờ sau, Thịnh Hương Ngân làm thân ảnh lại xuất hiện tại trên bảo tọa, quanh thân ngân huy tựa hồ càng dày đặc mấy phần, trong giọng nói cũng mang theo một tia không dễ dàng phát giác đội bảng, "Đồng Hoa, có thuộc hạ." Đồng Hoa lập tức đáp, "Bản sứ đã xin phân phối càng nhiều tài nguyên. Ngươi lập tức trở về tinh thành khu vực, tiếp tục lợi dụng đầu kia con đường, tận khả năng nhiều thu mua đan dược, nhất là chữa thương cùng khôi phục nhanh chóng loại linh đan, phẩm chất càng cao càng tốt. Phương diện giá tiền, có thể thích hợp nới lỏng." Thịnh Hương Ngân làm ra lệnh, đồng thời vứt cho Đồng Hoa một viên mới, dung lượng càng lớn chữa vật giới chỉ, trong này là đám tiếp theo dùng cho giao dịch tài nguyên, cần phải mau chóng đem nó chuyển hóa làm đan dược. "Vâng, thuộc hạ tuân mệnh." Đồng Hoa tiếp nhận chiếc nhẫn, thần niệm quét qua, trong lòng càng là rung động tại tổ chức nội tình tâm hậu. "Đi thôi, giữ liên lạc, có tình huống khẩn cấp, thông qua phương pháp cũ báo cáo." Thịnh Hương Ngân làm phất phất tay. Đồng Hoa lần nữa hành lễ, sau đó từ người hầu dẫn dắt, thông qua một cái khác đầu bí ẩn thông đạo rời đi chỗ này cứ điểm. Hắn quay đầu nhìn một cái kia dần dần khép kín vách núi, trong mắt lóe lên dạ tâm quan mang. "Thứ tinh đồng làm, tôi thần dịch, càng lớn mua sắm quyền." Hắn cảm giác mình chính đang nhanh chóng tiếp cận tổ chức hạch tâm, tiền đồ sáng lạ. Chương 418, bái phòng chương 418, bái phòng linh tiêu giới Bắc Bộ, thư viện. Một chỗ cắm đầy thúy trúc thanh nhã trong tiểu viện, Lý Dịch Tu đang cùng Kim Hồng Ảnh ngồi đối diện tường trà, chợt nghe ngoài viện truyền đến nhu hòa tiếng gõ cửa. Lý Dịch Tu đứng dậy mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa duyên dáng yêu kiều, thân mang xanh nhạt váy ngụy tử. Hắn trước là nao nao, cảm thấy có chút quen mắt, lập tức bỗng nhiên nhớ tới, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, "Ngươi là Nguyệt Chiếu Thành vị cô nương kia?" Ngụy tử nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng thi lễ, "Ngụy tử mạo muội tới chơi, Lý công tử, Kim cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Quả nhiên là ngươi, mau mời tiến." Lý Dịch Tu đội vàng nghiêng người đón lấy, trong giọng nói mang theo cảm kích, "Năm đó Nguyệt Chiếu Thành, nếu không phải cô nương khẳng khái tặng cho ngàn thông các tín vật, ta cùng Hồng Ảnh sợ là khó mà chủ vùng. Nay ân một mực chưa từng tìm được cơ hội báo đáp, trong lòng rất hẹn." Kim Hồng Ảnh nghe tiếng đi tới, mỉm cười hành lễ, thường nghe Dịch Tu nhắc lên ân nhân, hôm nay rốt cục nhìn thấy, Ngụy cô nương quả nhiên phong thái tuyệt thế. Ngụy tử vội hoàn lễ, nhìn trước mắt đôi này mỹ nhân, trong mắt tràn đầy chúc phúc ý cười, "Kim cô nương quá khen. Tỷ tỷ mới thật sự là dung mạo như tiên nữ, cùng Lý công tử giai ngẫu tự nhiên, làm cho người hâm mộ." Nói, nàng lấy ra viên kia năm đó tặng ra ngọc bài, đưa trả lại cho Lý Dịch Tu, "Vật quy nguyên chủ, chúc mừng hai vị cuối cùng thành thân thuộc, đạt được ước muốn." Lý Dịch Tu tiếp nhận ngọc bài, lại là lắc đầu, lại đem ngọc bài đẩy về, thành khẩn nói, "Vật này tại ta đã mất đại dụng, nhưng nó đại biểu cho ngàn thông các một phần ân tình, vẫn như cũ chân quý. Ngụy cô nương vẫn là thu trở về đi, có lẽ ngày sau có khác duyên phận." Kim Hồng Ảnh cũng nói khẽ, "Ngụy cô nương, ngươi có chỗ không biết, Dịch Tu bây giờ đã ở thư viện tạm cư, được một vị hiền giả nhìn chúng, thu nhận sử dụng môn hạ làm chút chỉnh lý điện tịch việc vặt vãnh, cũng coi như có sống yên phận chỗ. Sách này viện hiền giả ân tình, cũng không so ngàn thông các nhẹ đâu. Ngọc bài này, ngươi cần phải thu hồi." Ngụy Tử gặp bọn họ thái độ kiên quyết, lại thần sắc hạnh phúc thỏa mãn, liền không chối từ nữa, thu hồi ngọc bài, cười nói, "Đã như vậy, vậy ta nếu từ chối thì bất kính." Nàng lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một con tinh mỹ hộp ngọc, "Đây là sư tôn ta đêm viện ương trưởng lão biết được hai vị tin vui về sau, cố ý chuẩn bị một phần hạ lễ, trò chuyện tỏ tâm ý, chúc hai vị vĩnh kết đồng tâm, đại đạo đồng hành." Hộp ngọc mở ra, bên trong là hai cái linh khí giạt rào đồng tâm ngọc bội, xem xét liền biết không là phàm phẩm. Lý Dịch Tu cùng Kim Hồng Ảnh liếc nhau, trong lòng cảm động, lần nữa trịnh trọng cảm ơn. Trong lúc nói chuyện với nhau, Lý Dịch Tu hiếu kỳ hỏi, "Ngụy cô nương bây giờ là tại?" "Ta hiện vì Huyền Nữ cung nội môn đệ tử, thẹn vì thánh nữ chuẩn bị tuyển một trong." Ngụy Tử đáp. Kim Hồng Ảnh nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng thân cận, nguyên lai là Huyền Nữ tông cao đồ. "Ta từng theo gia sư bái phỏng qua Quý tông đêm viện ương trưởng lão, nàng tại âm luật chi đạo kiến giải độc đáo, làm ta được ích lợi không nhỏ." Nàng nhiệt tình giữ chặt Ngụy Tử tay, "Muội muội đã tới, nhất định phải sống thêm mấy ngày, để cho ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị." Ba người tiến vào trong viện ngồi xuống, pha trà chuyện phiếm, bầu không khí hòa hợp. Ngụy Tử nhìn xem hai người, cảm khái nói, "Nói đến, ta có thể cùng hai vị trí tại này gặp nhau, cũng là nắm Lý công tử khối ngọc bài này phúc." "Ồ, chỉ giáo cho." Lý Dịch Tu hiếu kỳ. Ngụy Tử liền đem mấy ngày trước tại Minh Thu lĩnh tao ngộ ma môn vô tướng cảnh cường giả đánh lén, bản mệnh kiếm gãy, người bị thương nặng, cơ hồ chết, cuối cùng bị một vị tên là Cố Uyên công tử cứu trải qua, giản lược nói một lần. Nhất là nhấn mạnh Cố Uyên là bởi vì nhận ra viên kia đại biểu Lý Dịch Tu ngọc bài, mới không tiếc đại giới dùng cực kỳ chân quý đoạt thiên mệnh mạch đan cứu được nàng. Lúc ấy ta đã cơ hồ bị chặn ngang chặt đứt, là Cố công tử viên kia đoạt thiên mệnh mạch đan, sinh sinh đem ta đứt gãy thân thể tái tạo khép lại, đem ta từ quỷ môn quan kéo lại. Ngụy Tử lòng còn sợ hãi, nhưng lại tràn ngập cảm kích. Đoạt thiên mệnh mạch đan. Kim Hồng Ảnh nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra chấn kinh chi sắc, ta từng tại một bản cực kỳ cổ lão đan đạo bản độc nhất bên trên gặp qua đối với cái này đan ghi chép, nghe nói có thể nghịch chuyển bộ phận nhục thân tổn thương, tái tạo sinh cơ, kỳ chủ thuốc mặt quỷ linh xâm gần như tuyệt tích, đan phương từ lâu thất truyền. Mỗi một mai đều giá trị liên hành, thậm chí đủ để gây nên đại tông môn tranh đoạt. Cố công tử lại cam lòng dùng đan này cứu ngươi. Nàng nhìn về phía Lý Dịch Tu, ánh mắt phức tạp, "Dịch Tu, vị này Cố công tử, đợi ngươi thực sự là
bạn thân chi tình nặng hơn sơn hải. Lý Dịch Tu sớm đã nghe được trận mắt hốc mồm, hốc mắt hơi đỏ lên, đống nhiên đứng người lên, kích động nói, Cố Uyên, là Cố Uyên huynh đệ, hắn vậy mà tới Linh Tiêu giới, còn cứu được ngươi. Ngụy cô đương, có biết hắn hiện ở nơi nào? Ngụy Tử gật đầu, Cố công tử bây giờ là Đan Minh Chiếu Thiên Phong Trần Ý Ánh trưởng lao tọa hạ chân truyền đệ tử. Ta trước chuyến này đến, một là vì chúc mừng hai vị, hai cũng là thụ sư tôn nhờ vả, muốn tiến về Đan Minh chính thức bái phòng cung cảm tạ Cố công tử ân cứu mạng. Đan Minh Chiếu Thiên Phong. Lý Dịch Tu lập tức nói, ta cùng ngươi cùng đi. Nhiều năm không thấy, ta định muốn đích thân đi tạ ơn hắn, càng muốn nhìn hắn bây giờ thế nào. Kim Hồng Ảnh cũng ôn nhu nói, ta cũng sớm muốn gặp một lần vị này Dịch Tu thường xuyên quản niệm, trọng tình trọng nghĩa huynh đệ. Chúng ta liền cùng nhau tiến đến đi. Ba người ăn nhịp với nhau, lúc này quyết định, đợi Ngụy Tử tại thư viện ở hai ngày, liền cùng nhau khởi hành tiến về Đan Minh. Ngày 27 tháng 8, Minh Thu Linh phụ cận, bí ẩn giao dịch cứ điểm. Cố Uyên huyện hóa thành kia sắc mặt vàng như nến trung niên hán tử bộ dáng, lặng yên đến. Hôm nay, bên trong cứ điểm không quản cuế đến đâu, mà là bóng người đông đảo, các vị trưởng quỹ cơ hồ đều đã đến đông đủ, từng cái mang trên mặt không đè nén được hưng phấn cùng chờ mong. Bên người đều chất đống lấy hoặc nhiều hoặc ít dương cái soạn, túi chứa vật, hiển nhiên đều là chuẩn bị đủ đạn dược chuẩn bị tại cuối cùng cái này ưu đãi nhật tiến đi một trận đánh cược thức lớn mua sắm. Thấy một lần Cố Uyên xuất hiện, chúng trưởng quỹ lập tức phần phật một chút xuống tới, nhao nhao nhiệt tình chào hỏi, tiền bối, ngài đã tới. Cố Uyên ánh mắt đảo qua, khẽ bước cằm, trực tiếp nhìn về phía trong đó một vị họ Lý trưởng quỹ. Lý trưởng quỹ, nhìn ngươi điệu bộ này, hôm nay là chuẩn bị mười phần a. Kia Lý trưởng quỹ mặt đỏ lên, tiến lên một bước, cung kính đưa cái trước căng phồng túi càng khôn, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run, nắm hội trưởng cùng tiền bối phúc. Tiểu lão nhân lần này thế nhưng là đem áp đáy hòm tiền bốn đều móc ra lại liên hợp mấy vị quen biết đạo hữu, mới gom góp những này, còn xin tiền bối xem qua. Cố Uyên thần niệm chìm vào trong túi càn khôn, cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, trong lòng cũng không khỏi hơi chấn động một chút. Chỉ gặp trong túi càn khôn không gian cơ hồ bị nhồi vào. Các loại năm đủ, phẩm chất thượng thừa dược liệu phân loại chất thành núi nhỏ, bên cạnh còn có vài chục dương tinh luyện tốt tỏi kim loại, linh quáng nguyên thạch, cùng một cái đơn độc cất đặt hộp nhỏ, bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy 30 khối linh khí mở mị thượng phẩm linh thạch. Những vật tư này tổng giá trị, thô sơ giản lược tính ra, đã tiếp cận 7000 khối trung phẩm linh thạch. Đây vẫn chỉ là một vị trưởng quỹ mua sắm lượng. Cố Uyên có thể tưởng tượng, 10 vị trưởng quỹ tăng thêm bọn hắn phía sau khả năng liên hợp lực lượng, hôm nay hội tụ đến này vật tư tổng lượng đem là kinh khủng bực nào một bút tài phú. Mà những tài phú này đem thông qua hắn con đường, tuyệt đại bộ phận chuyển hóa làm năng lượng, chạy vào thị trường. Cái này đủ để trong khoảng thời gian ngắn, đối Linh Tiêu giới Tây Bộ, thậm chí càng lớn khu vực đan dược thị trường tạo thành sự đả kích không nhỏ. Đan Minh bên kia, chắc hẳn đã bể đầu sức chắn a. Cố Uyên trong lòng thầm nghĩ, nhếch miệng lên một tia không dễ dàng phát giác độ cong. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Hắn chính là muốn dùng loại này đơn giản thô bạo phương thức, nhanh chóng khiêu động thị trường, một phương diện vì chính mình cùng Liệu Đan tích lũy nguyên thủy bộ liếng, một phương diện khác cũng là muốn làm đục nước để Đan Minh nội bộ ánh mắt bị hấp dẫn tới, vì hắn bước kế tiếp lợi dụng đồng hoa đường dây này câu cá lớn sáng tạo cơ hội. Rất tốt. Cố Uyên hài lòng gật đầu dựa theo quyết định tại chỗ trả về tương đương với tổng giá trị một thành linh thạch cho Lý trưởng quỹ. Đây là hội trưởng đáp ứng chư vị nhường lợi, cất kỹ. Lý trưởng quỹ tiếp nhận số tiền lớn kia, tay đều có chút phát run, liên tục không người nói tạ, nếp nhăn trên mặt đều cười lên hoa. Cái khác trưởng quỹ thấy thế càng là nóng mắt không thôi, nhao nhao tiến lên giao nhận vật tư, đổi lấy ưu đãi hạn mức. Cố Uyên ai đến cũng không có cự tuyệt, từng cái kiểm kê, giao dịch, to lớn vật tư lưu liên tục không ngừng mà tràn vào hắn không gian chứa vật. Chương 419, bị bắt chương 419, bị bắt sau gần nửa canh giờ, tất cả giao dịch hoàn thành. Cố Uyên cùng các vị trưởng quỹ Hàn Nguyên bài câu, liền thân hình lóe lên, hướng phía Đan Minh tổng bộ phương hướng không nhanh không chậm lao đi. Nhưng mà, ngay tại hắn rời đi cứ điểm không lâu sau, nơi xa một mảnh rậm rạp tán cây trong bóng tối, một đạo cơ hồ cùng hoàn cảnh hòa làm một thể mơ hồ bóng người, giống như quỷ mị lặng yên hiện hiện. Ánh mắt lạnh như băng tập trung vào Cố Uyên đi xa bóng lưng, lặng yên không một tiếng động theo đuôi mà lên. Cố Uyên giống nhau thường ngày, rời đi Minh Thu lĩnh cứ điểm về sau, cũng không trực tiếp trở về Đan Minh, mà là thói quen muốn tìm một chỗ ẩn nấp sơn cốc, tiến vào thần chi lĩnh vực luyện chế đan dược, hoàn thành cùng các trưởng quỹ giao dịch. Nhưng mà, phi hành bất quá hơn 10 dặm, hắn cường đại thần niệm đống nhiên khẽ động, một cỗ cực kỳ mịt mờ, nhưng lại như có gai ở sau lưng thăm dò cảm giác lặng yên hiện hiện, như có như không tập trung vào hắn. Có người theo dõi. Cố Uyên trong lòng nghiêm nghị, trên mặt lại bất động thanh sắc, tốc độ không giảm, trong đầu phi tốc suy tư. Là thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn đánh cướp ta vừa thu lượng lớn vật tư. Vẫn là hướng về phía ta cái này trương tam thân phận mà đến. Hắn cấp tốc loại bỏ khả năng thứ nhất. Mấy cái kia trưởng quỹ trông cậy vào trường kỳ dựa vào hắn phát tài, lại được chứng kiến hội trưởng khả năng tồn tại bối cảnh, bí quá hóa liều đen ăn đen sát suất cực thấp. Như vậy, liền chỉ còn lại một loại khả năng, Đan Minh người. Các trưởng quỹ vì ưu đãi, điên cuồng tạo hóa, tất nhiên dẫn đến cùng Đan Minh cùng một nhịp thở một ít dược liệu thị trường xuất hiện dị thường ba động, tông môn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Điện thoại đường điều tra chỉ sợ đã khóa chặt cái này cứ điểm, thậm chí khóa chặt cái này tấp nập xuất hiện lượng giao dịch to lớn người trung gian trương tam. Là nghĩ tìm hiểu nguồn gốc, tra ra lai lịch của ta, vẫn là nghĩ trực tiếp mời ta đi về hỏi lời nói, thậm chí tịch thu nhóm này lai lịch không rõ nhưng lại giá trị liên thành vật tư. Cố Uyên ánh mắt lạnh lùng, vô luận loại nào đều tuyệt không thể để đạt được, nếu không thân phận bại lộ, phí công nhọc sức. Cảm ứng được tiêu kẻ theo dõi khí tức cực kỳ cô động, ít nhất là vô tướng cảnh trung hậu kỳ tu vi, lại ẩn nấp công phu cực kỳ đê bớm, nếu không phải hắn thần niệm viễn siêu cùng giai, căn bản khó mà phát giác, không thể ngạnh bính, cũng không thể đem nó dẫn hướng luyện đan chi địa. Cố Uyên tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt có quyết đoán. Hắn bất động thanh sắc tiếp tục tiến lên, phản phất không phát giác gì, lại tại trải qua một mảnh địa hình phức tạp dừng đá lúc, thể nội đầu chuyển tinh di trận bản ánh sáng nhạt lóe lên. Bạch, thân ảnh của hắn như là sóng nước nộn nhạo một chút, sau một khắc liền hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ, khí tức trong nháy mắt đoạt tuyệt, vô tung vô ảnh. Vẹn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, một đạo mặc đan minh chấp sự phục sức, khuôn mặt phổ thông lại ánh mắt sắc bén như chim ưng nam tử trung niên thân ảnh lặng yên xuất hiện tại thạch trong rừng. Hắn cau mày, thần thức như là lược tinh tế đảo qua mỗi một tấc đất, khắp khuôn mặt là kinh nghi cùng hoang mang. Người đâu? Khí tức vậy mà hoàn toàn biến mất rồi. Thật là cao minh đột thuật. Vẫn là nói, hắn sớm đã phát hiện ta. Nam tử trung niên tự lẩm bẩm, sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Mục tiêu tại hắn vị này am hiểu cách truy tung điện thoại đường cao thủ ngay dưới mắt hư không tiêu thất, việc này không thể coi thường. Hắn lập tức bóp nát một viên đưa tin ngọc phù. Ngoài mấy chục dặm, một chỗ càng thêm hoang vắng, linh khí mỏng manh khe núi chỗ sâu, không gian có chút ba động, Cố Uyên thân ảnh nổi lên. Hắn không chút do dự, lập tức câu thông dự định, tiến vào thần chi lĩnh vực. Nhất định phải nhanh hoàn thành luyện đan, giao phó cho những cái kia trưởng quỹ, để tránh tự nhiên đâm ngang. Nhưng trở về giao hàng, phong hiểm cực lớn, đan minh nhất định bày ra thiên la địa võng. Cố Uyên một bên tuần thục thao túng thần chi lĩnh vực đan lô bắt đầu đại lượng luyện đan, một bên suy tư đối sách. Mấy canh giờ về sau, tất cả đan dược luyện chế hoàn tất, phân loại chứa vào mấy chục cái chứa vật giới chỉ bên trong. Cố Uyên trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Hắn rời đi thần chi lĩnh vực, tại núi rừng bên trong bắt giữ một con lấy tốc độ tăng trưởng, hình thể tiểu xảo nhất giai yêu thú màu núi chim khách. Đầu ngón tay bước ra một sợi nhỏ xíu hồn niệm, hỗn hợp có một con trừng hạt gạo khôi lỗi cổ lặng yên đánh vào màu núi chim khách thức hải, tạm thời khống chế hành động. Hắn đem một viên chứa đan dược chứa vật giới chỉ bọc tại màu núi chim khách mảnh trên đùi, lấy thần niệm hướng hạ đạt chỉ lệnh, đem vật này đưa đến Chiếu Thiên Phong đất chứa thất hảo viện lạc dưới bệ cửa kia là hắn tại Chiếu Thiên Phong mới chỗ ở màu núi chim khách tốc độ cực nhanh, mục tiêu lại nhỏ, không dễ để người chú ý, càng quan trọng hơn là tuyệt sẽ không bị cái kia rất thích thức ăn ngon tam sư minh trộm tới bữa ăn ngon. Làm xong đây hết thảy, hắn cũng không nóng lòng trở về giao dịch cứ điểm, mà là khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng điều tức. Hắn ngờ tới Đan Minh có thể sẽ tại cứ điểm ôm cây lợi thỏ, nhưng hắn tất cần trở về hoàn thành giao dịch, nếu không Trương Tam đường dây này liền mất. Mà lại, trong lòng của hắn đã có một cái kế hoạch to gan hình thức ban đầu. Có lẽ có thể mượn cơ hội này, vì chính mình một cái khác sớm đã chuẩn bị xong thân phận nghiệm minh chính bản thân. Lại sau một lúc lâu, hắn tâm niệm vừa động, thông qua hồn niệm cổ cảm giác được màu núi chim khách đã thuận lợi đem nhẫn chứa vật đưa đạt. Khoe miệng của hắn hơi bệnh, lần nữa thi triển đầu chuyển tinh di, mục tiêu trực chỉ Minh Thu lĩnh giao dịch cứ điểm phụ cận. Quả nhiên, vừa mới tới gần cứ điểm phạm vi, hắn liền cảm giác được chí ít 3-4 đạo cường đại thần niệm mịt mờ đảo qua nơi đây, như là bày ra một trường vô hình lưới lớn. Cố Uyên hít sâu một hơi, đè xuống hơi ra tốc nhịp tim, trên mặt khôi phục kia mặt vàng hán tử chất phát biểu lộ, thản nhiên hiện thân, bước nhanh đi vào cứ điểm. Bên trong cứ điểm, các vị trưởng quỹ sớm đã chờ đến trong lòng như có lửa đốt, gặp hắn xuất hiện, lập tức như là gặp cứu tinh, cùng nhau tiến lên. Tiền bối, ngài có thể tính đến rồi. Đan dược có thể mang đến rồi. Cố Uyên cũng không nói nhiều, cấp tốc đem từng cái chữ vật giới chỉ phân phát cho đối ứng trưởng quỹ, hoàn thành sau cùng giao nhận. Các trưởng quỹ kiểm tra thực hư đan dược không sai, từng cái vui vẻ ra mặt, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, đối Trương Tam cùng phía sau hội trưởng càng là tin phục vô cùng. Nhưng mà, ngay tại Cố Uyên giao phó xong cuối cùng một viên nhẫn chữ vật, quay người muốn đi gấp sẵn à, ông. Ông. Hai cỗ bảng bạc mênh mông khí tức như núi lớn bỗng nhiên giáng lâm, trong nháy mắt đem phiến khu vực này một mực giam cầm. Không gian phảng phất ngưng kết, các vị trưởng quỹ nụ cười trên mặt cứng đờ, thân thể bị kia cố uy áp chấn nhiếp khó mà động đậy. Hai tên thân mang đan minh chấp pháp đường phục sức, sắc mặt lạnh lùng nam tử trung niên giống như quỷ mị xuất hiện tại Cố Uyên trước người sau người, phong kín hắn tất cả đường lui. Một người trong đó không nói hai lời, trong tay ném ra ngoài một vệt kim quang loẹt loẹt dây thường pháp bảo, như là linh xà đem Cố Uyên buộc chặt chẽ bước vàng. Cái này dây thường hiển nhiên vật phi phàm, một khi trói bên trên, Cố Uyên chợt cảm thấy quanh thân linh lực bừng hữu, khó mà điều động. Các ngươi chơi cái gì? Làm càn. Mau bung ra tiền bối. Mấy vị trưởng quỹ đầu tiên là hãi nhiên, lập tức nhìn thấy bọn hắn thần tài bị bắt, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Cũng không lo được đối phương tu vi cao thầm, lai lịch bất phàm, nhao nhao lên tiếng quát lớn, thậm chí ẩn ẩn có vây quanh tư thế. Đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu, không phải do bọn hắn không kích động. Đan Minh chấp pháp đường bắt người, người không có phận sự tối lui. Nếu không lấy đồng đảng luận sự. Cầm đầu tên kia khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn nam tử trung niên nghiêm nghị quát, lộ ra ngay một mặt có khắc đan lô cùng kiếm văn lệnh bài. Đan Minh chấp pháp đường. Các trưởng quỹ như là bị rót một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tỉnh táo lại, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Đan Minh bực này quái vật khổng lồ, tuyệt không phải bọn hắn những này quân lính tản mạn có thể trêu chọc. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trương Tam bị bắt, trong lòng lo lắng và phần, cũng không dám tiến lên nữa. Chương 420, truyền đan chương 420, truyền đan Cố Uyên bị kim sắc dây thừng trói buộc, lại không hề sợ hãi, ngược lại ngóc đầu lên, nhìn hằm hằm kia hai tên chấp pháp đường đệ tử. Thanh âm hắn to, lời lẽ chính nghĩa quát, Đan Minh, tốt một cái danh môn chính phái. Ban ngày ban mặt, vô duyên vô cớ bắt đang lúc giao dịch khách nhân, cùng kia cướp bóc ma môn có gì khác biệt? Liền không sợ lan truyền ra ngoài, bị người trong thiên hạ chế nhạo sao? Cố Uyên thanh âm quán chú linh lực, xa xa truyền ra, tại giữa sơn cốc quanh quẩn, lộ ra bi phẫn mà lỗi lạc. Cái kia tên là thủ đệ tử chấp pháp lạnh hừ một tiếng, cũng không cùng hắn đấu khẩu, chỉ là đối đồng bạn nói, mang đi. Rất nhanh, Cố Uyên bị mang về Đan Minh tổng bộ, giải vào chấp pháp đường xâm nghiêm đại điện bên trong. Đường chủ gốm ạ mạn nổ ngồi ngay ngắn thượng vị, sắc mặt chỉnh túc, ánh mắt như điện, đánh giá phía dưới bị trói mặt vàng hắn tử. Tả hưu hai bên đứng lấy mấy vị khí tức hùng hậu chấp pháp trưởng lão cùng chấp sự, trong đó bao quát tinh thông dịch dung rõ xét chi thuật Trang Lan. Đường chủ, người đã đưa đến. Người này chính là tại Minh Thu lĩnh cứ điểm tập hợp tiến hành đại tông giao dịch, hành tung quỷ dị Trương Tam. Áp giải đệ tử bẩm báo. Gốm ạ mạn nổ khẽ bước cằm, ánh mắt rơi vào Cố Viên trên mặt, trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Vì sao tập hợp tại kia màu xám cứ điểm tiến hành kết sổ giao dịch? Sau lưng ngươi hội trưởng là ai? Cùng gần đây dược liệu thị trường dung chuyển có gì liên quan liên? Cố Viên không sợ hai chút nào tới đối mặt, ngược lại lớn tiếng chất vấn, thật sự là chuyện cười lớn. Các ngươi đan minh bắt người, ngay cả ta là ai cũng không biết. Hẳn là tại cái này linh tiêu giới, làm điểm mua bán cũng xúc phạm ngươi đan minh tiên điều rồi. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ta nhìn các ngươi cùng ma môn cũng không có gì khác biệt. Làm cản. Bên cạnh một vị trưởng lão quát lớn. Gốm ạ mạn nổ khoát tay áo, ngăn lại thuộc hạ, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Cố Uyên, miệng lưỡi bén nhọn. Trang Lan, nghiệm hắn chính bản thân. Vâng. Tên kia tên là Trang Lan nữ chấp sự đi lên phía trước. Nàng đầu tiên là hai tay nổi lên linh quang, tại Cố Uyên bộ mặt, cái cổ cẩn thận tìm tòi, thậm chí vận dụng một chút dò xét bí thuật, lông mày càng nhăn càng chặt. Đó lấy, nàng lại lấy ra một thanh lạnh lóng lánh tiểu đao. Dùng mũi đao cực kỳ cẩn thận tại Cố Uyên gương mặt biên giới nhẹ nhàng huy động thăm dò. Đây là kiểm tra phải chăng mang có cao giai mặt nạ da người hoặc thi triển biến hình thuật thường dùng phương pháp. Nhưng mà, vô luận nàng như thế nào kiểm tra, thậm chí vận dụng bí thuật cảm giác, phản hồi về tới kết quả đều là, đây là chân dung, cũng không phải là ngụy trang. Đường chủ, Trang Lan lui về một bước, mang trên mặt một tia khó có thể tin, chắp tay nói, thuộc hạ cẩn thận kiểm tra thực hư qua, cũng chưa phát hiện bất luận cái gì dịch dung hoặc huyền thuật vết tích. Mặt mũi người nọ, xương tướng, tựa hồ đều là trời sinh như thế. Ồ, Gốm ạ mạn nổ trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Kết quả này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ánh mắt của hắn hạ lạc, nhìn về phía Cố Viên trên ngón tay viên kia nhìn như phổ thông nhận chữ vật, gỡ xuống kia chiếc nhẫn. Đệ tử theo lời gỡ xuống chiếc nhẫn, xóa đi trên đó yếu ớt thần niệm cấm chế, đưa cho Gốm ạ mạn nổ. Gốm ạ mạn nổ thần niệm chìm vào trong đó, tra xét rõ ràng. Bên trong trừ một chút giải rác linh thạch, mấy món phẩm giai không cao binh khí, một chút thường gặp dược liệu cùng khoáng thạch, cũng không cái gì có thể chứng minh lai lịch thân phận vật phẩm, càng không có đan minh nội bộ thân phận lệnh bài hoặc công pháp vết tích. Hiện tại có thể nói cho ta, các ngươi đến cùng vì sao bắt ta đi? Cố Uyên cười lạnh nói, vẫn là nói, đan minh chấp pháp đường bắt người, xưa nay không cần đòi lý do. Gốm ạ mạn nổ đem nhẫn chứa vật để ở một bên, trầm giọng nói, bản tọa hỏi ngươi một lần nữa, tính danh, lai lịch. Cố Uyên hừ một tiếng, ngẩng đầu nói, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Truyền đan núi Tả Hộ Pháp, Trương Tam. Truyền đan núi. Trong điện đám người nghe vậy, đều là sững sờ, hai mặt nhìn nhau, cái tên này nghe có chút quen tai, nhưng lại nhất thời nhớ không nổi cụ thể là cái nào cái tông môn. Gốm ạ mạn nổ cũng hơi hơi nhíu mày, truyền đan núi. Nơi nào tông môn? Chưa từng nghe nói. Ha ha ha. Cố Uyên phát ra bi phẫn tiếng cười, tốt một cái chưa từng nghe nói. Tốt một cái đan minh. Quả nhiên là quý nhân hay quên sự tình. Cũng được, vậy ta liền nhắc nhở một chút các ngươi. 3000 năm trước, Kim Duệ chiến thuyền, xuất từ môn gì gì phái? Kim Duệ chiến thuyền. Bốn chữ này như là kinh lôi, trong nháy mắt tại mấy vị lớn tuổi chấp pháp trưởng lao bên tai nổ vang. Sắc mặt của bọn hắn bỗng nhiên biến đổi. Gốm ạ mạn nổ con ngươi cũng là bỗng nhiên co bảo, bỗng nhiên nghĩ tới, Kim Duệ chiến thuyền. Kia là truyền đan núi bí mật bất truyền. Đan này có thể cực lớn tăng phúc kim hệ tu sĩ lực công kích cùng lực phòng ngự, lại không có chút nào tác dụng phụ, có thể xưng cùng giai chiến thuyền số 1. Năm đó truyền đan núi đem nó đan phương không ràng buộc tặng cùng linh tiêu giới các lớn chính đạo tông môn, nói chỉ vì tăng cường nhân tộc chống cự ma môn chi lực, ta đan minh cũng có thu nhận sử dụng. Ngươi đúng là truyền đan sơn môn người, không ràng buộc tặng cùng. Nói dễ nghe. Cố Uyên trên mặt lộ ra giọng địa mai cùng bi thương chi sắc, kia là quả tặng sao? Kia là tân hỏa tương truyền, là hy vọng. Ta truyền đan núi đời thứ 3 sơn chủ nhân tâm tế thế, tin tưởng đan đạo ứng vì thiên hạ thương sinh phục vụ, mà không phải một nhà một họ chi tài sản riêng. Lão nhân gia ông ta đem suốt đời tâm huyết nghiên chế nhiều loại chân quý đan phương, bao quát kim duệ chiến thuyền ở bên trong, đều đem ra công khai, chỉ mong nhân tộc hưng thịnh. Thanh âm của hắn đột nhiên trở nên sục sôi mà bi thống, nhưng kết quả đây, 3000 năm trước, ma môn tam đại tông phái liên thủ tập kích ta truyền đan núi, muốn bức ta tông giao ra tất cả hạch tâm đan phương, trở thành luyện dược nô bộc. Ta truyền đan trên dưới núi, thà làm ngọc vỡ, không làm nói lành. Toàn tông 1.322 tên đệ tử, từ sân chủ cho tới tập dịch, không một đầu hàng, từ chiến đến cùng. Cuối cùng, sơn chủ tại tông môn hủy diệt đêm trước, nhịn đau hạ lệnh, đem tông môn chuyển thừa tất cả đàn vương, điện tịch đều tiêu hủy, tuyệt không tư địch. Trận chiến kia, đánh cho sơn hà vỡ vụn, nhật nguyệt vô quang. Ta truyền đan núi đạo thống. Như vậy đoạn tuyệt. Cố Uyên thanh âm mang theo nghẹn nào, trong mắt lại ẩn ẩn ngấn lệ lấp lóe. Buồn cười các ngươi những này thụ ta truyền đan núi ân huệ đại tông môn, năm đó không kịp cứu viện thì cũng thôi đi, bây giờ mà ngay cả ta truyền đan núi danh hào đều quên, còn muốn đem ta xem như ma môn mật thám trộm tới thẩm vấn. Thiên hạ há có như vậy đạo lý? Ha 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 ha. Hắn giống như điên cuồng tiếng cười tại trong đại điện quân quẩn, tràn đầy vô tận bi thương cùng trầm trọng. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả chấp pháp trưởng lao sát mặt đều trở nên cực kỳ phức tạp, ngưng trọng, thậm chí mang theo vài phần xấu hổ. Truyền đan núi bi tráng lịch sử, trong bọn họ trưởng giả xác thực biết được. Chỉ là niên đại xa xưa, lại truyền đan núi sớm đã hủy diệt, mới nhất thời chưa thể nhớ tới. Bây giờ bị Cố Uyên như vậy đẫm máu để lộ, nhất là câu kia thụ ta chuyển đan núi ân huệ để bọn hắn như ngồi bàn trông. Gốm A Ma Nổ sắc mặt cũng biến thành trang nghiêm vô cùng. Hắn hít sâu một hơi, đứng người lên, đi đến Cố Uyên trước mặt, chỉnh trọng hỏi, "Trương đạo hữu, việc này liên quan đến trọng đại. Chuyển đan núi xác thực vì nhân tộc ta anh liệt, đan minh chưa hề dám quên. Nhưng nói miệng không bằng chứng, ngươi như thế nào chứng minh, ngươi thật là chuyển đan núi chuyên nhân?" Cố Uyên suýt cười một tiếng, mang theo vỏ đã mẹ không sợ sức ý vị, "Chứng minh? Như thế nào chứng minh? Ta chuyển đan núi ngay cả sơn môn cũng bị mất, đan phương cũng đốt rủi. Các ngươi đan minh thế lực khổng lồ, không ngại lục soát ta hồn a? Nhìn xem ta thần hồn chỗ sâu, có hay không các ngươi lo nghĩ kim duệ chiến thuyền hoàn chỉnh đan phương? Hoặc là nhìn xem ta có phải hay không ma môn phái tới gian tế?" "Đến a, siêu hồn." Gốm A Ma Nổ cao mày, "Không nói đến siêu hồn chi thuật hữu thương thiên hòa, rất dễ đối bị thi thuật giả tạo thành không thể nghịch tổn thương. Đối phương nếu thật là chuyển đan núi còn sót lại chuyển nhân, đan minh đối siêu hồn, việc này như chuyển đi, đan minh danh dự chắc chắn quét rác. Huống chi, đối phương như thế không có sợ hãi yêu cầu siêu hồn, ngược lại lộ ra đáy lòng bằng thẳng. Trương đạo hữu nói quá lời, siêu hồn chi thuật tuyệt không phải chính đạo gây nên, ta đan minh tuyệt sẽ không đối với bằng hữu vận dụng này các loại thủ đoạn." Gốm A Ma Nổ lập tức tỏ thái độ, ngựa khí hòa hoãn rất nhiều, "Trang Lan, lại cẩn thận lục soát tra một chút Trương đạo hữu trên thân, nhưng có gì có thể chứng minh thân phận vận. Vụ phải cẩn thận, không thể tổn hại mảy may." Trang Lan lĩnh mệnh, lần nữa tiến lên, lần này điều tra đến càng thêm cẩn thận. Rất nhanh, nàng tại Cố Uyên tiếp thân áo trong một cái cực kỳ bí ẩn tường kép bên trong, mò tới một khối vật ứng. Nàng cẩn thận lấy ra, kia là một khối lớn chừng bàn tay, xúc tu ôn nhuận cổ ngọc lệnh bài. Lệnh bài chính diện điêu khắc một tòa mây mù lượn lờ sân phòng, phía trên ngọn núi lơ lửng một tôn cổ pháp dự định, mà sau thì lại lấy một loại cổ lão kiểu chữ tuyên khắc lấy hai cái chữ to, truyền đan phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ tả hộ pháp tam. Lệnh bài chất liệu, chạm trổ, cùng kia đặc biệt linh lực vật bị, đều không tầm thường phản phẩm, có thể bằng, nhất là loại kia trải qua tuế nguyệt lắng động cổ pháp khí tức, không giả được. Một vị đối cổ vật rất có nghiên cứu trưởng lão tiến lên cẩn thận phân biệt về sau, đối Gốm A Ma Nổ ngưng trọng gật gật đầu. Gốm A Ma Nổ tiếp nhận lệnh bài, cảm thụ được trong đó kia cố yếu ớt lại thuần chính, mang theo đan dược mùi thơm ngát đặc biệt khí tức, trong lòng đã tin 89 phần. Lệnh bài này, cùng đối phương đối truyền đan núi chuyện cũ thuộc như lòng bàn tay bi phấn chi tình, không giống ngụy trang. Hắn hít sâu một hơi, tự tay giải khai cố huyền trên người kim sắc dây thừng, cũng lui lại nửa bước, chỉnh trọng ôm quyền hành lễ, "Trương đạo hữu." "Hiểu lầm." "Thiên đại hiểu lầm." Đào Mỗ ngự hạ không nghiêm, làm việc lỗ mãng, va chạm truyền đan núi anh liệt về sau, Đào Mỗ ở đây đại biểu đàn minh chấp pháp đường, hướng Trương đạo hữu bồi tội. Mong rằng Trương đạo hữu rộng lòng tha thứ. Cố Uyên hoạt động một chút cổ tay, lạnh hừ một tiếng, một thanh đoạt lại tấm lệnh bài kia, cẩn thận cất kỹ, trên mặt cơn giận còn sót lại chưa tiêu, bồi tội thì không cần. Ta truyền đan núi bây giờ sự suy thoái, không đảm đương nổi đan minh đại tông một câu bồi tội. Chỉ câu đào đường chủ dơ cao đánh khẽ, đặt ở hạ rời đi, liền vô cùng cảm kích. Trương đạo hữu sao lại nói như vậy? Gốm A Ma Nổ thái độ cực kỳ thành khẩn, truyền đan núi tại nhân tộc có công, tại đan đạo có ân, chính là ta đan minh mẫu mực. Đạo hữu đã là truyền đan núi truyền nhân, chính là ta đan minh khách nhân tôn quý nhất. Chuyện hôm nay, xác thực là chúng ta chi tội, chắc chắn cho đạo hữu một cái công đạo. Hắn lời nói xoay chuyển, lại nói, chỉ là đạo hữu thân phận này can hệ trọng đại, nhất là truyền đan núi đạo thống lại xuất hiện tại thế, việc này cần báo cáo minh chủ cùng chư vị trưởng lão biết được. Không biết Trương đạo hữu có thể hơi dừng lại. Ta đã để Trang Lan tướng lệnh bài đưa đến minh chủ chỗ phân rõ thật giả, đợi minh chủ xác nhận về sau, nhất định tự mình trả lại. Đến lúc đó, minh chủ có lẽ cũng muốn gặp đạo hữu vị này truyền đan núi chuyên nhân. Cố Uyên trên mặt lộ ra mấy phần không tình nguyện cùng cảnh giác, các ngươi còn muốn chụp xuống lệnh bài của ta? Tuyệt không phải tạm giam, chỉ là mời minh chủ xem qua xác nhận, đây là cần thiết quá trình, cũng là đối truyền đan núi tôn trọng. Mời đạo hữu yên tâm, nhất hơn nửa canh giờ, nhất định nguyên vật hoàn trả. Gốm A Ma Nổ bảo đảm nói, giọng nói vô cùng vì khách khí, đạo hữu xin mời đi theo ta, chúng ta tới trước lệnh sảnh dùng trà, làm sơ nghỉ ngơi như thế nào? Nói, hắn làm ra mời dấu tay xin mời, thái độ khiêm hòa, cấp bậc lễ nghĩa chủ đáo. Cố Uyên trên mặt vẫn như cũ tức giận, nhưng nhìn xem Gốm A Ma Nổ điệu bộ như vậy, nhất thời cũng tìm không thấy tiếp tục phát tác cớ, đành phải lạnh hừ một tiếng, bất đắc dĩ đi theo hắn hướng bên cạnh phòng tiếp khách đi đến. Chương 421, chuyện tốt chương 421, chuyện tốt đan minh chủ phong đại điện. Trang Lan cung kính đem viên kia cổ phát truyền đan lệnh bài trình lên, cũng đem chấp pháp đường phát sinh hết thảy, bao quát kia Trương Tam Bi phẫn trần thuật truyền đan núi chuyện cũ cùng với phản ứng, kỹ càng bẩm báo cho minh chủ Lâm Cửu Uyên. Lâm Cửu Uyên đốt ngón tay rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng đốt thiền lệnh bài, cảm thụ được trên đó cổ sơ đường vân cùng kia cố đặc biệt đan đoạn khí tức. Hắn nhắm mắt trầm ngâm một lát, trong đầu phi tốc lướt qua minh bên trong bí tàng liên quan tới tông phái thời thượng cổ lẻ tẻ ghi chép. Nửa ngày, hắn mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi gật đầu, truyền đan núi, kim duệ chiến thuyền. Không tệ, trong điển tịch thật có giải rác số bút ký trở, sơn môn tiêu chí lệnh bài hình dạng và cấu tạo, cùng vật này đại khái ăn khớp. Coi phản ứng, tình chân ý thiết, không giống giả mạo. Nếu thật là nguy trang, đang bị bắt hoạch thẩm hỏi lúc, tuyệt đối không thể chủ động đề cập siêu hồn, đây là đường đến chỗ chết. Xem ra, này người thân phận xác nhận không giả. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành nghiêm trọng, truyền đan núi đạo thống lại xuất hiện, việc này không thể coi thường. Đan đạo lý niệm đặc biệt, càng có ban ơn cho thiên hạ chi công, mặc dù gặp kiếp nan, anh liệt bất còn. Nếu có được truyền thừa, tại đan minh, tại linh tiêu giới đan đạo đều là chuyện may mắn. Trang Lan, lập tức thông chi chư vị đang trực trưởng lão, theo ta cùng nhau đi tới chấp pháp đường, gặp một lần vị này truyền đan núi tả hộ pháp, lấy đó trị trọng. Rõ. Trang Lan lĩnh mệnh, cấp tốc tối lui. Không bao lâu, Lâm Cửu Uyên mang theo mấy vị khí tức uyên thâm trưởng lão, đi vào chấp pháp đường lễ sảnh. Giờ phút này Cố Uyên chính đoan ngồi thưởng thức trà, trên mặt còn mang theo mấy phần bị tự dưng giam giữ vẻ giận, thấy mọi người tiến đến, chỉ là trừng mắt lên, cũng không đứng dậy. Lâm Cửu Uyên dẫn đầu chắp tay, thái độ thành khẩn, "Trương hộ pháp, lão phu Lâm Cửu Uyên, thẹn vì Đan Minh minh chủ. Bọn thủ hạ làm việc lỗ mãng, không do nội tình liền đem hộ pháp mời đến, nhiều có đắc tội, lão phu ở đây thay mặt Đan Minh hướng hộ pháp tạ lỗi, vạn mong rộng lòng tha thứ." Phía sau hắn chư vị trưởng lão cũng nhao nhao chắp tay ra hiệu. Cố Uyên buông xuống chén trà, thần sắc hơi nguội, nhưng cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, "Lâm Minh chủ tự mình tạ lỗi, mặt mũi này, Trương mộ không thể không cấp. Nếu là một đợt hiểu lầm, việc này liền như vậy bỏ qua đi." Trong ngôn ngữ, vẫn như cũ mang theo đại tông truyền nhân vốn có thận trọng cùng một tia xa cách. Lâm Cửu Uyên tự tay đem khối kia truyền đan lệnh bài đưa trả lại cho Cố Uyên, thở dài, nghĩ không ra thời gian qua đi 3000 năm, có thể gặp lại truyền đan núi tín vật, quả thật thiên ý không biết quý núi bây giờ. Tình hình gần đây như thế nào? Hộ pháp lại tại sao lại tại kia màu xám cứ điểm tập nập giao dịch? Hắn hỏi được có chút cẩn thận, sợ chạm nỗi đau đối phương. Cố Uyên tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận cất kỹ, trên mặt lộ ra một vòng đắng chát cùng hồi ức xen lẫn phức tạp thần sắc, thở dài một tiếng, "Ai, nói rất dài dòng. Năm đó sơn môn bị phá, tổ sư nhóm mang theo bộ phận hạch tâm đệ tử cùng truyền thừa hóa chủng, đẫm máu pha bay, cuối cùng tìm được một chỗ thế ngoại bí cảnh, mai danh nhận tích, nghỉ ngơi lấy lại sức, vừa biến mất, chính là 3000 năm. Bây giờ người trong núi Đinh mặc dù không kịp năm đó cường thịnh 12, lại cũng coi như đứng vững bước chân, đạo thống chưa tuyệt." Hắn nhìn về phía Lâm Cửu Uyên, giải thích nói, "Lần này Trương Mộ phụng mệnh xuất thế, một là cần dùng trong núi tổn chữ một chút tài nguyên, hồi đoái chút ngoại giới đặc lưu chân quý huyền dược, khoáng thạch, lấy cung cấp trong núi luyện đan cùng nghiên cứu chi cần, hai cũng là nghĩ từng bước tiếp xúc ngoại giới, nhìn xem bây giờ linh tiêu giới tình thế. Lựa chọn loại kia màu xám cứ điểm, mượn dùng Bí Minh đệ tử thân phận giao dịch, quả thật hành động bất đắc dĩ, chỉ vì ẩn nấp hành tung, phòng ngừa dẫm lên vết xe đổ, bị ma môn hoặc một ít lòng dạ khó lường hạng người để mắt tới, mong rằng Lâm Minh chủ lý giải." Lâm Cửu Uyên nghe vậy, mặt lộ vẻ cảm khái, "Thì ra là thế, quý núi cẩn thận, đúng là nên. Hộ pháp ngày sau nếu có điều cần, lớn có thể quang minh chính đại cùng ta Đan Minh giao dịch, ta Đan Minh tất lấy thành đối đãi, giá cả vừa phải, tài nguyên chủng loại cũng không phải những cái kia màu xám cứ điểm có thể so sánh. Không cần như thế chắc trở." Cố Uyên chắp tay nói, "Minh chủ ý đẹp, Trương Mộ tâm lĩnh. Như ngày sau thời cơ chín muồi, định sẽ cân nhắc cùng Đan Minh hợp tác." Lúc này, Lâm Cửu Uyên lại tán thán nói, "Quý hoa loa kèn đạo quả nhưng bác đại tinh thâm, gần đây trên thị trường lưu thông những cái kia phẩm chất cao đang dược, chắc hẳn chính là xuất từ hộ pháp chi thủ. Dược lực tinh thuần, thủ pháp huyền diệu, làm cho người thán phục." Hắn lời nói bên trong mang theo thăm dò, cũng nghĩ xác nhận thị trường ba động chi nguyên. Cố Uyên mỉm cười, đã không thừa nhận cũng không hoàn toàn phủ nhận, chỉ là hàm hồ nói, "Trong núi di lão di thiếu, tổng còn có chút kỹ thuật non kém mang theo. Lần này hối đoái vật tư, ngoại trừ bổ sung tồn kho, cũng xác thực muốn nếm thử cải tiến mấy loại cổ đan phương, hoặc nghiên cứu phát minh mới đan, cần đại lượng thử lỗi vật liệu." Minh chủ yên tâm, Trương Mỗ làm việc có độ, chỗ bán đan dược đều là chính đồ cần thiết, tuyệt không phải vì nhiễu loạn thị trường. Lâm Cửu Uyên gật đầu, hộ pháp quá lo lắng, lão phu tự nhiên tin được chuyển đan gió núi xương. Hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng là nhịn không được hỏi, "Không biết Quý Sơn môn bây giờ tọa lạc ở linh tiêu giới nơi nào tiên hương? Ngày khác như có cơ hội, lão phu cũng tốt đem người bái phỏng, giao lưu đan đạo tâm đắc, có lẽ có thể giúp quý núi sớm ngày tái hiện ngày xưa vinh quang." Vấn đề này cực kỳ mấu chốt, trong sảnh tất cả trưởng lão ánh mắt đều tập trung trên người Cố Uyên. Cố Uyên mặt lộ vẻ khó xử, lắc đầu nói, "Minh chủ thứ lỗi. Sơn chủ nghiêm lệnh, sơn môn chỗ chính là cơ mật tối cao, tuyệt đối không thể đối ngoại lộ ra nửa phần. Không phải là không tin Đan Minh, thực là 3000 năm trước nợ máu chưa thường, hữu địch còn tại, không thể không giấu tài, cẩn thận làm việc. Đại hắn ngày ta truyền đan núi có đầy đủ sức tự vệ, hoặc dọn sạch ma hoạn về sau, ổn thỏa chiêu cáo thiên hạ, cùng các phương đạo hữu nâng cốc luân hoàn, chung luận đan đạo." Lời nói này nói đến hợp tình hợp lý, đám người mặc dù cảm giác tiếc nuối, nhưng cũng tỏ ra là đã hiểu. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái thanh lãnh lại mang theo vài phần thanh âm nghi ngờ vang lên, "Trương hộ pháp luôn miệng nói truyền đan núi ẩn thế không ra, đạo thống chưa tuyệt. Nhưng ngoại trừ cái này, mai lệnh bài cùng một đoạn mọi người đều biết bi tráng lịch sử, ngươi cũng không bất luận cái gì hữu hiệu tin tức có thể chứng minh truyền đan núi xác thực tồn tại. Vạn nhất, các ngươi đã sớm bị ma môn thẩm thấu khống chế, hoặc là tâm tính đại biến, nhờ vào đó thân phận dục hành bất quý đâu. Chúng ta lại như thế nào có thể hoàn toàn tín nhiệm?" Người nói chuyện chính là Trần Ý Ánh. Nàng chẳng biết lúc nào cũng đi tới lại sảnh, một đôi mắt đẹp trong trẻo như tuyết, nhìn thẳng Cố Uyên, lời nói sắc bén, trực chỉ hạch tâm. "Ý chiếu, chớ có nói bậy." Lâm Cửu Uyên nghiêm sắc mặt, lập tức lên tiếng quát lớn, "Truyền đan núi tiên liệt há lại cho hoài nghi. Trương hộ pháp đã giải thích rõ ràng, không thể không lễ." Trong lòng của hắn ngầm bực tiểu sư muội này quá mức trực tiếp, vạn nhất đắc tội đối phương, chẳng lẽ không phải thất thất lương cơ. Cố Uyên nhưng trong lòng thì buồn cười, mấy tháng trước nữ ma đầu này đối với mình lại là uy hiếp lại là khảo nghiệm, bây giờ đỉnh lấy Trương Tam áo lót, vừa bật lấy điểm lợi tức trở về. Hắn trên mặt lại không lộ mảy may, ngược lại đối Trần Ý Ánh lộ ra một cái thành khẩn lại hơi mang theo mấy phần nụ cười bất đắc dĩ, vị tiên tử này lời nói, cũng là nhân chi thường tình. "Ta truyền đan núi yên lặng quá lâu, đương nhiên như thế, làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ đúng là bình thường. Sơn môn gánh vác huyết hải thâm cửu, không thể không ẩn nhẫn ẩn nút, cùng các phương đều không tín nhiệm cơ sở, này thật là ta núi thống khổ. Tiên tử cẩn thận, Trương Mỗ lý giải. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy, ta truyền đan núi chi tâm, nhật nguyệt chứng giám. Mong rằng tiên tử." "Ách, không biết tiên tử xưng hô như thế nào?" Hắn vừa đúng toát ra bị kinh diễm cùng thần sắc tò mò. Trần Ý Ánh lạnh lùng nói, "Chiếu Thiên Phong, Trần Ý Ánh, nguyên lai là ý Chiếu Thiên tử." Cố Uyên trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm, lời nói cũng biến thành càng thêm nhiệt liệt lên, tiên tử không chỉ dung mạo tuyệt thế, tâm tư càng là kín đáo, thẳng vào chỗ yếu hại, khiến Trương Mộ bội phục. Sớm nghe nói về Đan Minh Chiếu Thiên Phong Trần trưởng lão sư thừa bất phàm, đang đạo tạo nghệ kinh tài tuyệt diễm, hôm nay nhìn thấy tiên tử, mới biết truyền ngôn không giả. Tiên tử nhân vật như vậy, chính là Trương Mộ trong suy nghĩ lý tưởng đan đạo giao lưu đối tượng. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên vô cùng chân thành, ta truyền đan núi mặc dù ẩn thế, lại không phải đóng cửa làm xe, đối đan đạo chi truy cầu chưa hề dừng bước. Trương Mộ bất tài, tại trong núi cũng là tập được mấy phần thô thiện kỹ nghệ. Như tiên tử không bỏ, Trương Mộ nguyện cùng tiên tử nghiên cứu thảo luận đan đạo huyền bí, lẫn nhau xác minh sở học. Nếu có thể nhờ vào đó cùng tiên tử, cùng Chiếu Thiên Phong thậm chí Đan Minh thành lập thâm hậu hữu nghị, từng bước trừ khử ngăn cách, tương lai hai ta tông kết làm đồng minh, cùng chống chọi với ma môn, phục hưng đan đạo, chẳng lẽ không phải một cọc chuyện tốt. Chương 422, cảm mến chương 422, cảm mến hắn lời nói này, nửa trước đoạn còn giống như là nghiêm chỉnh học thuật giao lưu. Nhưng nửa đoạn sau kia thâm hậu hữu nghị kết làm đồng minh từ hắn giờ phút này kia nóng rực ánh mắt cùng hơi có vẻ kích động trong giọng nói ra, hương vị liền thay đổi hoàn toàn. Trong sảnh chư vị trưởng lão cái nào không phải nhân tình, lập tức hai mặt nhìn nhau, ánh mắt trở nên cổ quái. Khá lắm, vị này Trương hộ pháp sợ không phải bị Trần trưởng lão mỹ mạo và khí chất chấn nhiếp. Thế này sao lại là nghĩ giao lưu đan đạo, rõ ràng là coi trọng bọn hắn Đan Minh đóa này cao linh chi hoa. Trần Ý Ánh nghe vậy, chẳng những không có xấu hổ, ngược lại đôi mi thanh tú trao lên, khóe môi câu lên một vòng giống như cười mà không phải cười lộ cong. Nàng trên dưới quan sát một chút trước mắt mặt này sắc vàng như nến, dung mạo không đáng để ý lại khí chất trầm ổn Trương Tam lại trực tiếp hỏi, "Trương hộ pháp nói nhiều như vậy, lại là tán thưởng lại là đồng minh không phải là muốn cưới ta?" Phúc, có vị đang uống trà trưởng lão kem chút nhịn không được. Cố Uyên tựa hồ cũng bị cái này thẳng cầu đánh cho sừng sốt một chút, lập tức trên mặt cấp tốc dâng lên một vòng bị nhìn xuyên tâm tư quấn bách cùng kích động. Hắn hít sâu một hơi, giống như là nổi lên to lớn dũng khí, trung điệp ông quyền, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Trần Ý Ánh, tiên tử người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Trương Mỗ, Trương Mỗ xác thực đối tiên tử vừa gặp đã cảm mến. Như tiên tử nguyện gả cho, Trương Mỗ vui vẻ chịu đựng. Tất lấy toàn bộ truyền đan núi vì mời, đợi tiên tử như chân như bảo. Đám người triệt để kinh ngạc, cái này phát triển cũng quá nhanh. Trần Ý Ánh nhìn xem cái kia chân thành bộ dáng, đông nhiên nở nụ cười, như băng tuyết sơ tan, tươi đẹp không gì sánh được. Tốt. Lần này ngay cả Lâm Cửu Uyên đều ngây ngẩn cả người. Sư muội, ngươi. Trần Ý Ánh lại không để ý tới hắn, chỉ đối Cố Uyên nói, nếu ngươi thật sự là truyền đan núi hộ pháp, đan đạo tạo nghệ có thể vào mắt của ta, phẩm tính cũng hợp tâm ta ý, phó thác cả đời lại có làm sao? Chỉ nói ngoài miệng vô dụng. Trương hộ pháp, mấy ngày nay ngươi như rảnh rỗi, liền tới ta Chiếu Thiên Phong ngồi một chút, mang theo ngươi bản lĩnh thật sự, chúng ta bên cạnh uống bên cạnh đàm, như thế nào? Nàng lời nói này đến nửa thật nửa giả, giống như là đáp ứng lại giống là thiết trí cánh cửa cùng khảo nghiệm. Cố Uyên lập tức lộ ra kinh hỉ vạn phần biểu lộ, đến tiên tử mời, Trương Mộ vinh hạnh đã đến. Hồn thỏa tiến về quay dậy. Cũng đừng mấy ngày nay Trần Ý Ánh từng bước ép sát, cười mỉm hỏi, không bằng liền ngày mai. Từ nay trở đi. Lớn từ nay trở đi. Cố Uyên nụ cười trên mặt cứng đờ, trong lòng không ngừng kêu khổ, nữ ma đầu này làm sao không theo lẽ thường ra bài, vội vã như vậy. Hắn trên mặt lại chỉ có thể kiên trì, duy trì lấy mừng rỡ, cái này. Trương Mộ còn cần xử lý xong trong tay một chút tạp vụ. Không bằng định vì hai ngày sau. Hai ngày sau buổi chiều, Trương Mộ nhất định đúng giờ đến nhà bái phòng. Tốt, kia liền nói rõ hai ngày về sau, Chiếu Thiên Phong, lặng chờ Trương hộ pháp đại giá. Trần Ý Ánh hài lòng gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Lâm Cửu Uyên bọn người nhìn xem một màn này, tâm tình phức tạp. Một phương diện cảm thấy cái này Trương Tam nếu thật là truyền đan núi nhân vật trọng yếu, cùng Trần Ý Ánh kết làm đạo lữ, đối đan minh không thể nghi ngờ là to lớn lợi tốt. Một phương diện khác lại cảm thấy việc này lộ ra quỷ dị, Trần Ý Ánh đáp ứng cũng quá thoải mái nhanh nhưng nghĩ lại, vị tiểu sư muội này tính tình vốn là khác hẳn với thường nhân, có lẽ thật sự là tuổi tác đến hoặc là nhìn ra cái gì bọn hắn không nhìn ra đồ vật. Cũng được, thuận theo tự nhiên đi. Lúc này, Lâm Cửu Uyên ho nhẹ một tiếng, kéo về chính đề, Trương hộ pháp đã lầm sẽ giải trừ, không biết ngươi tại kia giao dịch cứ điểm, nhưng còn có chuyện chưa dứt. Như cần hối đoái loại nào hy hữu huyền dược, có lẽ Đan Minh kho tàng có thể cung cấp. Cố Uyên tập trung ý chí, đắc, đà tạ minh chủ. Sắp thực còn cần thu mua mấy vị đặc thù huyền dược, dùng cho cải tiến đan phương nếm thử, minh chủ yên tâm, lượng không lớn, tuyệt sẽ không đối thị trường tạo thành bối rối. Nếu như thế, hộ pháp xin cứ tự nhiên. Chỉ là ngày sau như lại cần giao dịch, còn xin ưu trước tiên nghĩ Đan Minh. Lâm Cửu Uyên gật đầu. Nhất định. Cố Uyên chắc tay, như vô sự, Trương Mỗ liền xin cáo từ trước. Hắn vừa muốn quay người, Trần Ý Ánh nhưng lại mở miệng, Trương hộ pháp lúc này đi rồi. Mới vừa rồi không phải đáp ứng muốn cùng ta đi Chiếu Thiên Phong nghiên cứu thảo luận đan đạo a? Làm gì chờ hai ngày về sau, giờ phút này sắc trời còn sớm, không như bây giờ liền theo ta trở về một lần. Cố Uyên chân kế tiếp lảo đảo, kém chút không có đứng vững. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Ý Ánh kia nhìn như mời kỳ thực mang theo một tia không thể nghi ngờ ý vị tiêu dung, da đầu có chút run lên, lại chỉ có thể cười gượng lấy đáp, "Tiên, tiên tử thịnh tình, Trương Mỗ từ chối thì bất kính. Chỉ là mới bị Quý Minh mời đến, trong lòng hồi hộp không yên tĩnh, lại thật có mấy món việc vặt cần lập tức xử lý, để tránh lầm trong núi bằng dao." Hai ngày sau Trương Mỗ ổn thỏa tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị bên trên hậu lễ, chuyên tiến về Chiếu Thiên Phong hướng tiên tử thỉnh giáo. Hắn lời nói này đến gần như cầu khẩn. Trần Ý Ánh cười như không cười nhìn hắn một lát, thẳng thấy Cố Uyên dùng mình, mới chậm rãi gật đầu, thôi được, vậy theo ý ngươi, hai ngày sau. nếu dám lỡ hẹn. Nàng câu nói kế tiếp chưa nói xong, nhưng ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Không dám không dám. Tất nhiên đúng giờ. Cố Uyên như được đại xá, đội vàng tam đoan, lập tức hướng Lâm Cửu Uyên bọn người vội vàng cáo tử, cơ hồ là cũng như chạy trốn rời đi chấp pháp đường. Nhìn xem Trương Tam đi xa bóng lưng, Lâm Cửu Uyên cùng các trưởng lão khác trao đổi một ánh mắt, đều nhìn thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ cùng vẻ mong đợi. Vị này truyền đan núi hộ pháp, tựa hồ cho bọn hắn đan minh mang đến một trận không tưởng tượng được phong ba cùng. Có lẽ nhân duyên. Mà Trần Ý Ánh đứng tại chỗ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vòng quanh một sợi tóc xanh, nhìn qua Trương Tam biến mất phương hướng, trong mắt hiện lên một tia rất khó phát giác nghiền ngẫm cùng tìm tòi nghiên cứu. Hai ngày sau, Chiếu Thiên Phong đỉnh, Trần Ý Ánh tư nhân tiểu viện bên trong, hương trà lượn lờ, bầu không khí lại có chút vi diệu. Cố Uyên đỉnh lấy Trương Tam dung mạo, hơi có vẻ co quắp ngồi trên băng ghế đá, nhìn xem đối diện cười mỉm vì hắn châm trà Trần Ý Ánh, trong lòng bồn chồn. Nữ ma đầu này đột nhiên như thế hòa ái dễ gần chuẩn không có chuyện tốt. Quả nhiên, Trần Ý Ánh đem một chén linh khí giạt rào trà thơm đẩy lên trước mặt hắn, mình thì một tay chống cằm, cười híp mắt nhìn xem hắn, cặp kia thanh lãnh con ngươi phảng phất có thể nhìn thấu lòng người. Trương hộ pháp, nơi này không có người ngoài, chúng ta nói trắng ra, ngươi quả nhiên là truyền đan núi người. Cố Uyên trong lòng còi báo động đại tác, trên mặt lại vững như lão cẩu, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, gật đầu nói, lệnh bài làm chứng, chuyện cũ vì bằng, há có thể là giả? Tiên tử gì ra vấn đề này? Hắn tận lực để ánh mắt của mình lộ ra chân thành mà mang theo bị nghi ngờ bị quất. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy có chút quá mức trùng hợp. Trần Ý Ánh tiêu dung không thay đổi, chuyện lại đột nhiên nhất chuyển, mang theo vài phần trêu tức, còn có Trương hộ pháp, người ta sơ lần gặp gỡ liền nói cái gì vừa gặp đã cảm mến, không phải ta không cưới, ở trong đó có mấy phần thực tình, nên không phải là vì thuận tiện tại Đan Minh làm việc thuận miệng kéo tới ngụy trang a. Cố Uyên kèm chút bị nước trà hát đến, vấn đề này cũng quá trực tiếp. Hắn đặt chén trà xuống, hít sâu một hơi, bắt đầu ngẫu hứng phát huy, ánh mắt cố gắng tạo nên thâm tình cùng số mệnh cảm giác. Tiên tử lời ấy lại là oan uổng Trương mỗ, tình một chữ này nhất là nan giải. Có lẽ là 3.000 năm trước, chuyến Đan núi cùng Đan Minh liền có một tuyến nhân quả chưa ngừng, mới khiến cho ta hôm nay nhìn thấy tiên tử, liền cảm giác thần hồn rung động, dường như đã có mấy đời chủ phụng. Đây là thiên định duyên phận, tuyệt không phải nói ngoa. Hắn thậm chí làm như có thật bấm ngón tay tính toán, địa chuyển nói, từ vấn ta chuyển Đan núi bí truyền lượng tử dây dưa quan niệm về số mệnh đến xem, người ta ở giữa duyên phận hạn, sớm đã tại cao hơn chiều không gian chặt chẽ dây dưa. Trần Ý Ánh nghe hắn vô ích, khoe miệng đường con càng phát ra vì rượu, cũng không đánh gãy. Thẳng đến hắn dừng lại, mới chậm ung dung hỏi, ồ, thiên định duyên phận. Tiền nếu là ta người này tính tình không tốt, tương lai lại không chịu nghe lời ngươi, thậm chí cùng ngươi đối nghịch, ngươi cái này thiên định duyên phận đợi muốn thế nào? Có thể hay không? Nàng đỗng nhiên xích lại gần mấy phần, thổ khí như lan, thanh âm ép tới cực thấp, mang theo một tia nguy hiểm mị hoặc, quất ta à. Chương 423, chê bữa chương 423, chê bữa Cố Uyên ra đầu trong nháy mắt nổ tung. Nữ ma đầu này, chẳng lẽ nhìn thấu hắn ngụy trang? Một mấy mắt, Cố Uyên tâm niệm thay đổi thật nhanh, phía sau kinh ra một tầng mồ hôi. Nhưng hắn cường đại tâm lý tố chất cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư, trên mặt mang tới mấy phần bị mạo phạm tức giận, tiên tử cớ gì nói ra lời ấy? Ta truyền đan núi chính là lễ nghi chí tông, tuyệt không phải ngang ngược hạng người. Hắn lần này tỏ thái độ, lời lẽ chính nghĩa, phản phất nhận lấy lớn lao vũ đục. Trần Ý Ánh nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nhìn mấy hơi thở, đột nhiên cười khúc khích, một lần nữa ngồi ngay ngắn, khoát tay một cái nói, chỉ đùa một chút thôi, Trương hộ pháp chớ có để ý, ta tất nhiên là tin được truyền đan sơn môn gió. Cố Uyên trong lòng thoáng rung động, nhưng tính cảnh giác đã nâng lên tối cao. Nữ ma đầu này tuyệt không phải đang nói đùa. Chỉ gặp Trần Ý Ánh giống như là chợt nhớ tới cái gì, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một cây ám kim sắc khắc đầy phù văn đoàn đồng, đặt lên bàn, đẩy lên Cố Uyên trước mặt, đúng rồi, Trương hộ pháp, vật này tên là gia thịt đồng, chính là ta một vị bất thành khí đệ tử mân mê ra đồ chơi nhỏ, nghe nói có thể tăng phúc một chút đan hỏa lực khống chế, không biết hộ pháp nhưng từng gặp, hoặc là truyền đan núi nhưng có cùng loại truyền thừa. Cố Uyên nhìn xem kia quen thuộc long trụ, nhịp tim lại hụt một nhịp, trên mặt lại lộ ra vẻ tò mò, cầm lấy cẩn thận chu đáo một lát, lắc đầu nói, vật này cấu tứ tinh xảo, ẩn chứa kỳ nghĩ, nhưng ta truyền đan hoa loa kèn đạo chú trọng tâm niệm cùng đan quyết, tại ngoại vật mượn nhờ không nhiều, cũng không loại này truyền thừa. Tiên tử cái này vị đệ tử, ngược lại là vị diệu nhân. Hắn ngữ khí tự nhiên, không có chút nào sơ hở. Ồ, chưa thấy qua. Trần Ý Ánh kéo dài thanh âm, mắt thần ý vị sâu xa, nhưng lại bỗng nhiên ảo thuật giống như móc ra một căn khác mới tinh long trụ, nhét vào Cố Uyên trong tay, vậy cái này dễ mới liền đưa cho hộ pháp chơi đùa đi, nói không chừng đối ngươi cải tiến đan phương có chỗ dẫn dắt đâu. Cố Uyên cầm căn này củ khoai nóng bằng tay, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được, chỉ có thể cười gượng nói, đa tạ tiên tử hậu tạo. Trần Ý Ánh phảng phất người không việc gì, lại nhấp một ngụm trà, chủ đề lần nữa nhảy gọn, nói lên cải tiến đan phương, Trương hộ pháp, kia rèn mạch phá nhạc đan, đổi đến sát thực tinh diệu, dược lực cơ hồ không hư hại, chi phí lại thấp xuống gần ba thành. Bực này thủ pháp, tuyệt không tầm thường đan sư có khả năng bị. Hộ pháp đến đạo này, tạo nghệ phi phàm a. Lần này, ngữ khí của nàng chăm chú rất nhiều, mang theo chân chính tìm tòi nghiên cứu chi ý. Cố Uyên quan sát đến nét mặt của nàng, trong lòng thầm nghĩ, nàng tựa hồ càng chú ý đan phương bản thân, vừa rồi những cái kia thăm dò, có lẽ càng nhiều là suy đoán cùng theo thói quen làm có dễ, cũng không thật sự xác định thân phận của ta. Nghĩ tới đây, hắn thoáng an tâm, thuận chủ đề đáp, tiên tử quá khen. Bất quá là trong núi cổ tịch không trọn vẹn, hậu nhân có chút bất đắc dĩ, nghèo quá thì phải thay đổi, suy nghĩ ra một chút mưu lợi chi pháp thôi. Có thể vào tiên tử pháp nhãn, là Trương Mỗ vinh hạnh. Mưu lợi chi pháp cũng có thể có như thế hiệu quả, càng là khó được. Trần Ý ánh nháy mắt mấy cái, đột nhiên lại lộ ra loại kia tiểu hồ ly tiểu dung, "Trương hộ pháp, nếu ta thật đáp ứng gả cho ngươi, cái này cải tiến đan phương bí quyết có thể hay không coi như xính lễ, đưa cho đan minh nhà?" Cố Uyên bị nàng cái này thẳng cầu đánh cho có chút ngộng, nhưng phản ứng cực nhanh, lập tức thâm tình đáp lại, như có thể cưới được tiên tử, chớ nói chỉ là đan vương, chính là toàn bộ chuyển đan núi cùng đan minh cùng hưởng, cũng không gì không thể. "Bất quá," hắn lời nói xoay chuyển, "mang theo vài phần giảo hoạt đan phương này, ta chỉ nguyện tặng cho tiên tử ngươi một người, xử trí như thế nào, toàn bằng tiên tử tâm ý." Hắn này bằng với đem bóng ra lại đá trở về, còn ngầm đâm đâm biểu trung tâm. Trần Ý ánh tựa hồ rất hài lòng đáp án này, tiêu ý hiệp như hoa, lại thật vươn một con trắng nõn như ngọc bàn tay, mở ra tại Cố Uyên trước mặt, "Tốt, vậy ta hiện tại liền muốn." "Đan phương lấy ra đi." "Cố Uyên." Hắn nhìn trước mắt vậy không thể làm gì khác hơn là nhìn tay, lại nhìn xem Trần Ý ánh kia không giống nói đùa biểu lộ, nhất thời cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. "Cái này tiến triển có phải hay không quá nhanh một chút? Bây giờ liền bắt đầu muốn xính lễ rồi." Hắn hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, nhìn xem Trần Ý ánh nụ cười gần trong gang tấc, cặp kia trong trẻo trong con ngươi mang theo trêu tức cùng một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được chờ mong. Quỷ thần xui khiến, Cố Uyên đầu góc co lại, thốt ra, "Đan phương, có thể cho, nhưng tiên tử có thể hay không trước? Trước cho điểm tiền đặt cọc." Nói xong hắn liền muốn rút miệng mình, đây là tại kề cận cái chết điên cuồng tham dò a. "Ồ, tiền đặt cọc." Trần Ý ánh nhíu mày, không những không buồn, ngược lại đem gương mặt lại xích lại gần chút, cơ hồ muốn áp vào Cố Uyên trên mặt, thổ khí như lan, thanh âm mang theo mê hoặc, "Ngươi muốn cái gì tiền đặt cọc? Là thế này phải không?" Nàng môi đỏ hé mở, lộ ra hai viên nhọn lóe ra hàn quang răng mèo. Cố Uyên dọa đến một cái giật mình, trong nháy mắt thanh tỉnh. "Cái này không phải tác hôn, đây rõ ràng là manh thú lộ ra răng nanh a." Hắn biết đan phương này hôm nay là giữ không được, lại dây dưa tiếp chỉ sợ nữ ma đầu này muốn thật cắn người. "Thôi thôi, không bỏ được hải tử không bắt được lang, một phần cải tiến đan phương mà thôi, cho." Tiên tử nói đùa. Cố Uyên vội vàng ngửa ra sau một chút, gượng cười từ trong nhận chứa đổ lấy ra trống không ngọc giản, cấp tốc đem rèn mạch phá nhạc đan cải tiến đan phương khắc lục đi vào, cung kính đặt ở Trần Ý ánh lòng bàn tay. "Đây là Trương Mỗ một điểm tâm ý, tặng cùng tiên tử, nói thế nào tiền đặt cọc?" Tiên tử chịu nhận lấy, chính là để mắt Trương Mỗ. Trần Ý ánh nắm chặt ngọc giản, thân niệm quét qua, xác nhận không sai, nụ cười trên mặt càng tăng lên, lại vẫn không buông tha hắn, nghẹo đầu hỏi, "À, mới vừa rồi không phải còn muốn tiền đặt cọc sao? Tại sao lại từ bỏ? Không phải là chê ta không đủ thành ý?" Nàng nói, đôi tròng mắt kia lần nữa liếc về phía Cố Uyên bờ môi, răng nanh hàn quang chớp lên. Cố Uyên tê cả da đầu, vội vàng khoát tay, "Không dám không dám, là tại hạ cản rỡ." Tiên tử băng thanh ngọc khiết, như trăng sáng nô lên cao, há lại cho khinh nhẫn. "Mới chỉ là nhất thời khó kìm lòng nổi, hồ ngôn loạn ngữ, tiên tử vạn vạn đừng coi là thật. Khoảng cách sinh ra đẹp, đúng, khoảng cách sinh ra đẹp." Trương Mỗ cảm thấy, chúng ta vẫn là nên bảo trì thích hợp khoảng cách, mới những cái kia. Những cái kia cầu hôn chi ngôn, tiên tử cũng chỉ cho là Trương Mỗ say rượu thân ngôn, chớ muốn để ở trong lòng. Đan phương này, coi như là Trương Mỗ vì hôm nay đường đột tiên tử sự tình buổi tội. Hắn một bên nói, một bên đứng dậy liền muốn trượt, tông môn còn có việc, Trương Mỗ trước cáo tử. Nhưng mà, hắn vừa đứng người lên, một cỗ bảng bạc bên mông khí tức trong nháy mắt đem hắn bao phủ, như là vô hình công xiềng, đem hắn một mực theo tại nguyên chỗ. Trần Ý ánh nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại băng lãnh nghiền ngẫm. Nàng chậm rãi đứng người lên, đi đến Cố Uyên trước mặt, thanh âm lạnh lẽo, "Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nói cưới chính là ngươi, nói tính toán cũng là ngươi. Trương hộ pháp, tại trong lòng ngươi, ta Trần Ý ánh, đến tột cùng là cái hạ người gì? Có thể mặc cho ngươi tùy ý trêu đùa sao?" Cố Uyên cảm thấy áp lực lớn, trong lòng thầm mắng, nhưng trên mặt lại không hề sợ hãi, ngược lại ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Trần Ý ánh con mắt. "Đã mềm không được, vậy liền tới cứng." Hắn hiện tại thế nhưng là chuyển đan núi hộ pháp, ý chiếu tiên tử. Cố Uyên ngữ khí cũng biến thành lạnh nhạt đi, Trương Mộ thành tâm mà đến, lại liên tục gặp tiên tử thăm dò, chê bừa. Hẳn là đan minh đối đãi minh hiếu, chính là như thế thái độ. Nếu là Lâm minh chủ biết được, hôm nay chấp pháp đường vừa hiểu lầm cầm nã ta, đảo mắt tiên tử lại tại chiếu thiên phong làm khó dễ như vậy, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ta chuyển đan núi mặc dù sự suy thoái, nhưng cũng có mấy phần quốc khí. Tiên tử như cảm thấy Trương Mộ dễ bắt nạt, không ngại động thủ thử một chút. Nhìn xem Lâm minh chủ có thể hay không vì lắng lại chuyển đan núi lửa giận, đem tiên tử giao cho Trương Mộ xử trí. Hắn ánh mắt sắc bén, thậm chí mang tới một tia ngân lệ, về phần tiên tử là hạ người gì? Trương Mộ vốn cho là tiên tử là tính tình bên trong người, thẳng thắn đáng yêu. Bây giờ nhìn tới, thử, như tiên tử thật dám động thủ, vậy liền đừng trách Trương Mộ thực hiện vị hôn phu chức trách, hảo hảo quản giáo một chút tương lai đạo lữ. Trần Ý ánh mắt bỗng nhiên trở nên cực kỳ phức tạp, nhìn chằm chằm Cố Uyên, phản phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài triệt để xem thấu. Cố Uyên không thối lui chút nào cùng nàng đối mặt, thần thái phách lối, phản phất thật không có sợ hãi. Hắn âm thầm vận chuyển linh lực, chuẩn bị tùy thời thi triển đầu chuyển tinh di đi đường. Chương 424, thổ lộ chương 424, thổ lộ rằng có mấy tức về sau, Cố Uyên lạnh hừ một tiếng, cưỡng ép mở rộng bước chân, ý đồ xông phá khí tức kia giam cầm, cáo tử. Ngay tại hắn nhấc chân muốn đi gấp trong nháy mắt, sau lưng truyền đến Trần Ý ánh thanh âm sâu kín, không cao, lại dường như sấm sét ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. "Có thể đi." "Bất quá, Cố Uyên, trên người ngươi bị dược trưởng ấn, ta còn không có giúp ngươi xóa đi đâu." Cố Uyên đột nhiên cương tại nguyên chỗ, nâng lên chân như là rốt chỉ, rốt cuộc rơi không đi xuống. Hắn chậm rãi xoay người, trên mặt Trương Tăng Ngụy trang phảng phất đều tại thời khắc này ngưng kết, phai màu, chỉ còn lại kinh ngạc vô cùng cùng một kia. "Bối rối." Trần Ý Ánh nhìn xem Cố Uyên ngây người như phong bộ dáng, trên mặt một lần nữa hiện ra loại kia tiểu hồ ly đạt được tiêu dung, chậm ung dung đi đến trước mặt hắn, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhẹ gật gật ngực của hắn, làm sao không đi? Trương Hộ Pháp, hoặc là nói, ta đổ nhìn ngoan. Cố Uyên cảm thụ được tim kiếp như có như không ấn ký liên hệ, khóe miệng co giật nửa ngày, cuối cùng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, sư phụ, ngài cũng biết rồi a. Cố Uyên trong lòng còi báo động đại tác, nhưng trên mặt lại cố gắng chen làm ra một bộ ủy khuất lại oán giận biểu lộ, đạo khách thành chủ đoạt mở miệng trước, sư phụ, ngài thân là Đan Minh trưởng lão, có thể nào như thế nói không giữ lời. Lúc trước ngài rõ ràng đáp ứng vì đệ tử xóa đi cái này bị rực trưởng ấn, vì sao còn giữ nó? Hẳn là từ vừa mới bắt đầu, ngài cũng không tin qua đệ tử. Hắn ý đồ dùng đạo đức bắt cóc cùng chất vấn, đến nhiều loạn Trần Ý Ánh tiết tấu, chuyển di tiêu điểm. Trần Ý Ánh nghe vậy, chẳng những không có mảy may ấy nấy, ngược lại dùng cây kia long trụ nhẹ nhàng bốc lên Cố Uyên cái cằm, khóe môi câu lên một vòng trêu tức độ cong, "Ồ, vi sư khi nào đã đáp ứng nhất định thay ngươi xóa đi?" Còn nữa nói, nàng đột nhiên góp đến thêm gần, thanh âm ép tới cực thấp, mang theo một loại giảo hoạt tác ý, "Như ta cho ngươi biết, ta câu nói mới vừa rồi kia, thuần túy là đang lừa ngươi đâu." Bị dực trưởng ấn, có lẽ sớm liền không có đâu. Cố Uyên đại náo trong nháy mắt trống rỗng. "Lừa ta? Có khả năng sao?" "Hoàn toàn có khả năng." Nữ ma đầu này tâm tư thâm trầm, xáo lộ rất nhiều. Từ mình vừa rồi phản ứng, chẳng phải là không đánh đắc hay. Hắn lập tức cảm giác tê cả da đầu, trong lòng đem mình mắng trăm ngàn lần, tại sao lại lấy nàng đạo? Cố Uyên vội vàng cưỡng ép trấn định, ý đồ bổ cứu, khô cằn cười nói, "Tiên tử nói đùa." "Trương Mỗ, nghe không hiểu cái gì bị dực trưởng ấn, tại hạ là truyền đan núi hộ pháp Trương Tam." "Còn giả?" Trần Ý Ánh cười lạnh một tiếng, long trụ có chút dùng sức, chọc chọc gương mặt của hắn, khôi phục ngươi diện mục thật sự. Nhìn xem ngươi trương này giả mặt, vi sư cha hỏi đều cảm thấy cách đứng. Cố Uyên trong lòng không ngừng kêu khổ, lần này thật sự là triệt để bại lộ. Đối phương là lừa gạt vẫn là thật không có xóa đi ân ký, đã không trọng yếu, phản ứng của mình đã nói rõ hết thảy. Hắn bất đắc dĩ thở dài, thể nội linh lực vận chuyển, bộ mặt xương cốt cơ bắp một trận nhỏ xíu nhúc nhích biến hóa, khôi phục Cố Uyên bản thân thanh tú dung mạo, chỉ là biểu tình kia, so với khóc còn khó coi hơn. Sư phụ. Cố Uyên chê cười, ý đồ dùng nhu thuận đồ nhi bộ dáng lừa dối quá quan, ngài thần thông quảng đại, mắt sáng như đuốc, đệ tử điểm ấy không quan trọng mảnh khóe, thực tại múa dịu quá mắt thợ. Ngài đại nhân có đại lượng, thả đệ tử một ngựa, đệ tử về sau nhất định cho ngài làm châu làm ngựa, báo đáp ngài ân không giết. Làm châu làm ngựa. Trần Ý Ánh thu hồi long trụ, vòng quanh hắn đi một vòng, chậm rãi bắt đầu tính sổ sách, vừa rồi ai nói phải thật tốt quản giáo tương lai đạo lữ. Ai tự xưng truyền đan núi hộ pháp, còn muốn lấy toàn bộ truyền đan núi vì mời. Hả? Trương hộ pháp. Mỗi hỏi một câu, Cố Uyên mồ hôi lạnh liền nhiều một tầng. Hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Cố Uyên vội vàng khoát tay, đệ tử kia là Ngộ Biến Tùng Quyền, nói hiệu nói vượng. Sư phụ ngài minh giám a. Ngộ Biến Tùng Quyền, ta nhìn ngươi diễn rất đầu nhập nha. Trần Ý Ánh cười lạnh, đông nhiên con ngón đúng ra, một đạo linh lực tinh chuẩn đánh vào Cố Uyên áo bảo dây buộc bên trên. 3. Cố Uyên chỉ cảm thấy trên thân mát lạnh, kia thân thuộc về Trương Tam quần áo trong nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát, hóa thành từng mảnh hồ điệp bay tán loạn rơi xuống, lộ ra hắn cường tráng thân trên cùng. Chỉ mặc một đầu quần lót hạ thân. Cố Uyên kinh hô một tiếng, vô ý thức hai tay vẫn ôm trước ngực, lại cảm thấy không đúng, tranh thủ thời gian hướng xuống che, trang diện nhất thời cực kỳ xấu hổ. Trần Ý Ánh lại mặt không đổi sắc, phản phất chỉ là vớt tiền một điểm cho bụi. Nàng đung đưa trong tay cây kia long trụ, chậm ung dung vây quanh Cố Uyên sau lưng, thanh âm lạnh như băng vang lên, tên nghịch đồ nhà ngươi, tâm tư xảo trá, gan to bằng trời, khi sư diệt tổ. Vi sư đã sớm muốn cầm căn này đồ vật, hảo hảo đâm đâm một cái ngươi. Trước kia là không có cớ, bây giờ nha. Thế nhưng là chính ngươi tay cầm đưa tới cửa. Cảm nhận được sau lưng cây kia cứng rắn long trụ truyền đến băng lãnh xúc cảm cùng nữ ma đầu trong lời nói không che giấu chút nào uy hiếp, Cố Uyên trong đầu trong nháy mắt nổ tung, hoa cúc siết chặt. Cúc thế không ổn. Thật to không ổn. Nữ ma đầu này chuyện gì đều làm được. Sống chết trước mắt, Cố Uyên quyết tâm liều mạng, đột nhiên xoay người, cũng không lo được cơ hồ Trần Như nhộng trên mặt lộ ra một loại hỗn tạp đắng chát, thơm tình cùng vỏ đã mẹ không sợ sức phức tạp biểu lộ, thanh âm đều mang tới mấy phần nghẹn ngào, "Sư phụ, đệ tử sai, đệ tử thừa nhận, vừa rồi những lời kia, đại bộ phận là giả, nhưng có một câu là thật." Trần Ý Ánh nhíu mày, long trụ ngừng sau lưng hắn tấp hơn vị trí, "Ồ, cái nào một câu?" "Thích sư phụ, là thật." Cố Uyên không thèm đếm xỉa ánh mắt chân thành tha thiết đến có thể bóp xuất thủy đến, nhưng đệ tử biết rõ tự thân tu vi thấp, thân phận hèn mọn, không xứng với sư phụ ngài. Cái này truyền đan núi hộ pháp thân phận càng là hoa trong gương, trăng trong nước, không biết có thể duy trì bao lâu. Đệ tử sợ ham quá sâu, ngày sau không cách nào kết thúc, càng sợ liên lụy sư phụ danh dự, mới như vậy nhẫn tâm cự tuyệt, khẩu xuất cùng luôn. Đệ tử kỳ thật lòng như đao cắt ta. Hắn một bên nói, một bên bụng trộm quan sát Trần Ý Ánh phản ứng. Trần Ý Ánh mặt không biểu tình, chỉ là dùng long trụ nhẹ nhàng gõ gõ phía sau lưng của hắn, "Biên, tiếp lấy biên. Ta nhìn ngươi còn có thể biên ra hoa gì tới." Cố Uyên quyết định chắc chắn, tiếp tục thổ lộ cõi lòng ngữ tốc tăng tốc, phản phất tình chân ý thiết, đệ tử không có biên. Đệ tử mới vào đan minh, bị ngài kén nát lúc, mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng cũng bị ngài. Ngài tuyệt thế phong thái trấn nhiếp. Về sau, linh diễm phong đệ tử mất tích, chấp pháp đường muốn lục soát ta hồn, là sư phụ ngài đứng ra thay ta ra mặt. Một khắc này, đệ tử đã cảm thấy, sư phụ ngài mặt lạnh tim nóng, ngoài cứng trong mềm. Từ linh sơn núi lộ ra, đệ tử đan thuật tiểu thành, ngài mặc dù ngoài miệng ghét bỏ, lại tự mình mang ta đi chủ phong tấn thăng chân truyền, đệ tử đối sư phụ lòng kính trọng, khó mà nói nên lời. Lại về sau, ngài tự mình truyền thụ cho ta đan đạo, kia hỗn độn tái sinh đan ngài nhìn như mặc kệ, kỳ thực chú ý mỗi một bước. Ngài dạy bảo đệ tử, nặng tại dẫn đạo, mà không phải nhồi cho vị ăn, như thế tông sư phong phạm, nhưng lại trẻ tuổi như vậy mỹ mạo, đệ tử thật sự là tình khó chính mình. Hắn hít sâu một hơi, tổng kết nói, đệ tử đối sư phụ chính là bắt đầu tại ngài kinh động như gặp thiên nhân nhan giá trị, rơi vào ngài thâm bất khả chắc tài hoa, cuối cùng chung với ngài trong nóng ngoài lạnh, bao che khuyết điểm trọng tình nhân phẩm a. Câu nói này nói xong, Cố Uyên âm thầm đắc ý, cảm thấy quả thực là thần lai chi bút. Trong tiểu viện yên tĩnh trở lại. Chương 425, thần tích chương 425, thần tích Trần Ý ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, tiểu tử này nói đến có cái mũi có mắt, chi tiết phong phú, cảm xúc sung mãn. Nhất là cuối cùng câu kia bắt đầu tại nhan giá trị, rơi vào tài hoa, chung với nhân phẩm đơn giản nói đến nàng trong tấm khảm. Để nàng nghe lại có như vậy một tia thưởng thụ. Nàng cấp tốc thu liễm kia một tia chấn động, cười lạnh nói, "Hừ, nói đến so hát thật tốt nghe. Ngươi lời nói này, vi sư tạm thời tin ngươi 2 điểm. Còn lại 8 phần, có chờ khảo chứng." Cố Uyên trong lòng hơi định, 2 điểm cũng tốt ta. Hán đội vàng đả xả tùy côn bên trên, ngẩng đầu lên, lộ ra một bộ mặc dù ngài không tin nhưng ta không thẹn với lương tâm bi thiết lại không sợ biểu lộ, đệ tử lời nói, câu câu phát ra từ phế phủ. Nhật nguyện chứng giám. Sư phụ nếu không tin, đệ tử cũng không thể tránh được. Đúng sai thật giả, đều tại sư phụ một ý niệm. Ngày bình thường, đệ tử nghĩ mộ sư phụ, còn bụng trộm biết qua vài câu tiểu thi. Ồ, cái gì thơ? Trần Ý ánh tựa hồ tới điểm hứng thú. Cố Uyên háng giọng một cái, dùng một loại thâm tình lại mang theo khàn khàn tiếng nói ngâm nói, ta gặp chúng sinh đều có cây. Hắn có chút dừng lại, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía Trần Ý ánh, chỉ có gặp ngươi là núi xanh. Trong tiểu viện lần nữa yên tĩnh. Trần Ý ánh mắt có chút lóe lên một cái, hai câu này thơ, ngay thẳng lại hữu lực, nhất là phối hợp hắn giờ phút này kia chân thành tha thiết ánh mắt cùng cơ hồ chân thành trạng thái, lại để cho nàng nhịp tim hụt một nhịp. Nàng cấp tốc rời ánh mắt, ngữ khí nhưng như cũng lãnh đạm, à, chua chua không biết là từ cái nào thoại bản bên trên chép đến, chuẩn bị lừa gạt vị kia tiểu cô nương. Tuyệt không phải đạo văn. Cố Uyên lập tức tê hoàn, phản phất nhận lấy lớn lao vũ nhục, hắn lấy dũng khí, tiến lên nửa bước, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Trần Ý ánh, tiếp tục ngâm nói, đáy biển nguyệt là trên trời nguyệt, hắn vươn tay, tựa hồ nghĩ đụng vào lại không dám, cuối cùng chỉ hướng Trần Ý ánh, người trước mắt là người trong lòng. Sư phụ như hoài nghi, kia câu này đâu? Cũng là chép sao? Người trước mắt là người trong lòng. Trần Ý ánh vô ý thức lặp lại một lần, chỉ cảm thấy gương mặt hơi có chút nóng lên. Nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, thầm mắng mình lại bị cái này nghịch đồ chua thơ đảo loạn tâm thần, thật sự là càng sống càng trở về. Nhưng này loại thiếu nữ bị trực tiếp tỏ tình tim đập nhanh cảm giác, lại nhất thời khó mà bình phục. Nàng cưỡng chế kia dị dạng, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn âm thanh lạnh lùng nói, ai cho phép ngươi có những này đại nghịch bất đạo ý nghĩ? Cố Uyên nhìn xem nàng có chút phiếm hồng gương mặt cùng cố giả bộ trấn định bộ dáng, trong lòng ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, biết cái này liên quan khả năng nhanh phải qua. Hán đội vàng đánh tình cảm bài, tình chi sở trí, thân bất do kỷ. Ta vốn không ý gây kinh hồng, làm sao kinh hồng nhập tâm ta? Sư phụ, ngài nhìn đệ tử cái này cũng thẳng thắn tâm ý cũng biểu bạch, nếu không hai ta. Hán thử thăm dò, muốn cho quan hệ định vị tính. Ngâm miệng. Trần Ý ánh giống như làm mèo bị dẫm đuôi, manh đem trong tay long trụ hướng phía trước một đường, trực tiếp ngăn chặn Cố Uyên miệng, hung tợn nói, lan ra ngoài. Lập tức. Đem ngươi những này loạn thất bát tao ý nghĩ cho ta nát tại trong bụng. Nếu dám đối ngoại lộ ra nửa chữ, hoặc là còn dám dùng kia trương tam thân phận làm sảng làm bậy, vi sư nhất định dùng căn này long trụ, đem ngươi từ đầu đến chân đâm cho xuyên đấu. Mặc dù ngữ khí hung ác, nhưng Cố Uyên nghe được trong đó ngoài mạnh trong yếu hương vị cùng kia một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Hắn như được đại xá, liên tục gật đầu, đệ tử minh bạch. Cái này cút. Nói xong, cũng không đoái hoài tới tìm bộ y phục mặc, người để trần, mặc một đầu của lót, chật vật không chịu nổi xoay người liền hướng bên ngoài viện chạy tới, tốc độ cực nhanh. Phản phất sợ Trần Ý ánh đổi ý nhìn xem Cố Uyên cơ hồ chạy trối chết bóng lưng biến mất tại cửa sân, Trần Ý ánh mới chậm rãi buông xuống long trụ, đứng tại chỗ, thật lâu không có nhúc nhích. Gió đêm thổi lất phất sợi tóc của nàng, trên mặt của nàng không có biểu tình gì, ánh mắt lại có chút phiêu hốt. Nghịch đồ, dám đối vi sư có như thế, đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Nàng thấp giọng tự lẩm bẩm, nhưng trong giọng nói lại nghe không ra nhiều ít phẫn nộ, ngược lại mang theo một tia khó nói lên lời phức tạp, còn bắt đầu tại nhan giá trị, rơi vào tài hoa, chung với nhân phẩm. Nàng vô ý thức sờ lên gương mặt của mình, hồi tưởng lại một chút mình ngày thường đối đại hắn phương thức, giống như cùng ôn nhu nhân phẩm tốt không thế nào dính dáng a. Hừ, nói năng bậy bạn, không có một câu lời nói thật. Nàng cuối cùng lạnh hừ một tiếng, lắc lắc đầu, ý đồ đem những cái kia loạn thất bát tao câu thơ cùng kiêng lịch đồ chân thành tha thiết ánh mắt từ trong đầu bãi ra. Nhưng này câu người trước mắt là người trong lòng lại giống hẳn giống, lặng yên không một tiếng động đã rơi vào tâm hồ, nổi lên nhỏ xíu, ngay cả chính nàng đều không muốn thừa nhận vận sóng. Nửa ngày, nàng đống nhiên lấy lại tinh thần, không đúng, vào xem lấy nghe hắn nói bậy, còn có rất nhiều chính sự không có thẩm. Cái kia cải biến dung mạo thần thông chuyện gì xảy ra? Gen mạch phá nhạc đan cải tiến bản xuất hiện thời gian sớm hơn xa hắn tiến linh sơn núi động, khi đó căn bản không ai chuyển cho hắn đan phương. Hắn đến cùng lai lịch ra sao? Trần Ý ánh một trận ảo não, lại bị tiêm lịch đồ dùng một trận hung hăng cản quấy cho mang lệnh. Đúng lúc này, vừa chạy về mình viện tử không bao lâu, chưa tỉnh hồn Cố Uyên, đột nhiên lại nhận được một con quen thuộc hạt giấy, huỵch cánh rơi ở trước mặt hắn, bên trong truyền ra Trần Ý Ánh nghe không ra cảm xúc thanh âm, nghịch đổ, chạy trở về tới. Cố Uyên ra đầu trong nháy mắt lại là tê dần. Không phải đâu, lại tới. Nữ ma đầu đổi ý rồi, còn muốn truy cứu việc này. Hắn lơm lớp lo sợ lần nữa tới đến đỉnh núi tiểu viện, chỉ gặp Trần Ý Ánh đã khôi phục kia thanh lãnh sư tôn bộ dáng, đang ngồi ở trước bàn đá chậm ung dung phòng trà, phảng phất vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra. Sư phụ. Cố Uyên cẩn thận từng ly từng tí hành lễ, ánh mắt cảnh giác. Ngồi xuống. Trần Ý Ánh chỉ đối diện băng ghế đá. Cố Uyên lo lắng bất an ngồi xuống, tùy thời chuẩn bị thi triển đầu chuyển tinh di đi đường. Người kia cải biến dung mạo, che giấu khí tức thần thông, từ đâu mà đến? Trần Ý Ánh đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ thật bắt đầu thẩm vấn chuyện chính. Cố Uyên hơi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không truy cứu vấn đề tình cảm liền tốt. Hắn thành thật trả lời, hồi sư phụ là đệ tử trước kia một lần ngẫu nhiên kỳ ngộ được, cũng không phải là công pháp, càng giống là một loại thiên phú thần thông. Hắn nửa thật nửa giả nói, đem dược đỉnh thần dị quy kết làm tự thân kỳ ngộ. Trần Ý Ánh khẽ bước cằm, không có truy đến cùng, mỗi người đều có bí mật của mình. Nàng hỏi tiếp ra vấn đề mấu chốt nhất, tốt, coi như ngươi có thể thay đổi dung mạo, nhưng này rèn mạch phá nhạc đan cải tiến đan vương, theo điện thoại đường điều tra, lại quy mô xuất hiện thời gian, ở xa ngươi tiến vào linh sơn núi động trước đó. Khi đó tuyệt không người truyền thụ cho ngươi đan này phương, ngươi càng không có cơ hội tiếp xúc nguyên thủy phiên bản. Ngươi đến tột cùng từ chỗ nào được đến? Sau lưng ngươi, đến cùng còn có cái gì thân phận? Ánh mắt của nàng lần nữa trở nên sắc bén, một mực khóa chặt Cố Uyên. Cố Uyên ý niệm trong lòng xoay nhanh, chính suy nghĩ như thế nào lập một cái giải thích hợp lý. Đã thấy đối diện Trần Ý Ánh khí định thần nhàn bưng lên linh trà, nhẹ nhàng thổi thổi, phản phất cũng không đợi tại đạt được đáp án, lại phản phất sớm đã xem thấu hết thảy, chậm đợi chính hắn bằng hàn dao. Nửa ngày, Cố Uyên ung dung thở dài, lộ ra một bộ hồi ức chuyện cũ biểu lộ, nửa thật nửa giả nói ra, sư phụ minh giám. Đệ tử, tại hạ vị diễn lúc, từng có may mắn đã lệ một vị ẩn thế đan sư vi sư. Lão nhân gia ông ta tiên thăng trước, trừ một chút cửu giai trong vòng cơ sở đan vương, sát thực còn để lại cho đệ tử mấy phần. Hắn xưng là bảo đan không chọn vẹn cổ phương cùng với cải tiến tâm đắc. Cái này rèn mạch phá nhạc đan cải tiến chi pháp, liền là một cái trong số đó. Trần Ý Ánh bưng chén trà tay có chút dừng lại, dương mắt nhìn hắn, trên mặt viết đầy ngươi thấy ta giống đồ đần sao hoài nghi. Hạ vị diện ẩn thế đan sư, có thể có được cũng cải tiến linh tiêu giới đều tính không tệ đan vương. Cái này lý do thoái thác không khỏi quá mức gượng ép. Cố Uyên thấy thế, biết nói mà không có bằng chứng. Hắn tâm niệm vừa động, không tiếp tục cần giấu. Ông, một cỗ màu u lam tản ra kinh khủng nhiệt độ cao hỏa diễm bỗng nhiên từ hắn lòng bàn tay bay lên, chính là Càn Lam đốt tiên diễm. Hỏa diễm trong nháy mắt ngưng tụ thành một tôn ngưng thực lam sắc hỏa diễm đan đỉnh, treo lơ lửng giữa trời. Ngay sau đó, Cố Uyên ống tay áo bung lên, như là ảo thuật thành chói dược liệu từ hắn trong nhận chứa đồ bay ra, tinh chuẩn không sai lầm đầu nhập hỏa diễm đan đỉnh bên trong. Hắn mười ngón tung bay, từng đạo huyền ảo đan quyết đánh vào trong đó, tốc độ nhanh đến chỉ còn tàn ảnh. Toàn bộ quá trình luyện đan nước chảy mây trôi, tràn đầy một loại khó nói lên lời đạo vận, phản phất hắn không phải tại luyện đan, mà là tại tiến hành một trận biểu diễn nghệ thuật. Nửa chén trà nhỏ thời gian cũng chưa tới. Hỏa diễm đan đỉnh bỗng nhiên tán đi, hơn trăm mai mượt mà sáng long lanh, đang vượng lưu chuyển, mùi thuốc xông vào mũi tụ ẩn thật thần tiểu đan lặng lặng lơ lửng tại giữa không trung, mỗi một mai đều đạt đến cực phẩm phẩm chất. Lần này, hắn không giữ lại chút nào, cho thấy đủ để cho bất luận cái gì đan sư nghẹn họng nhìn chân chối kinh khủng hiệu suất cùng phẩm chất. Trần Ý Ánh chén trà trong tay cứng lại ở giữa không trung, nàng cặp kia thanh lãnh con ngươi trong nháy mắt trợ to, môi đỏ khẽ nhếch, cả người như là bị làm định thân thuật, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ta có phải hay không hôm nay ăn nhầm loại nào sinh ra ảo giác ấm. Nàng dùng sức trừng mắt nhìn, lại dụng thần niệm cẩn thận đảo qua những cái kia còn mang theo dư ôn đan dược. Là thật, tất cả đều là cực phẩm tụ ẩn thật thần kiểu đan, mà lại số lượng này, tốc độ này, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng đối luyện đan hai chữ nhận biết. Cái này căn bản là đan đạo thần tích. Chương 426, hóa đá chương 426, hóa đá ngươi. Ngươi đây là? Trần Ý Ánh thanh âm mang theo một tia chính mình cũng không có phát giác run rẩy, nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt phảng phất tại nhìn một cái quái vật. Cố Uyên thu hồi đan dược, Càn Lam đốt tiên diễm cũng theo đó ẩn nhập thể nội. Hắn sờ lên cái mũi, hàm hồ nói, "Đây, xem như đệ tử một điểm, Thiên Phú thần thông đi." Đối với hỏa diễm cùng dược lực dung hợp, tương đối mất cảm, hắn vẫn như cũ đem dược đỉnh thần dị đại bộ phận đổ cho tự thân. Trần Ý Ánh hít sâu tốt mấy hơi thở, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng. Nàng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Cố Uyên hồi lâu, cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài thở dài, ngữ khí trước nay chưa từng có trịnh trọng, "Cố Uyên, việc này tuyệt đối không thể lại đối người thứ ba nhắc lên. Nhớ kỹ, là bất luận kẻ nào. Nếu không, một khi lan truyền ra ngoài, đừng nói Đan Minh, toàn bộ linh tiêu giới ma môn, thậm chí một chút cái gọi là danh môn chính phái, đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào đưa ngươi chỗ tới, cả đời cầm tù, biến thành chỉ vì bọn họ luyện đan nô bộc. Hạ chàng, so chết càng khốc liệt hơn vạn lần." Nàng nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt, ngoại trừ chấn kinh, càng nhiều hơn mấy phần ngưng trọng cùng một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Cái này tiện nghi đồ đệ, trên người bí mật cùng cho thấy giá trị, thực sự quá kinh người, cũng quá nguy hiểm. "Đệ tử minh bạch, đa tạ sư phụ nhắc nhở." Cố Uyên chăm chú gật đầu. Hắn biết Trần Ý Ánh lời nói này tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Trần Ý Ánh luốt luốt mi tâm, cảm giác đầu óc có chút loạn, nhịn không được lại truy vấn, "Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật giấu giếm ta?" Cố Uyên lập tức thẳng tắp sống lưng, trên mặt lộ ra vô cùng chính khí biểu lộ, "Hết rồi. Sư phụ, lần này thật hết rồi. Đệ tử đối sư phụ ngài đã là chân thành đối đãi, cởi mở. Trần Ý Ánh trực tiếp đưa hắn một cái liếc mắt, tin hắn mới là lạ. Tiểu tử này rõ ràng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Bất quá, nàng giờ phút này trong lòng càng nhiều hơn chính là một loại khó nói lên lời hưng phấn cùng. Nhặt được bảo mừng thầm. Không sai, chính là mừng thầm. Nàng Trần Ý Ánh cả đời ngạo khí, tự nhận đang ngạo thiên phú tuyệt thế vô song. Nhưng trước mắt này cái không đến 21 tuổi tiểu tử, không chỉ tu vì tiến độ kinh khủng, đan đạo nộ tính kinh người, lại còn cất giấu như thế nghịch thiên luyện đan thần thông. Cái này có thể so với dây chuyền sản xuất kinh khủng sản lượng, điều này có ý vị gì? Ý vị này chỉ cần vật liệu đầy đủ, một mình hắn liền có thể chống đỡ lên một cái cỡ lớn tông môn đan dược tiêu hao, thậm chí có thể chi phối một cuộc chiến tranh tài nguyên dự trữ. Cái này đã không thể dùng thiên phú siêu tuyệt để hình dung, đây quả thực là vì đan đạo mà thành quái vật. Cưỡng chế buốc lên tâm tư, Trần Ý Ánh rốt cục đã hỏi tới ban sơ vấn đề mấu chốt. Tốt à, tạm thời tin ngươi. Vậy ngươi phí hết tâm tư, ngụy trang thân phận, tại những cái kia màu xám cứ điểm đại lượng bán đan dược, đến tuột cùng gây nên cầu gì hơn? Chẳng lẽ liền chỉ là vì dãy linh thạch? Nàng cảm thấy lấy Cố Uyên bây giờ chân truyền đệ tử đãi nộ cùng cái này thân bản sự, cũng không về phần như thế thiếu tiền. Cố Uyên thành thật một chút đầu, đúng là vì linh thạch. Đệ tử tu hành, nghiên cứu đan phương, hao phí cực lớn. Tông môn phát ra linh thạch cùng điểm cống hiến, chỉ là hạt cát trong sa mạc. Trần Ý Ánh nghe vậy, ngược lại là hiểu được mấy phần. Thiên tài tiêu hao luôn luôn khác hẳn với thường nhân. Nàng trầm ngâm nói, ngươi cần linh thạch, phương pháp rất nhiều. Lớn như thế lượng đan dược dẫn ra ngoài, mặc dù tạm thời nhiễu loạn cấp thấp thị trường, chưa chạm đến đan minh căn bản, nhưng cứ thế mãi, tất sẽ khiến tông môn cao tầng chú ý, cẩn thận truy tra xuống tới, ngươi Trương Tam thân phận chưa hẳn có thể một mực che giấu. Đến lúc đó ngược lại phiền phức. Nàng dừng một chút, ngữ khí hòa hoãn nói, ngươi đã là ta Chiếu Thiên Phong chân truyền, không cần dùng loại phương thức này soát lấy điểm cống hiến. Về sau như nhu cầu cấp bách điểm cống hiến hoặc linh thạch, có thể trực tiếp tới tìm ta. Nàng nhìn xem Cố Uyên, ánh mắt chăm chú, trong tay của ta còn có mấy chương đặc thù nhất giai, nhị giai linh đan đan phương, chính là ta Chiếu Thiên Phong độc hữu, hiệu lực phi phàm, ngoại giới khó mà phòng chế. Ngươi nhưng nếm thử luyện chế, sau khi thành công, đan dược từ ta bí mật nộp lên tông môn, hối đoái điểm cống hiến viễn siêu ngươi bên ngoài bán những cái kia phổ thông đan dược được. Như thế, đã có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi, cũng sẽ không dẫn tới không cần thiết chú ý. Nàng thậm chí ném ra một cái càng lớn dụ hoặc, đợi ngươi tích lũy đầy đủ, tấn thăng thủ tịch đệ tử, có được càng quyền cao hơn hạn cùng quyền nói chuyện, vi sư liền có thể vận dụng Chiếu Thiên Phong thậm chí đan minh bộ phận tài nguyên, chính thức giúp ngươi tìm hiểu cha mẹ ngươi hạ lạc. Dù sao cũng tốt hơn ngươi bây giờ giống con ruồi không đầu dựa vào một cái màu xám tổ chức mù quáng tìm kiếm. Cố Uyên nghe vậy, trong lòng lập tức dâng lên một dòng nước ấm cùng cảm kích. Trần Ý Ánh lời nói này, có thể nói là thực tình vì hắn suy tính, thậm chí nguyện ý vận dụng tư nguyên của mình giúp hắn. Hắn trịnh trọng hành lễ, đa tạ sư phụ. Đệ tử minh bạch. Trần Ý Ánh nhìn xem hắn cảm kích bộ dáng, đột nhiên chơi tâm lại lên, cười híp mắt hỏi, ngoài miệng nói tạ cũng không đủ, vi sư lo lắng cho ngươi đến như thế chú đáo, ngươi dự định làm sao ban thưởng vi sư a? Cố Uyên đang đứng ở cảm động bên trong, nghe vậy vô ý thức thốt ra, sư phụ đại ân, đệ tử không thể báo đáp, về sau ổn thỏa cần cù luyện đan, cố gắng tu hành. Ách, cho sư phụ dây rất nhiều điểm công hiến. Sư phụ ngài cần gì dược liệu hoặc là vật liệu luyện khí, cứ việc phân phó, đệ tử nhất định nghĩ biện pháp cho ngài làm ra. Cho ta cỏ, một loại linh thực là được. Cho ta cỏ là được. Trần Ý Ánh nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, ánh mắt trở nên cực kỳ cổ quái, gương mặt có chút nổi lên một tia không dễ dàng phát giác đỏ ửng, ánh mắt vô ý thức hướng xuống liếc qua. Cố Uyên nói xong mới bỗng nhiên ý thức được trong lời nói của mình nghĩa khác, lập tức nháo cái đỏ chót mặt, cuống quýt khoát tay giải thích, không phải. Sư phụ, đệ tử nói là loại kia gọi cỏ dâu rồng hoặc là phượng huyết cỏ linh thảo. Không phải. Ai? Hắn càng tô càng đen, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trần Ý Ánh nhìn xem hắn luôn cuống tay chân, mặt đỏ tới mang thai dáng vẻ, đột nhiên thổi phù một tiếng bật cười, trong lòng kia vẻ lúng túng cũng tan thành mây khói, chỉ cảm thấy cái này lịch đồ có đôi khi ngốc đến đáng yêu. Nàng khoát qua tay, quyết định không còn đùa hắn, được rồi, biết ngươi không có lá gan kia. Nhớ kỹ vi sư thuận tiện. Nàng thu liêm tiểu dung, nghiêm mặt nói, ngươi mặc dù láo cá, nhưng phẩm tính không xấu. Linh sơn núi trong động, ngươi có thể hy sinh vì nghĩa, trấn áp linh ma thiên tôn tàn hồn, càng có thể được đến thuốc linh thiên tôn tán thành, đến bộ phận truyền thừa. Đây hết thảy đều chứng minh ngươi tâm hướng chính đạo, tuyệt không phải ma môn gian tế. Nếu không, vi sư cái thứ nhất liền thanh lý môn hộ. Đây cũng là nàng vì sao cuối cùng lựa chọn tín nhiệm cũng hết sức giữ gìn Cố Uyên nguyên nhân. Thiên phú cố nhiên kinh người, nhưng tâm tính hơi trọng yếu hơn. Sau đó, Trần Ý Ánh lấy ra hai cái ngọc giản, đưa cho Cố Uyên, trong này là hai loại nhị giai linh đan, Ngưng Bích đan cùng Tử Vân đan đan vương, đều có diệu dụng, là ta Chiếu Thiên Phong bí mật bất truyền. Ngươi lấy về hảo hảo nghiên tập. Mỗi loại đan dược, trước các luyện chế 2000 quả giao cho ta. 2000 quả. Còn các 2000 Cố Uyên tiếp nhận ngọc giản, kém chút cắn được đầu lưỡi, sư phụ, cái này. Trần Ý Ánh nháy nàng cặp kia mắt to vô tội, làm sao? Vừa rồi ai nói cho ta cọ là được? Cái này không làm được. Vẫn là nói, trước ngươi kia kinh khủng luyện đan tốc độ, là lừa gạt vi sư. Cố Uyên lập tức vẻ mặt cầu xin, đệ tử không dám. Đệ tử luyện chính là. Hán phản phất đã thấy tương lai mình một đoạn thời gian tối tăm không mặt trời luyện đan kiếp sống. Trần Ý Ánh trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Nàng vốn cho là nhiệm vụ này cần Cố Uyên hao phí mấy tháng khổ công, vừa bận mài tính tình của hắn, cũng có thể dự trữ một nhóm chất lượng tốt đan dược. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là ngày thứ hai buổi chiều, đương nàng ngay tại chỗ đỉnh núi quản sự vũ lúc, Cố Uyên liền tìm tới cửa, đưa cho nàng hai cái căng phòng túi chứa vật. "Sư phụ, ngài muốn đan dược, luyện tốt." Cố Uyên ngữ khí bình tĩnh, phản phất chỉ là giao hai phần phổ thông làm việc. Trần Ý Ánh, nàng khó có thể tin tiếp nhận túi chữ vật, thần niệm quét qua, cả người lần nữa hóa đá. Mỗi cái trong túi chữ vật, không nhiều không ít, vừa vặn 2000 viên thuốc, mà lại tất cả đều là cực phẩm phẩm chất. Mùi thuốc nồng đậm, đan dược hoàn mỹ. Lúc này mới một ngày, không, hơn nửa ngày công phu, 4000 quả nhị giai linh đan, vẫn là cực phẩm. Trần Ý Ánh cầm túi chữ vật, tay đều tại có chút phát run, nàng ngẩng đầu nhìn một mặt cầu khen ngợi của Uyên, lần thứ nhất đối với mình đang đạo thiên phú sinh ra thật sâu hoài nghi. Cùng một loại mãnh liệt, muốn đem trước mắt yêu nghiệt này bắt lại cắt miếng nghiên cứu xúc động. Nàng một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo siêu việt thường nhân luyện đan thiên phú, tại tiểu tử này trước mặt, đơn giản như là đom đóm chi tại hạ nguyệt, nhỏ không thể thấy. "Ngươi, ngươi." Trần Ý Ánh há to miệng, nửa ngày mới biện xuất một câu, "Cút về tu luyện. Không có việc gì đừng đến với ta." Nàng cân lặng lặng, hảo hảo tiêu hóa một chút cái này liên tiếp không ngừng xung kích. Cố Uyên sờ lên cái mũi, ngoan ngoãn hành lễ cáo lui. Chương 427, huynh đệ chương 427, huynh đệ lại qua một ngày, Cố Uyên ngay tại mình trong viện đọc qua đan đạo điện tịch, cửa sân lại bị nhẹ nhàng gõ vang. Hắn đứng dậy mở cửa, chỉ gặp đứng ngoài cửa ba người. Chính là Lý Dịch Tu, Ngụy Tử, còn có một vị khí chất dịu dàng, cùng Lý Dịch Tu dắt tay mà đứng cô gái xa lạ. "Cố Uyên huynh đệ." Lý Dịch Tu thấy một lần Cố Uyên, kích động đến khó mà tự kiềm chế, tiến lên một bước liền cho hắn một cái bền chắc ôm, "Thật là ngươi, chúng ta rốt cuộc tìm được." Cố Uyên cũng là vừa mừng vừa sợ, "Lý Minh, Ngụy Tử cô đương, các ngươi làm sao tìm được nơi này? Vị này là?" Hắn nhìn về phía vị kia dịu dàng nữ tử. Lý Dịch Tu đội vàng giới thiệu, "Cố Minh, vị này chính là Kim Hồng Ảnh, đạo lữ của ta." "Hồng Ảnh, vị này chính là ta một mực đề cập với ngươi lên cứu ta tại thủy hỏa, giúp bọn ta trùng phùng đại ân nhân, Cố Uyên huynh đệ." Kim Hồng Ảnh nhẹ nhàng thi lễ, thanh âm êm dịu, thường nghe Dịch Tu nói lên Cố công tử, hôm nay rốt cục nhìn thấy, đa tạ Cố công tử thành toàn tri ân. Nàng nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt mang theo chân thành cảm kích cùng tò mò. Cố Uyên ngay cả đội hoàn lễ, "Kim cô nương nói quá lời, Lý huynh cùng ta chính là quá mệnh giao tình, tương trợ là hẳn là." "Mau mời tiến." Bốn người nhập viện ngồi xuống, Ngụy Tử cười giải thích nói, "Cố công tử, chúng ta hôm qua liền đến Đan Minh, biết được ngươi đã trở thành Chiếu Thiên Phong chân truyền, thật sự là thật đáng mừng." Dịch Tu ca ca bây giờ tại thư viện đảm nhiệm giáo tập, Hồng Ảnh tỷ tỷ càng là cao minh, nàng chính là thư viện một vị hiền giả đệ tử, bản thân cũng là một vị hiền giả. Lần này là bởi vì Văn Thánh trấn thủ yêu giới thông đạo phong ấn có chỗ ba động, Hồng Ảnh tỷ tỷ phụ mệnh về Linh Tiêu giới hiệp trợ trấn thủ, Dịch Tu ca ca liền cùng nhau trở về. "Ba người chúng ta hẹn nhau, nhất định phải tới bái phòng ngươi." Cố Uyên lúc này mới chợt hiểu, vội vàng hướng Kim Hồng Ảnh chúc mừng, nguyên lai Kim cô nương đã là hiền giả chi tôn, thật kính thật kính. Kim Hồng Ảnh mỉm cười nói, "Cố công tử khách khí." "Ngược lại là Cố công tử, không chỉ có tại Lý Lang có ân, càng cứu Ngụy Tử muội muội, bây giờ lại là Đan Minh cao đồ, tuổi trẻ tài cao, khiến người khâm phục." "Cố công tử, mùng 10 tháng 9 Huyền Nữ Tông tiên chỉ sắc hải, sư tôn mệnh ta đến đây mời." Ngụy Tử nhẹ nói, đôi mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi. Cố Uyên nghe vậy, trong lòng hơi động. Hắn sớm có nghe thấy, Huyền Nữ Tông tiên chỉ chính là tông môn chí bảo, không phải hạch tâm đệ tử không được đi vào. Tiên chỉ kia 10 năm mới mở ra một lần, ao nước gần chứa vô thượng linh khí cùng mảnh vỡ đại đạo, nghe đồn toàn thân không một hạt bụi người ngâm trong đó, có thể hưởng vô thượng tầm bổ, tu vi tiến triển cực nhanh, thậm chí có thể gột rửa căn cơ, tăng lên tiềm năng. Hắn mặc dù nghi hoặc Huyền Nữ Tông tại sao lại mời chính mình cái này ngoại nhân, nhưng nghĩ lại, có lẽ là đem viện ứng trưởng lão cảm niệm hắn cứu Ngụy Tử tri ân. Càng quan trọng hơn là, hắn lập tức nghĩ đến thể nội cựu chuyển càn khôn đỉnh. Nếu có thể nhờ vào đó tiên chỉ bàng bạc linh khí tầm bổ một ngày, vô luận là đối thân đỉnh khôi phục vẫn là đối với hắn tự thân tu vi, đều chính là khó mà lường được thu hoạch khổng lồ. Cơ duyên trước mắt, há có thể bỏ lỡ. Cố Uyên lúc này vui vẻ gật đầu, đa tạ dạ trưởng lão hậu ái, đa tạ Ngụy cô nương cố ý đến đây bẩm báo. Như thế cơ duyên, Cố Uyên cầu còn không được, tiêu chuẩn xác định lúc phó ước. Ngụy Tử gặp hắn đáp ứng, nở nụ cười xinh đẹp, hiển nhiên cũng thập phần vui vẻ. Cố Uyên nghĩ nghĩ, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một lớn chừng bằng trái long nhãn, tản ra nhu hòa tinh huy hạt châu, đưa cho Ngụy Tử, "Ngụy cô nương, đây là Tử Mẫu đưa tin châu Tử Châu. Mẫu châu tại ta chỗ này, ngày sau nếu có sự tình, hoặc tiên chỉ mở ra trước có gì biến cố, có thể thông qua này châu liên hệ, so đưa tin phủ càng thêm bí ẩn nhanh gọn." Ngụy Tử tiếp nhận hạt châu, cảm nhận được trong đó tinh diệu linh lực ba động, biết không là phàm phẩm, cẩn thận cất kỹ, lần nữa nói tạm, "Đa tạ Cố công tử." Lúc này, một bên Lý Dịch Tu hiếu kỳ hỏi, "Cố huynh, tiếp xuống ngươi có tính toán gì không?" "Nhưng là muốn lưu tại Đan Minh dốc lòng tu hành." Cố Uyên thần sắc ngưng lại, thở dài, "Không dối gạt Lý huynh, cha mẹ ta cũng tại Linh Tiêu giới, chỉ là thất lạc đã lâu, tung tích không rõ. Ta bây giờ lực lượng có hạn, nhân mạch nông cạn, mù quáng tìm kiếm như là mò kim đáy biển. Cho nên ta dự định trước lưu tại Đan Minh, mượn nhờ tông môn chi lực, nhiều hơn góp nhặt điểm cống hiến cùng tài nguyên, đợi thân phận địa vị tăng lên, quyền hạn đầy đủ lúc, lại mượn nhờ Đan Minh khổng lồ mạng lưới tình báo tinh tế tìm hiểu, phương có hy vọng." Lý Dịch Tu nghe vậy, nghiêm mặt nói, "Cố Minh hiếu tâm đáng khen. Việc này bao trên người ta. Ta bây giờ tại thư viện, cũng có thể tiếp xúc đến ngàn thông các bộ phận tin tức con đường, thư viện bản thân giao hữu rộng lớn, tin tức linh thông. Ngươi lại đem ba phụ bá mẫu tính danh, đặc thù, cùng ngươi nhưng có thể biết bất luận cái gì manh mối đều nói cho ta, ta chắc chắn hết sức giúp ngươi lưu ý nghe ngóng." Hắn dừng một chút, lại nói, "Còn có ngươi trước đó đề cập qua Phương Thiên Họa, Liêu Kình Thiên trở đến từ hạ giới bằng hữu, cũng cùng nhau nói cho ta, ta để ngàn thông các bằng hữu đều hỗ trợ lưu ý lấy." Cố Uyên trong lòng cảm kích, biết Lý Dịch Tu đây là vận dụng thật quan hệ. Hắn không khách khí nữa, lập tức lấy ra ngọc giản, đem phụ mẫu cùng Phương Thiên Họa, Liêu Kình Thiên đám người tin tức kỹ càng khắc lục đi vào, đưa cho Lý Dịch Tu. Nghĩ nghĩ, hắn lại đưa cái trước chiếu nặng túi càn khôn, "Lý huynh, chuẩn bị quan hệ, thẩm tra tin tức tất nhiên hao phí không nhỏ, những linh thạch này ngươi lại nhận lấy, không cần vì ta tiết kiệm." Lý Dịch Tu tiếp nhận túi càn khôn, thần niệm quét qua, lập tức hít sâu một hơi, mở to hai mắt nhìn, "Cỏ, 5000 trung phẩm linh thạch. Cố Uyên, ngươi thành thật khai báo, ngươi có phải hay không đem đan minh khố phòng cho trộm? Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, bình thường chân truyền đệ tử mấy năm cũng tích lũy không hạ nhiều như vậy." Cố Uyên cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Yên tâm, lai lịch chính đáng trải qua, xem như ân, một trận ngoại ý muốn chi tài." Lý Dịch Tu biết Cố Uyên tự có gặp bỡ, cũng không nhiều hỏi, thu hồi túi càn khôn, trịnh trọng nói, "Tốt, việc này ta nhớ kỹ, một có tin tức, lập tức thông chi ngươi." Hắn còn nói lên kế hoạch của mình, "Ta cùng Hồng Ảnh đến Văn Thánh ban thưởng linh ẩn, dự định tại linh tiêu giới các nơi du lịch một phen, thể ngộ hồng trần, có lẽ đối với tu hành rất có ích lợi." Đang khi nói chuyện, hắn khí tức quanh người có chút lưu chuyển, không ngờ là chân nguyên cảnh hậu kỳ tu vi. Cố Uyên lúc này mới chú ý tới cảnh giới của hắn, không khỏi sợ hãi thán phục, "Lý huynh, ngươi cái này tiến cảnh tu vi cũng quá nhanh. Tốc độ này, đơn giản nghe rợn cả người." Lý Dịch Tu cười hắc hắc, có chút đắc ý, cố ý vén tay áo lên, "Thế nào? Cố huynh, muốn hay không so tay một chút? Ta để ngươi ba chiêu." "Xéo đi." Cố Uyên cười mắng lấy đẩy hắn ra, "Ta mới không cùng ngươi cái này bận học so. Ta nhìn ngươi cầm mới là nhân vật chính kịch bản a. Lại là văn thánh lưu hái, lại là hồng nhan chi kỷ, tu vi còn tiến triển cực nhanh." Lý Dịch Tu lại lắc đầu, nghiêm túc nhìn xem Cố Uyên, "Cố huynh, ngươi ta huynh đệ, không cần tự coi nhẹ mình. Ta chút này cơ duyên, nhìn như thông thuận, kỳ thực từng bước nhân quả. Mà ngươi, từ hạ giới một đường vượt mọi chông gai đến tận đây, đan vũ song tuyệt, chí dũng tâm trầm, ngươi trải qua ầm ầm sóng dậy, mới thật sự là nhân vật chính con đường. Ta tin tưởng, tương lai không lâu, toàn bộ linh tiêu giới đều sẽ truyền tụng tên của ngươi." Huynh đệ hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Chương 428, tặng thơ chương 428, tặng thơ. Bốn người từ buổi sáng một mực cho tới hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, đến chân chính lúc chia tay. Lý Dịch Tu cùng Kim Hồng Ảnh dắt tay, đối Cố Uyên trịnh trọng nói, "Cố huynh, bảo trọng. Có việc tùy thời thư đến viện tìm ta. Nhớ kỹ, mọi thứ cẩn thận, nhưng vô luận gặp được cái gì, huynh đệ vĩnh viễn sau lưng ngươi." Ngụy Tử cũng nhẹ nhàng thi lễ, "Cố công tử, tiên chỉ sự tình đừng quên, mùng 10 tháng 9, Huyền Nữ Tông tính hậu công tử giá lâm." Cố Uyên chắp tay đáp lễ, "Chư vị, trân trọng." Lý Dịch Tu ba người không cần phải nhiều lời nữa, hóa thành ba đạo lưu quang, đằng không mà lên, hướng về phương xa chân trời lao đi. Đúng vào lúc này, bầu trời truyền đến một tiếng cô nhạn huýt dài, âm thanh tấu vân tiêu, mang theo vài phần ngày mùa thu điệu hiu cùng nỗi buồn ly biệt. Cố Uyên trong lòng xúc động, nhìn lấy bọn hắn đi xa bóng lưng, cao giọng ngâm nói, "Thiên lý hoàng vân bạch nhật vân, bác phong suy nhạn tuyết phân phân. Mặc sầu tiền lộ vô chi kỷ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân." Thơ âm thanh reo rát, theo gió đêm truyền khắp sân giã, cũng rõ ràng đưa vào tức sắp biến mất ở chân trời ba người trong hai. Sắp đi xa Ngụy Tử chỉ cảm thấy trong lòng điểm này ly biệt vẻ u sầu trong nháy mắt bị cái này phong khoáng câu thơ tách ra, thay vào đó là một mảnh rộng rãi cùng ấm áp, khóe miệng không khỏi nổi lên ý cười. Mà Lý Dịch Tu cùng Kim Hồng Ảnh lại là thân hình bỗng nhiên chỉ trệ, hãi nhiên quay đầu. Tại hai người bọn họ văn đạo tuệ trong mắt, chỉ gặp Cố Uyên ngâm thơ chi địa, một đạo tráng kiện vô cùng, sáng chói chói mắt thất thải văn khí như là như trụ trời phóng lên tận trời, trong nháy mắt che kín thiên địa, dẫn động tứ phương tài hoa chiếu bái. Kia văn khí chi thịnh, chi thuần, viễn siêu bọn hắn đã thấy bất luận cái gì đại nho hiền giả. Cái này, đây là chuyển thế câu hay dẫn động thiên địa tài hoa. Lý Dịch Tu chấn kinh đến tột đỉnh. Kim Hồng Ảnh trong đôi mắt đẹp cũng là dị sắc liên tục, lôi kéo Lý Dịch Tu, hai người không chút do dự lập tức xếp bằng ở đám mây, toàn lực vận chuyển công pháp, tham lam hấp thu kia tràn ngập thiên địa, người bình thường căn bản là không có cách phát giác bàng bạc văn khí. Chuyện này đối với bọn hắn văn đạo tu hành có khó nói lên lời chỗ tốt to lớn. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, giữa thiên địa dị tượng mới dần dần lắng lại. Lý Dịch Tu cùng Kim Hồng Ảnh mở mắt ra, quanh thân tài hoa càng thêm tràn đầy cô đọng, lại đều có chỗ tinh tiến. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương rung động cùng cảm kích. Bọn hắn chỉnh lý y quan, tại đám mây phía trên, hướng phía chiếu thiên phong phương hướng, vô cùng trịnh trọng địa, thật sâu thở dài hành lễ. "Cố huynh, Cố công tử, đa tạ tặng thơ." Trong lòng hai người đồng thời mặc niệm, phần này quá tặng, thực sự quá nặng đi. Đi xong lễ, hai người mới chính thức rời đi. Chiếu thiên phong đỉnh, Trần Ý ánh rượi vào lan can mà đứng, gió đêm thổi lất phất sợi tóc của nàng. Nàng tự nhiên cũng nghe đến kia bài thơ, thấy được kia kinh người văn khí dị tượng, mặc dù không bằng Lý Dịch Tu hai người thấy rõ, cũng có thể cảm giác bằng bạn. Nàng nhẹ giọng tái diễn cuối cùng hai câu, "Mặc sầu tiền lộ vô chi kỷ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân." Thanh lánh đôi mắt bên trong hiện lên một tia tán thưởng, thấp giọng than nhẹ, "Thơ hay, hảo khí phách. Cái này nghịch đồ, ngược lại là luôn có thể cho người ta kinh hỉ." Lại qua hai ngày, Lung Nguyệt Tông quản đoán đến đây đàn mình bãi phỏng. Cố Uyên nhiệt tình tiếp đãi, vị này lao ca làm người thực sự, là có thể kết giao hạng người. Cố Uyên đồng dạng đem tìm hiểu phụ mẫu hạ lạc sự tình ủy thác cho hắn, Lung Nguyệt Tông tại linh tiêu giới tây bộ nhân mạch khá rộng, có lẽ có thể có thu hoạch. Quản đoán tự nhiên miệng đầy đáp ứng, điều tra mặc dù tạm thời chưa có quả, nhưng hai người uống rượu ôn chuyện, trò chuyện vui vẻ. Trong chớp mắt, liền đến mùng 9 tháng 9. Cố Uyên lần nữa nguyên hóa thành kia sắc mặt vàng như nến hán tử Trương Tam đi tới Minh Thu lĩnh giao dịch cứ điểm. Các vị trưởng quỹ sớm đã chờ đã lâu, nhìn thấy hắn xuất hiện, lập tức xuống tới, một năm miệng mười hỏi thăm lần sau ưu đãi khi nào lại có, bọn hắn lại chuẩn bị không ít tài nguyên. Cố Uyên nhìn lấy bọn hắn, trong lòng thầm than một tiếng, trên mặt lại lộ ra bất đắc dĩ cùng áy náy chi sắc. Hắn ôm quyền đảo mắt một tuần, cất cao giọng nói, "Chư vị trưởng quỹ, Trương Mộ hôm nay đến đây là có một chuyện muốn cáo chi mọi người." Đám người an tĩnh lại, nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Cố Uyên tiếp tục nói, "Gần đây tông môn tra được nghiêm, chúng ta ở chỗ này giao dịch đã bị cấp trên phát giác. Trương Mộ nhận nghiêm khắc cảnh cáo cùng trừng phạt, đường dây này chỉ sợ không cách nào lại tiếp tục. Sau ngày hôm nay, Trương Mộ sẽ không lại đến nơi này, cùng chư vị hợp tác cũng chỉ có thể dừng ở đây. Mong rằng chư vị thứ lỗi." Lời vừa nói ra, như là nước lạnh nhỏ vào lan dầu, lập tức sôi trào. "Cái gì? Không làm? Cái này, như vậy sao được a? Tiền bối, không có ngài đầu này con đường, chúng ta về sau đi cái nào tìm như thế chất lượng tốt lại tiện nghi đan dược a?" "Đúng vậy a. Tông môn cũng quá bất cận nhân tình. Tiền bối, có thể hay không lại nghĩ một chút biện pháp? Chúng ta có thể lại để cho lợi một chút." Các trưởng quỹ lập tức gấp, nhao nhao mở miệng giữ lại, "Cái này đoạn thế nhưng là bọn hắn tài lộ a." Cố Uyên thái độ kiên quyết lắc đầu, "Tông môn chuẩn mực nghiêm nghiêm, Trương Mộ cũng là thân bất do kỷ, vô lực hồi thiên. Chư vị trưởng quỹ, thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, người ta hợp tác một trận, cũng coi như vui sướng. Hôm nay xin từ biệt, ngày sau hữu duyên gặp lại đi." Đám người gặp tâm ý của hắn đã quyết, biết lại không khoan nhượng, từng cái mặt lộ vẻ bề bại, tiếc hận, vẻ không cam lòng, than thở lần lượt tản đi, trong lòng đem đàn mình mắng vô số lần. Cố Uyên trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng, cái này vốn là hắn trong kế hoạch một vòng. Hắn gọi lại đồng dạng chuẩn bị rời đi Tần trưởng quỹ cùng đồng hoa. "Tần trưởng quỹ, đồng huynh đệ, chờ một lát một bước." Hai người dừng bước lại, nhìn về phía hắn. Cố Uyên cười nói, "Quen biết một trận, hôm nay từ biệt, không biết ngày nào gặp lại. Hai vị như vô sự, không ngại cùng uống một chén. Cũng coi là ta cái này Trương Tam tống hành." Tần trưởng quỹ là cái người sảng khoái, mặc dù trong hợp tác đoạn có chút tiếc nuối, nhưng đối Trương Tam xử sự làm người vẫn là rất có hảo cảm, lập tức liền cười ha ha một tiếng, "Tốt, Trương huynh đệ là thống khoái người, lão Tần ta cùng ngươi uống một chén." Đồng Hoa tự nhiên càng không dị nghị, hắn bây giờ xuân phong đắc ý, đối dẫn hắn nhập môn Trương Tam cũng tổn lấy mấy phần cảm kích, liền vội vàng gật đầu, "Vạn bối cung kính không bằng tuân mệnh." Ba người cưỡi gió mà đi, không bao lâu liền đã tới Phồn Hoa Bạch Lô thành. Trong thành người đến người đi, cửa hàng san sát, vô cùng náo nhiệt. Cố Uyên nhìn xung quanh, thấp giọng nói, "Nơi đây nhiều người phức tạp, không bằng tìm cái thanh tịnh chỗ nói chuyện." Tần trưởng quỹ nghe vậy, lập tức cười nói, "Trương Mộ huynh đệ nếu là không chê, nhưng đến ta Vạn Bảo Hợp thành hiệu cầm đồ hậu viện một lần, nơi đó yên lặng, chính dễ nói chuyện." "Như thế rất tốt, quay dậy Tần trưởng quỹ." Cố Uyên gật đầu. Đồng Hoa tự nhiên không có ý kiến. Ba người liền theo Tần trưởng quỹ đi tới Vạn Bảo Hợp thành hiệu cầm đồ. Xuyên qua tiền đường, tiến vào hậu viện, quả nhiên có động thiên khác. Một chỗ tiểu xảo lịch sự tao nhã phòng tiếp khách sớm đã chuẩn bị tốt, rất nhanh liền có hỏa kế bưng lên tinh xảo thịt rượu. Đồng Hoa lấy tu vi còn thấp cần bảo trì thanh tỉnh làm lý do từ chối rượu, Cố Uyên liền cùng Tần trưởng quỹ nâng ly cạn chén. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, bầu không khí dần dần thân thiện. Đúng lúc này, Cố Uyên manh đem chén rượu trong tay vứt xuống đất. Choang một tiếng, mảnh sứ vỡ vang khắp nơi, rượu mùi thơm khắp nơi. Bất tình lình cử động để Tần trưởng quỹ cùng Đồng Hoa giật nảy mình, ngạc nhiên nhìn xem hắn. Chỉ gặp Cố Uyên sắc mặt đỏ lên, trong mắt tràn đầy oán giận cùng không cam lòng, hạ giọng cả giận nói, "Mẹ nó, đan dược này suy nghĩ, không phải là không thể làm. Nhưng lão tử không tại hắn đan minh địa bàn bên trên làm." Tần trưởng quỹ trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, "Trương huynh đệ cớ gì nói ra lời ấy? Thế nhưng là gặp cái gì khó xử?"